Chương 239, cha hỏi. Vương Huyền cười nói rất tốt, nếu ngươi đối với này Vân Hồ trong núi hết sức quen thuộc là tốt rồi, hiện tại mang ta đi này Vân Hồ trong núi hảo hảo chơi một chút. Nói, Vương Huyền tiện tay ném ra chừng 10 cái tiền bạc. Ngăm đen người chèo thuyền lập tức luống cuống tay chân đem chừng 10 cái tiền bạc thu hồi đến, cười ngây ngô đạo được. Không thành vấn đề, công tử mời tới chúc phiệt. Vương Huyền khẽ gật đầu, sau đó đi tới đến bên hồ, leo núi chúc phiệt. Ngăm đen người chèo thuyền lúc này cũng leo lên chúc phiệt, cầm lấy cây gậy chúc chống đỡ ở trong hồ nước trượt chúc phiệt. Rộng rãi chúc phiệt xa xôi mà động, hướng Vân Hồ trong núi đồng bền đi vào, tiến vào nơi này sơn thủy như họa Vân Hồ sơn mỹ cảnh ở trong. Chu vi các loại quái thạch đá lởm chởm thạch sơn từ chúc phiệt chu vi nhẹ nhàng lướt qua, toàn bộ Vân Hồ sơn đều hiện ra một bộ linh tĩnh mà tao nhã cảm giác, khiến cho người cảm thấy tâm thần thoải mái. Chúc phiệt tiến vào chính giữa hồ nước sau, ngăm đen người chèo thuyền cười ngây ngô hỏi vị công tử này, ngài muốn đi chỗ nào? Vương Huyền cười quái dị nói ta muốn đi một chỗ tương đối đặc biệt, bình thường rất ít người đồng ý đi nơi nào. Chính là không biết ngươi có thể hay không tìm thấy. Ngăm đen người chèo thuyền cười nói công tử xin ngài yên tâm, này Vân Hồ trong núi, không nơi nào là ta tìm không gặp. Xin mời ngài nói, đến cùng là nơi nào? Vương Huyền cười híp mắt nói ta muốn đi Hắc Tâm Lang ở đâu? Ngươi có thể tìm tới sao? Ngăm đen người chèo thuyền nghe xong lời này, đột nhiên biến sắc mặt, nguyên bản một bộ hàm hậu dáng dấp lập tức chuyển biến, hiện lộ ra một bộ hung lệ vẻ mặt, lạnh lùng nói ngươi muốn đi tìm Hắc Tâm Lang. Khà khà. Xem ra lại là một chiếc đi tìm cái chết ngu xuẩn. Đã như vậy, cái kia sẽ tác thành cùng ngươi, để ngươi ở này Vân Hồ Sơn ở trong chết không có chỗ chôn. Nói, ngăm đen người chèo thuyền cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên thả người nhảy một cái, phiêu hướng về trong hồ nước. Vương Huyền vẻ mặt chìm xuống, mũi chân hơi điểm nhẹ chúc phiệt, triển khai phi yến bộ thân pháp, thuần tức bay vọt đi tới đối diện chúc phiệt biên giới, sau đó đưa tay vỗ giữa không trung, tay trái bạo phát trong cơ thể mạnh mẽ khí huyết lực lượng, như đồng một con thiết trảo bình thường mạnh mẽ nắm lấy này ngăm đen người chèo thuyền chất lỏa, sau đó dụng lực lôi kéo, một lần nữa đem nửa người nhảy vào trong hồ nước ngăm đen người chèo thuyền kéo lên. Lập tức, Vương Huyền bỗng nhiên tay phải một quyền, mạnh mẽ tạm đến ngăm đen người chèo thuyền ngực bụng trong lúc đó. Ầm. Một tiếng kịch liệt vang trầm. Ngăm đen người chèo thuyền kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên há mồm thổ huyết, đầy mặt vô cùng thống khổ. Vương Huyền cười lạnh, hất tay đem này ngăm đen người chèo thuyền bức tại trúc phía trên, lạnh giọng nói đi. Hắc Tâm Lang cái kia một nhóm thủy tặc đến cùng ở nơi nào? Nói ra nếu như tâm tính tốt, còn nói không chừng có thể lưu ngươi một cái mạng. Không cần suy nghĩ nhiều, Vương Huyền cũng suy đoán ra, những này Vân Hồ Sơn chu vi người chèo thuyền khẳng định cùng những thủy tặc đó có vô số liên hệ, hắn có thể không tâm tình ở đây Vân Hồ trong núi chơi trốn tìm, lãng phí nhiều thời gian như vậy đi tìm này Hắc Tâm Lang thủy tặc đến cùng ẩn thân ở nơi nào. Ngăm đen người chèo thuyền bị trọng quyền một đòn tạm thương thế nội tạng phủ, vô cùng thống khổ, cả người khẽ run, thống khổ nói rằng công tử, ta thật sự không biết cái gì Hắc Tâm Lang thủy tặc. Vương Huyền cười nhạt nói đáng tiếc, xem ra các ngươi những này Vân Hồ Sơn người chèo thuyền quả thực cùng những kia gọi là Hắc Tâm Lang thủy tặc có quan hệ. Có điều, ta cũng không có kiên trì cùng ngươi phí lời. Nói đi, Hắc Tâm Lang cái kia một nhóm thủy tặc đến cùng ở nơi nào ẩn thân? Ngăm đen người chèo thuyền trong mắt mơ hồ hiện lộ căm hận mà độc ác vẻ mặt, mà không lên tiếng. Vương Huyền đi lên phía trước, bỗng nhiên một cước đạp ở này ngăm đen người chèo thuyền trên chân trái. Răng rắc một tiếng, ngăm đen người chèo thuyền phát sinh một tiếng càng thêm thống khổ tiếng kêu thảm thiết, xương đùi bị một cước giẫm đoạn. Vương Huyền mắt lộ ra hàn quang, một cái rút ra bên hông thép luyện trường đao, đằng đằng sát khí, nói rằng một phế vật. Xem ra ngươi cũng là một lòng muốn chết. Cái kia ra liền thỏa mãn ngươi điều tâm nguyện này. Có điều, muốn như thế thống mau đi chết có thể không dễ dàng như vậy. Nói chuyện ở trong, Vương Huyền tiện tay một đao chém vào trúc phiệt biên giới chỗ, một đao gọt xuống một cái sắc bén trúc đâm, lập tức trường đao lưới kiếm vẩy một cái, đem cây này sắc bén trúc đâm tới giữa không trung, đưa tay một phát bắt được. Tiếp đó, Vương Huyền đi tới ngăm đen người chèo thuyền trước mặt, đưa tay hơi vung tay bên trong sắc bén trúc đâm, trong nháy mắt đâm vào ngăm đen người chèo thuyền bắp đùi ở trong. Trong nháy mắt, ngăm đen người chèo thuyền trong mắt lóe lên hoảng sợ cực kỳ vẻ mặt, trong miệng phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, trên đùi tiên huyết giàn rùa, trong nháy mắt nhuộm đỏ trúc phiệt cùng hồ nước. Lúc này, ngăm đen người chèo thuyền đầy mặt hoảng sợ, cũng không còn cách nào chịu đựng sự đau khổ này, nói rằng công tử tha mạng. Ta nói. Hắc Tâm Lang ngay ở Vân Hồ Sơn hướng tây bắc cái kia một vùng ẩn thân, nơi đó nhiều là trong hồ thạch sơn, thậm chí còn có thạch sơn ám động, như đồng mê cung giống như vậy, khiến người ta căn bản là không có cách. Vương Huyền cười lạnh nói ngươi sớm nói như vậy không là tốt rồi, còn phải chịu loại này khổ sở, thực sự là tự làm tự chịu. Được rồi, hiện tại cho ta đem trúc phiệt hướng Vân Hồ Sơn hướng tây bắc bên kia trượt. Nếu như có thể đến nơi đó, ngươi còn có thể không chết, coi như ngươi mạng lớn. Tha cho ngươi một mạng không phải là không đúng. Ngăm đen người chèo thuyền vừa nghe lời này, lập tức cầm lấy thật dài cây gậy trúc, kéo gãy chân, cố nén đau nhức, dùng sức chống đỡ thủy trượt trúc phiệt. Trúc phiệt ở trong hồ nước không ngừng trượt. Vân Hồ Sơn ở trong hơi nước bốc hơi, giống như sương mù như tiên cảnh, vụ sương mù mông lung, hoảng hoảng hốt hốt, để người không thể thấy rõ chu vi. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một đám lớn cỏ lau, mênh mông quần quận như cùng một mảnh cỏ lau chi hải giống như vậy, chiếm cứ ở trong hồ nước một đám lớn khổng lồ địa vực. Trúc phiệt nhanh chóng trượt, nhảy vào này một mảnh cỏ lau chi hải ở trong. Đang lúc này, ngăm đen người chèo thuyền đột nhiên vươn mình một côn, từ trúc phiệt mặt trên rơi vào trong nước. Vương Huyền cười lạnh, nhấc chân bỗng nhiên ở trúc phiệt mặt trên dùng sức giẫm một cái. Phần phật. Trúc phiệt mặt trên tích ngoài rìa cái trước mang theo tiêm thứ tà khẩu cây gậy trúc lật lên đến không trung. Vương Huyền một tay một nắm chắc cây này có chứa sắc bén tiêm thứ thật dài trúc phiệt trên cây gậy trúc, đột nhiên hướng về ngăm đen người chèo thuyền rơi xuống nước địa điểm vận dụng đại lực hung ác đâm một cái. Trong nháy mắt, liền chỉ thấy trong hồ nước lật lên từng trận tinh hồng tiên huyết, dưới mặt nước ngăm đen người chèo thuyền không ngừng ở bên trong nước thống khổ dãy rủa, ngắn trong thời gian ngắn sau cả người không động đậy nữa, mất mạng mà chết. Vương Huyền buông lòng tay, đem cây gậy trúc vứt vào trong nước, quay đầu nhìn về bốn phía cao hơn 2-3 mét cỏ lau, âm thầm thầm nghĩ xem ra, nơi này nên chính là có Hắc Tâm Lang một nhóm thủy tặc mai phục nơi. Như thế một đám lớn cỏ lau chi hải, vừa vặn là thích hợp nhất ẩn giấu nơi, ở bên trong ẩn giấu mười mấy thủy tặc dễ dàng nhất có điều. Hơn nữa, một khi có người muốn cắn giết những này thủy tặc, tiến vào như thế một đám lớn cỏ lau chi hải ở trong, cũng căn bản sẽ bị lạc phương hướng, tiến vào dễ dàng, muốn đi ra chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Này Vân Hồ Sơn một khu vực đúng là quả thực địa hình phức tạp, để những này Hắc Tâm Lang thủy tặc có thể dễ dàng ẩn thân ẩn nấp, cũng không trách nhóm này Hắc Tâm Lang thủy tặc cản rỡ cực kỳ. Ngay sau đó, Vương Huyền mũi chân vẩy một cái, đem trúc phiệt xào nắm trong tay, chợt trúc phiệt hướng về trước mặt này một đám lớn cỏ lau ở trong hoạt đi vào. Hắn hoa trúc phiệt tiến vào cỏ lau, càng ngày càng sâu vào, nhìn thấy chu vi lít nha lít nhít đều là một đám lớn cỏ lau, căn bản là không có cách quan sát được bốn phía cảnh tượng. Đang lúc này, cỏ lau ở trong truyền đến từng kia một dị hưởng. Vương Huyền trong lòng hơi động, chợt trúc phiệt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới áp sát quá khứ. Đột nhiên, bèo, nhất đạo ác liệt hắc ảnh từ bên cạnh cỏ lau ở trong bắn ra, thẳng đến Vương Huyền trong lòng chỗ yếu. Vương Huyền ánh mắt sáng lên, dưới chân một điểm, bạo phát trong cơ thể mạnh mẽ khí huyết lực lượng, sử dụng phi yến bộ thân pháp, bay lên trời. Vèo vèo vèo. Lúc này, cỏ lau ở trong đột nhiên bắn ra mấy đạo sắc bén nỗ tiễn, bắn thẳng đến Vương Huyền quanh thân muốn hại, chỗ yếu các nơi. Rất hiển nhiên, những này ẩn giấu ở cỏ lau ở trong thủy tặc kinh nghiệm phi thường phong phú, mấy tên thủy tặc nỗ tiễn xạ thủ phân biệt bắn về phía Vương Huyền xung quanh cơ thể các nơi chí mạng chỗ yếu, góc độ cùng thời cơ đều nắm đến cực kỳ tinh diệu, tàn nhẫn cực kỳ. Chương 240, trong hồ giết địch. Vương Huyền lúc này cơ sở đao pháp từ lâu đạt đến cảnh giới đại thành, lô hỏa thuần thanh. Nhìn thấy giữa không trung mấy đạo ác liệt nỗ tiễn bay vụt mà đến, trong tay thép luyện trường đao trong nháy mắt nhanh chóng chợt lóe lên, chính xác vô cùng đón đỡ đến chu vi vài con sắc bén nỗ tiễn. Lập tức, Vương Huyền cả người rơi vào cỏ lau mặt trên, mũi chân hơi điểm nhẹ, vận dụng phi yến bộ thân pháp, như đồng một con phi yến giống như vậy, lăng không bay vọt hướng về cỏ lau bên trong này mấy cái ẩn thân thủy tặc. Bay vọt đến trên không nơi, Vương Huyền xem đến phía dưới có 6, 7 cái thủy tặc ẩn thân ẩn nấp ở bụi lau sậy ở trong, phi thân hạ xuống, một đao chém ra. Một tiếng hét thảm vang lên. Thép luyện trường đao một đòn chém giết, một người trong đó hung hãn thủy tặc. Là khí huyết cảnh võ giả. Tình huống không ổn. Sa hô. Nam, 6 cái thủy tặc nhìn thấy tình huống như thế, đầu lĩnh nhân mã trên hô to một tiếng, sau đó dành trước thả người nhảy một cái chui vào trong hồ nước, không thấy tăm hơi. Mấy cái khác thủy tặc vừa nghe lời này, tương tự cũng theo sát phía sau, lập tức vươn mình lăn xuống vào trong hồ nước. Những này thủy tặc quanh năm cùng người chém giết, sớm có ứng đối khí huyết cảnh võ giả phương pháp, vừa nhìn tình huống không ổn, lập tức chui vào trong hồ nước, muốn chạy trốn lấy mạng rời đi. Thủy tặc loại này tương tự với vô lại như thế thủ đoạn, ở Vân Hồ Sơn vùng nước này ở trong đều là thuận buồm xuôi gió, để khí huyết cảnh võ giả dù cho thực lực cao cường, cũng chỉ có thể đối diện tiến vào hồ nước thủy tặc đổ hồ bất đắc dĩ. Võ giả một khi tiến vào trong nước, thực lực tự nhiên kịch liệt giảm xuống, mất giá rất nhiều, thậm chí khả năng căn bản là không có cách phát huy ra bản thân thực lực cường đại. Có điều, Vương Huyền nhìn thấy tình huống như thế, cười lạnh, tiện tay thép luyện trường đao vào vỏ lăng không thả người vừa rơi xuống, tương tự rơi vào trong hồ nước. Mát mẻ hồ nước, nhất thời để Vương Huyền cảm thấy cực kỳ thư thích, trong cơ thể hải xà công khí huyết lực lượng thậm chí đều trở nên càng thêm sinh động lên, không ngừng ở trong cơ thể hắn lưu chuyển sinh động. Hải xà công khí huyết lực lượng ở Vương Huyền trong cơ thể lưu chuyển, để hắn cảm thấy mình như đồng ngư vào đại hải. Vương Huyền ở trong hồ nước nhẹ nhàng gạch một cái, cả người như đồng một cái hải xà bình thường thoát ra một khoảng cách. Rất nhanh, Vương Huyền ở trong hồ nước nhìn thấy thủy tặc không ngừng hướng về phương hướng bơi lội. Ngay sau đó, Vương Huyền song chân vừa đạp, hai tay vạch một cái, toàn bộ bỗng nhiên thoát ra cách xa mấy mét khoảng cách, như đồng một cái hải xà, nhanh chóng hướng về cái kia trong hồ thủy tặc đuổi theo. Bèo. Vương Huyền trong nước bay trốn, đuổi tới một người trong đó thủy tặc sau lưng, đưa tay từ bên hông rút ra một thanh đoàn đao, đưa tay một đao đâm vào này thủy tặc phía sau lưng chỗ yếu. Trong nháy mắt, cái này thủy tặc chịu đến đoàn đao đâm bị thương, cả người lập tức không cách nào bế khí, ở bên trong nước dãy rủa, ngắn trong thời gian ngắn sau không nhúc nhích, mất mạng mà chết. Vương Huyền ở này thủy tặc trên thi thể tìm tòi một phen, vận khí coi như không tệ, tìm thấy 2-3 viên linh thạch, thuận tiện hấp thu linh thạch năng lượng, thu được mấy cái linh khí trị. Sau đó, hắn lập tức hướng về còn lại mấy cái trong hồ thủy tặc nhanh chóng truy sát tới. Không bao lâu, hắn lần thứ 2 truy cái trước trong hồ thủy tặc, tương tự sử dụng đoàn đao, ở trong hồ nước, đưa cái này thủy tặc một đao mất mạng, lần thứ 2 từ này thủy tặc trên thi thể tìm ra 3-4 viên linh thạch, thu được mấy cái linh khí trị. Hắn từ khi tu luyện hải xà công khí huyết công pháp sau đó, còn từ ở bên trong nước như vậy cùng người chém giết tranh đấu quá, lần này ở bên trong nước ám sát những này Vân Hồ Sơn thủy tặc, để hắn cảm thấy cực kỳ thư thái sướng ý. Ở trong hồ nước, những này thủy tặc tuy rằng thủy tính rất tốt, nhưng dù sao vẫn có rất nhiều không khỏe. Bởi vì là trong hồ nước, liên tiếp 2 cái thủy tặc tử vong, mấy cái khác thủy tặc đều không thể biết được tình huống như thế. Chỉ chốc lát sau, Vương Huyền lần thứ 2 liên tiếp ám sát 2-3 cái trong hồ thủy tặc, tìm tòi được hơn 10 viên linh thạch, thu được hơn 10 linh khí trị. Cuối cùng, Vương Huyền ở trong hồ nước tìm kiếm một phen, ở trong hồ nước một mảnh bụi lau sậy ở trong tìm tới này mấy cái thủy tặc người dẫn đầu, như đồng hải xà bình thường nhanh chóng bơi qua đi, một cái kéo lại cái này thủy tặc người dẫn đầu mạnh mẽ lôi kéo hướng về hồ nước dưới đáy nơi sâu xa du xuống. Thủy tặc người dẫn đầu phát hiện tình huống này, có vẻ kinh hoàng cực kỳ, điên cuồng giãy giụa, muốn liều mạng du ra mặt nước kêu gọi hô hấp, cuối cùng vô lực giãy giụa. Vào lúc này, Vương Huyền một cái xách trụ cái này thủy tặc người dẫn đầu sau đó bay trốn ra mặt nước, rất nhanh bơi tới một chỗ thạch sơn trước mặt, đưa tay ở thạch sơn bên bờ trên nham thạch dùng sức đẩy một cái, cả người nhất thời bay lên trời, mang theo thủy tặc người dẫn đầu thân thể bay xuống ở thạch sơn bên bờ. Nhìn thấy cái này thủy tặc người dẫn đầu vẫn cứ trên mặt đất nằm, Vương Huyền hai bước đi tới trước mặt, nhấc chân một cước mạnh mẽ đạp ở cái này thủy tặc người dẫn đầu trên bụng. Chỉ nghe qua một tiếng kêu thảm thiết, cái này thủy tặc người dẫn đầu thống khổ kêu thảm một tiếng, trong miệng không ngừng phun ra lượng lớn hồ nước, ho khan liên tục, cả người hai mắt bạo đột, đầy mắt tơ máu, từ trạng thái hôn mê lần thứ hai tỉnh lại. Vương Huyền lạnh lùng nói đi. Hắc Tâm Lang cái kia một nhóm thủy tặc cẩn thân ở Vân Hồ Sơn mảnh này cự đại thủy vực nơi nào? Thủy tặc người dẫn đầu mặt lộ vẻ sợ hãi sợ sệt vẻ mặt, cảm thấy khiếp đảm hoảng sợ cực kỳ, cả người run rẩy, trải qua vừa loại kia sinh tử trải qua, nói rằng, khắc khủng. Công tử ngươi là muốn tiêu diệt Hắc Tâm Lang thủy tặc sao? Nếu là như vậy, ta Vương Tiên Phong đồng ý tự mình dẫn dắt công tử đi vào Hắc Tâm Lang cái kia một nhóm thủy tặc cẩn thân ẩn nấp chỗ. Thậm chí công tử tiêu diệt Hắc Tâm Lang này một nhóm hung tàn thủy tặc. Vương Huyền mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc vẻ mặt, nói rằng, ngươi không phải thủy tặc. Dĩ nhiên đồng ý ta cùng đi tiêu diệt những này Vân Hồ Sơn thủy tặc. Xem ngươi vừa nhưng là cùng cái kia hỏa hung tàn thủy tặc một nhóm. Vương Tiên Phong liên tục ho khan, phun ra lượng lớn hồ nước, giải thích, ta từ nhỏ ở này Vân Hồ Sơn thủy vực sinh ra lớn lên, từ khi nhóm này Hắc Tâm Lang thủy tặc chiếm cứ Vân Hồ Sơn vùng nước này sau đó, bọn họ tàn sát rất nhiều ngư dân. Ta những này thủy tặc chính là muốn cơ hội diệt bang này Hắc Tâm Lang thủy tặc. Bọn họ giết ta thanh mai trúc mã nữ nhân, ta đối với bọn họ hận thấu xương, hận không thể đem mỗi người bọn họ đều lột ra rút gân. Vương Huyền đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng câu nói như thế này, nói rằng, thật không? Thế nhưng như ta thấy, ngươi vừa ra tay thời khắc nhưng là hung tàn nhẫn cực kỳ, không chút lưu tình. Vương Tiên Phong cười thảm một tiếng, nói rằng, Hắc Tâm Lang cái kia hỏa thủy tặc đã sớm đã buông lời, Vân Hồ Sơn ở trong không cho phép bất kỳ võ giả tiến vào. Một khi có võ giả dễ dàng tiến vào Vân Hồ Sơn một vùng thủy vực, liền cần muốn giết chết người võ giả này. Chính là bởi vì ta hiện tại vừa từng trải qua công tử ngươi thực lực cường đại, ta mới dám triệt để ngươi tiêu diệt nhóm này Hắc Tâm Lang thủy tặc. Nếu như thực lực ngươi không phải đủ mạnh, ta cũng tuyệt không dám làm như thế. Nói thật, những năm gần đây, cũng có một chút cường đại vũ giả xông vào Vân Hồ Sơn muốn tiêu diệt nhóm này Hắc Tâm Lang thủy tặc. Nhưng cuối cùng đều là thất bại mà kết thúc, thậm chí có mấy người ngay cả tính mệnh đều khó giữ được, bị thủy tặc giết chết. Cũng không đủ thực lực mạnh mẽ, muốn giết chết này một nhóm Hắc Tâm Lang thủy tặc, quả thực chính là nằm mơ. Vương Huyền Hiếu kỳ hỏi, nhóm này Hắc Tâm Lang hung tàn thủy tặc dĩ nhiên có cường đại như thế thực lực. Này Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong, lẽ nào liền hóa cương cảnh võ giả đều đã từng tới? Hoặc là nói, ở nhóm này Hắc Tâm Lang thủy tặc ở trong chẳng lẽ còn có mạnh mẽ hóa cương cảnh võ giả? Vương Thiên Phong cười nhạt nói, không sai. Lúc trước quả thật có hóa cương cảnh cường đại vũ giả xông vào Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong, muốn tiêu diệt nhóm này Hắc Tâm Lang thủy tặc, nhưng cuối cùng ở Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong, liền Hắc Tâm Lang thủy tặc cũng không có thể chân chính nhìn thấy. Vị này hóa cương cảnh cường đại vũ giả sau đó rời đi thời gian, còn tăng chịu đến Hắc Tâm Lang thủy tặc ở trong mấy vị khí huyết cảnh võ giả liên thủ tập kích, suýt chút nữa liền chết ở này Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong. Chương 241, độc kế. Vương Huyền kinh ngạc nói những này Hắc Tâm Lang thủy tặc bên trong vẫn còn có hóa cương cảnh cường giả, lại có thể để một vị mạnh mẽ hóa cương cảnh võ giả suýt nữa chết với này Vân Hồ Sơn ở trong. Vương Thiên Phong cười nói thủy tặc bên trong đương nhiên không có hóa cương cảnh cường giả, chỉ là bởi vì lúc trước cái kia một vị hóa cương cảnh cường giả tự đại kiêu ngạo cực kỳ, bởi vậy suýt nữa những này thủy tặc đạo nhi bị mấy tên khí huyết cảnh võ giả liên thủ kéo vào trong hồ nước, suýt chút nữa miễn cưỡng ở bên trong nước bị chết. Hắc Tâm Lang có mấy vị khí huyết cảnh võ giả, những người này có thể đều là thủy tính vô cùng tốt, bọn họ lúc trước chính là coi trọng Vân Hồ Sơn thủy vực rộng rãi điều này, mấy người huynh đệ kết nghĩa lúc này mới mạnh mẽ chiếm lấy Vân Hồ Sơn vùng nước này khu vực, xưng vương xưng bá. Vương Huyền bật cười nói một vị mạnh mẽ hóa cương cảnh võ giả, dĩ nhiên ở Vân Hồ Sơn thủy vực suýt nữa chết ở mấy cái khí huyết cảnh võ giả trong tay, chuyện như vậy e sợ cũng là một cái kỳ văn. Có điều, nếu như nói như vậy, thậm chí ngay cả một vị hóa cương cảnh cường giả đều ở này Vân Hồ Sơn thủy tặc trong tay suýt nữa bị chết, như vậy muốn tiêu diệt nhóm này Hắc Tâm Lang thủy tặc, e sợ coi là thật là độ khó không nhỏ. Vương Tiên Phong gật đầu nói đúng. Nơi này đã từng có vài vị khí huyết cảnh võ giả muốn tiêu diệt nhóm này Hắc Tâm Lang thủy tặc, thế nhưng tất cả đều thất bại, thậm chí có người chết với này. Vương Huyền hiện tại phát hiện, muốn trở thành Tam Nguyệt Các Ngân Nguyệt khiến cái này khảo hạch nhiệm vụ nhưng là độ khó rất cao. Mặc dù nói, Hắc Tâm Lang thủy tặc ở trong cũng không hóa cương cảnh cường giả, nhưng những này thủy tặc chiếm cứ Vân Hồ Sơn này một mảnh bàng đại thủy vực khu vực, chiếm cứ địa lợi ưu thế, những này thủy tặc lại tất cả đều thủy tính cực cường, dù cho để hóa cương cảnh võ giả đến đây tiêu diệt nhóm này thủy tặc, đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Những người này một khi phát hiện hóa cương cảnh cường giả đến, ẩn thân ẩn nấp ở Vân Hồ Sơn bàng đại thủy vực ở trong, rất khó bị tìm tới, mà khi thật đối diện hóa cương cảnh cường giả, những người này cũng có thể một con tiến vào trong hồ nước, ở đáy nước phía dưới như đồng con cá giống như vậy, bơi lội đào tẩu, để hóa cương cảnh võ giả chỉ có một thân thực lực cường đại, nhưng rất khó phát huy. Hơn nữa, bởi vì Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong sơn thủy liên kết, hầu như khắp nơi đều có núi vây quanh hồ nước, hóa cương cảnh võ giả một khi tiến vào loại này Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong, liền như đồng tiến vào một chỗ cảnh hiểm nguy, nếu như một khi bị thủy tặc ở trong khí huyết cảnh võ giả phá hoại trúc phiệt mục chu sau đó, rất khả năng rơi vào trong nước, rơi vào hiểm cảnh, bởi vậy hóa cương cảnh võ giả tuyệt không nguyện tới đây loại Vân Hồ Sơn thủy vực tiêu diệt Hắc Tâm Lang thủy tặc. Không cẩn thận Hắc Tâm Lang thủy tặc không có tiêu diệt, trái lại rất khả năng tự thân rơi vào tuyệt mệnh hiểm cảnh. Vương Thiên Phong lúc này trong mắt lóe ra một tia cừu hận ánh sáng, nói rằng công tử, ngài là ta đã thấy thủy tính tốt nhất khí huyết cảnh võ giả, lại có thể dưới nước ám sát những này thủy tặc. Hơn nữa, ngài còn nắm giữ thực lực cường đại, tiêu diệt nhóm này Hắc Tâm Lang thủy tặc hoàn toàn có rất lớn khả năng thành công. Vương Huyền mặt lộ vẻ cười quái dị, nói rằng tốt lắm, ngươi đúng là nói một chút, đến cùng nên làm sao tiêu diệt nhóm này Hắc Tâm Lang thủy tặc? Ngươi nếu đối với những này thủy tặc như vậy hận thấu xương, hơn nữa làm bộ những này thủy tặc ở trong, nghĩ đến nên có kế hoạch gì cùng ý nghĩ chứ? Vương Thiên Phong trên mặt hiện lộ thần sắc ngoan độc, nói rằng vì tiêu diệt những này Hắc Tâm Lang thủy tặc, ta đã để chuẩn bị trước được rồi một loại kịch độc, có thể lượng lớn độc giết những này Hắc Tâm Lang thủy tặc. Thế nhưng, bọn họ trong đó có mấy vị khí huyết cảnh võ giả, thực lực mạnh mẽ, ta không biết có hay không có thể độc giết này mấy cái khí huyết cảnh võ giả. Vương Huyền trong mắt đồng tử hơi co rụt lại, cười nói xem ra ngươi quả thực muốn giết chết những này hắc tâm lang thủy tặc. Loại độc chất này giết thủy tặc phương pháp độc ác mà hữu hiệu, quả thật có thể giết chết rất nhiều thủy tặc. Nhưng này chút khí huyết cảnh cường giả, ngươi xác thực rất khả năng không cách nào độc giết những người này. Khí huyết cảnh võ giả trong cơ thể nắm giữ mạnh mẽ khí huyết lực lượng, phổ thông kịch độc muốn độc giết những này khí huyết cảnh võ giả sẽ khá cực khổ, cái nào sợ bọn họ thân chúng kịch độc, vẫn cứ nắm giữ thực lực cường đại, có thể giết chết ngươi. Vương Thiên Phong gật đầu nói đúng là như thế. Hắc tâm lang thủy tặc ở trong, ta tối muốn giết chết chính là những này khí huyết cảnh võ giả, bọn họ mới thật sự là kẻ cầm đầu. Chính là những này hắc tâm lang thủy tặc ở trong khí huyết cảnh võ giả chiếm lấy Vân Hồ Sơn thủy vực, lúc này mới triệu tập rất nhiều hùng tàn những người. Nếu như không thể giết chết những này hắc tâm lang thủy tặc ở trong khí huyết cảnh võ giả, dù cho giết chết những kia phổ thông hắc tâm lang thủy tặc, vậy cũng không dùng được. Vì lẽ đó, ta mới vẫn chậm chạp không hề động thủ. Nếu như không có thể bảo đảm độc giết những này hắc tâm lang thủy tặc ở trong khí huyết cảnh võ giả, như vậy hào không bất kỳ ý nghĩa gì. Vương Huyền hỏi ngươi thanh mai trúc mã nữ tử chính là bị trong đó khí huyết cảnh võ giả giết chết. Vương Tiên Phong đạo không sai. Vì lẽ đó, ta chân chính kẻ thù chính là này mấy cái hắc tâm lang thủy tặc ở trong khí huyết cảnh võ giả. Vương Huyền cười híp mắt hỏi ta hiện tại đúng là cảm giác có một biện pháp, không ngại thử một lần. Ngươi tiến vào hắc tâm lang thủy tặc nơi đó, ở những người kia rượu bên trong đưa lên kịch độc, đến thời điểm ta có thể giúp ngươi một tay, triệt để tiêu diệt nhóm này hắc tâm lang thủy tặc. Vương Thiên Phong đồng ý đạo được. Nay chỉ sợ là ta duy nhất có thể giết chết những này hắc tâm lang thủy tặc bên trong khí huyết cảnh võ giả cơ hội, ta đồng ý liều mình thử một lần. Ngay sau đó, hai người ước định cẩn thận, tiếp theo sau đó thương thảo một phen trong đó hành động chi tiết nhỏ, sau đó bắt đầu hành động. Vương Thiên Phong hoa trúc phiệt, dẫn dắt Vương Huyền, hướng về hắc tâm lang thủy tặc cẩn thận ẩn nấp chỗ đi tới. Trúc phiệt trên mặt hồ trượt, hướng về Vân Hồ Sơn hướng tây bắc không ngừng tiến lên. Khoảng chừng một canh giờ sau đó, hai người tiến vào một mảnh cỏ lau ở trong. Này một mảnh cỏ lau không chỉ sinh trưởng ở trong hồ nước, hơn nữa liên miên không dứt sinh trưởng ở trong hồ nước một tòa núi cao ở trong, sơn thủy liên kết cỏ lau khắp núi khắp cả thủy. Vương Thiên Phong hoa trúc phiệt tới gần cỏ lau ở trong. Đột nhiên, dâm dạp cỏ lau ở trong chui ra một con mục chu, mặt trên đứng thẳng 4-5 cái hung hãn thủy tặc, một người trong đó lớn tiếng nói Vương Thiên Phong: "Ngươi đi làm gì? Cùng ngươi ở cùng nơi những huynh đệ kia đây." Vương Thiên Phong cười nói hóa ra là nhị cậu ca. "Cái kia mấy cái huynh đệ ở bên ngoài mai phục lắm. Yên tâm, chúng ta này Vân Hồ Sơn trong thủy vực, người bình thường có thể căn bản không dám vào đến. Lần trước cái kia hóa cương cảnh võ giả xông vào chúng ta này Vân Hồ trong núi, không phải là suýt chút nữa còn bị chúng ta giết chết ở trong hồ nước sao? Bình thường khí huyết cảnh võ giả, có thể căn bản không dám xông vào chúng ta những huynh đệ này chiếm lấy nơi này Vân Hồ Sơn trong thủy vực. Đến rồi chính là muốn chết." Thủy tặc nhị cậu cười nói ha ha. "Đó là, có điều trúc phiệt mặt trên người này là người nào? Ngươi chuẩn bị đem người này mang vào đi làm cái gì?" Vương Thiên Phong cười giải thích đây là ta trong thôn bản gia đại đường ca. Nghe nói theo các anh em phát tài rồi, vì lẽ đó cũng muốn theo ta đồng thời phát tài. Ta bây giờ chuẩn bị mang theo ta đại đường ca đi gặp thấy mấy cái chủ nhà. Thủy tặc nhị cầu cao hứng cười nói hóa ra là ngươi đại đường ca. Chúng ta lại phải có tân huynh đệ. Được rồi, ngươi mau mau đi thôi. Vương Thiên Phong cười hàn huyên hai câu, tiếp theo sau đó hoa trúc phiệt hướng về cỏ lau nơi sâu xa tiến lên. Rất nhanh, trúc phiệt tiến vào bụi lau sậy ở trong, tới chốc nhất đến bên bờ, chờ thêm sân đi. Lên núi sau đó, Vương Huyền nhìn thấy chân núi nơi có không ít thủy tặc xuất hiện. Những này hắc tâm lang thủy tặc chiếm cứ này một tòa Vân Hồ Sơn trên núi đá, phản phất hình thành một tòa giản dị thủy trại, mỗi ngày ăn ngon, uống say, trải qua rất tiêu diêu tự tại. Chương 242, trong nước chém giết. Vương Thiên Phong làm thủy tặc đã ở Vân Hồ trong núi pha trộn thời gian 2-3 năm, đối với những này thủy tặc hầu như mỗi cái đều biết, một đường cười cùng chu vi thủy tặc chào hỏi, sau đó hướng về thủy trại bên trong đi đến. Vương Huyền thần tình lạnh nhạt, eo khóa thép luyện trường đao, cùng tiến lên. Vương Thiên Phong vì báo thủ, giết chết hắc tâm lang thủy tặc bên trong này mấy cái chủ nhà khí huyết cảnh võ giả, đã sớm trong bóng tối có kế hoạch chuẩn bị. Không bao lâu, Vương Thiên Phong đi tới thủy trại mặt sau gửi rượu thương khố, sau đó cùng trong kho hàng hai cái thủy tặc tiểu đầu mục tiến lên thấy sang bắt quàng làm họ, đồng thời trong bóng tối hướng về hai người này thủy tặc tiểu đầu mục lén lút nhét vào 2-3 viên linh thạch, thuận lợi tiến vào trong kho hàng. Vương Huyền cũng tương tự thuận lợi tiến vào. Vào lúc này, Vương Thiên Phong lập tức bắt đầu hành động, từ trong lòng lấy ra một bao độc dược, sau đó bắt đầu cho trong kho hàng tiểu vại ở trong hạ độc. Chỉ chốc lát sau, Vương Huyền sử dụng một chiếc tấm ván gỗ xe, đẩy hơn 10 vại rượu rời đi thương khố. Rất nhanh, hai người đi tới thủy tặc đầu lĩnh nơi tụ tập, một trên núi khá là bằng phẳng nham thạch khu vực. Vương Thiên Phong lập tức xách trên 2 vỏ rượu thủy tiến lên, đi tới mấy cái hắc tâm lang thủy tặc chủ nhà trước mặt, mặt lộ vẻ nụ cười, dựa vào đem Vương Huyền cái này đại đường ca thu vào thủy trại nguyên cớ, hướng về mấy cái hắc tâm lang thủy tặc đương ra thấy sang bắt quàng làm họ, sau đó thuận tiện đem rơi xuống kịch độc rượu cho ở đây này mấy cái thủy tặc đầu lĩnh rót. Không bao lâu công phu, bị hạ độc rượu đều ở xung quanh thủy tặc cùng đầu lĩnh trên bàn cũng lên. Những này hắc tâm lang thủy tặc cả đám viên vẫn cứ ăn uống chơi đến phi thường náo nhiệt. Đột nhiên, một thủy tặc lâu la kêu thảm một tiếng, nằm ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết, thống khổ ngã xuống đất, không ngừng kêu thảm thiết, lớn tiếng nói, trong rượu có độc. Ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ hiện trường lập tức vỡ tổ rồi, tất cả mọi người đều sợ đến sắc mặt trắng bệch. Trong nháy mắt, lại có 2-3 người thống khổ kêu thảm thiết lên, nằm ngã xuống đất, thống khổ kêu thảm thiết lên, miệng phun tinh hồng tiên huyết, đau đến lăn lộn đầy đất. Lần này, ở đây tất cả mọi người đều kinh hoàng cực kỳ, mặt lộ vẻ sợ hãi vẻ mặt. Đến cùng là cái nào quy tôn tử hạ độc? Có người lớn tiếng nộ gọi. Ngắn trong thời gian ngắn, ở đây tất cả mọi người đều hiện lộ ra thân chúng kịch độc tình hình. Có người thống khổ lăn lộn đầy đất nhi, trải qua một quãng thời gian thê thảm kêu rên sau khi chết thảm tại chỗ. Có người uống rượu lưỡi, nhưng vẫn cứ cảm thấy thân thể phụ tạng bên trong kịch độc bạo phát, mặt lộ vẻ thống khổ vẻ mặt, vội vàng đưa tay dùng ngón tay mạnh mẽ đào yết hầu, muốn đem ăn vào đi đồ vật toàn bộ đều nôn mửa ra, tương tự cũng nâng cốc thủy cùng kịch độc cũng nôn mửa ra, giảm thiểu hạ thấp chúng độc trình độ. Đang lúc này, Vương Thiên Phong đột nhiên nổi lên, một bước xa lẻn đến trong đó thủy tặc tiểu đầu mục trước mặt, đưa tay một đao trực tiếp mạnh mẽ đâm vào cái này thủy tặc tiểu đầu mục phía sau lưng tâm trí mạng chỗ yếu, sau đó thuận lợi liên tiếp điên cuồng đâm mạnh mấy đao. Rất hiển nhiên, Vương Thiên Phong đối với cái này thủy tặc tiểu đầu mục cừu hận cực kỳ, đến tình huống như thế, chỉ muốn tự tay giết chết cái này thủy tặc tiểu đầu mục. Vương Thiên Phong mặt lộ vẻ tàn nhẫn vẻ mặt, giọng căm hận nói: "Các ngươi những này hắc tâm lang thủy tặc, từng cái tất cả đều nên nhận hết ngàn đao bầm thây. Lần này để cho các ngươi bị độc chết quả thực chính là lợi cho các ngươi quá. Lần này, ở đây tất cả nhân mã trên rõ ràng, tiểu chúng kịch độc chính là Vương Thiên Phong hạ độc." Trong nháy mắt, mấy cái không có uống rượu người cùng uống rượu chút ít nhân mã bắt đầu nắm lưỡi dao sắc, giết hướng về Vương Thiên Phong, muốn đem Vương Thiên Phong giết chết. Lúc này, Vương Huyền dưới chân hơi điểm nhẹ, bạo phát trong cơ thể mạnh mẽ khí huyết lực lượng, vận dụng phi yến bộ thân pháp, một bay vọt đi tới Vương Thiên Phong trước mặt, đưa tay một đao trọng lực bổ ra. Chỉ nghe hét thảm một tiếng. Ở Vương Thiên Phong chu vi một người trong đó thủy tặc bị thép luyện trường đao một đao mất mạng, chết thảm tại chỗ. Lập tức, Vương Huyền vận dụng phi yến bộ thân pháp, đồng thời vận dụng cảnh giới đại thành cơ sở đao pháp, trong tay thép luyện trường đao bay lượn, trong nháy mắt đem chu vi những này còn sót lại mấy cái thủy tặc người một đao mất mạng. Giữa không trung, trường đao bay lượn, những này thủy tặc người hiển nhiên thực lực thấp kém, ở một vị khí huyết cảnh trong tay cường giả, hào không bất kỳ sức đánh trả nào. Thừa dịp hỗn loạn thời khắc, trong đó ba cái thân chúng kịch độc khí huyết cảnh võ giả mặt lộ vẻ thần sắc quán độc, vừa nhìn Vương Huyền cái này khí huyết cảnh võ giả xuất hiện sau đó, lập tức đồng thời bay lên không bay vọt rời đi, hướng phía ngoài thoát đi. Vương Huyền lập tức hơi nhún chân giẫm một cái, cả người bay lên trời, bạo phát khí huyết lực lượng, vận dụng phi yến bộ thân pháp, nhanh chóng đuổi theo. Này ba cái chúng độc khí huyết cảnh võ giả, tương cùng một kỳ rất nhanh liền bay vọt đi tới bờ hồ bên cạnh, xem Vương Huyền nhanh chóng đuổi theo, trong mắt lóe lên thâm độc vẻ mặt, sau đó ba người đều là thả người nhảy một cái, chui vào trong hồ nước, thâm nhập đáy hồ nơi sâu xa, bơi lội thoát đi. Vương Huyền vừa thấy tình huống này, lập tức đồng dạng phi thân nhảy một cái, tương tự tiến vào trong hồ nước. Ở đáy hồ nơi sâu xa, ba cái chúng độc khí huyết cảnh võ giả nhìn thấy Vương Huyền vào nước, lập tức trên mặt hiện lộ đắc ý vẻ mặt, đưa tay làm ra thủ thế, sau đó lập tức ba người hướng về Vương Huyền nhanh chóng xuống lại đây. Vương Huyền cười lạnh, song chân vừa đạp, hai tay hoa thủy, như đồng hải xà giống như vậy, ở bên trong nước bay trốn mà ra, trong nháy mắt từ một người trong đó bên người lóe lên bơi qua, trong tay đoạn đao đâm vào cái này khí huyết cảnh võ giả trong cơ thể. Tiến vào hồ nước sau đó, mọi người vũ khí cùng chiến kỹ lập tức trở nên không dùng được. Vương Huyền cũng tương tự sâu sắc cảm nhận được, thực lực bản thân chịu đến to lớn ảnh hưởng, dù cho nắm giữ Liệt Sơn đao võ đạo chiến kỹ, nhưng ở hồ này để nơi sâu xa, trái lại khó có thể phát huy bất kỳ nên có thực lực. Lúc này, dù cho một hóa cương cảnh võ giả tiến vào đáy hồ nơi sâu xa, tương tự cũng là chỉ có một thân thực lực cường đại, khó có thể có bất kỳ phát huy. Rất nhanh, Vương Huyền này ba cái khí huyết cảnh võ giả ở đáy hồ nơi sâu xa lưu đánh chém giết cùng nhau, song phương đều dựa vào sức mạnh thân thể tiến hành chém giết. Thế nhưng, Vương Huyền sức mạnh thân thể mạnh mẽ, không hề sợ. Đột nhiên, một người trong đó mạnh mẽ ôm trụ Vương Huyền thân thể, gắt gao không buông ra tay. Vương Huyền đưa tay một phát bắt được cái này ôm tại người khí huyết cảnh võ giả cánh tay, ở bên trong nước dùng sức gặp lại, trong nháy mắt đưa cái này nhân cánh tay bẻ gãy. Khẩn đó lấy, Vương Huyền thuận lợi một đao đâm vào người này ngực trái tim yếu điểm, đưa cái này người một đao mất mạng. Lúc này, một cái khác thủy tặc đầu lĩnh, tay cầm ngắn truy thủ, một đòn đâm hướng về Vương Huyền ngực chỗ yếu. Vương Huyền hai chân ở bên trong nước giẫm một cái, thay đổi thân thể phương hướng, miễn cưỡng né qua này sắc bén truy thủ một đòn. Sấn lúc này kia, Vương Huyền đưa tay một nắm chắc cái này thủy tặc đầu lĩnh thủ đoạn, bạo phát trong cơ thể mạnh mẽ khí huyết lực lượng, sức mạnh thân thể hoàn toàn bạo phát tăng cường, một tay dùng sức một ninh. Nhất thời, chỉ thấy ở trong hồ nước, cái này khí huyết cảnh võ giả thủy tặc đầu lĩnh cánh tay bị cường lực ninh thành một cái bánh qua trèo, cánh tay xương cốt gãy vỡ, trên mặt lộ ra thống khổ vẻ mặt. Vương Huyền lập tức lần thứ hai vung động trong tay sắc bén đoàn đao, một đao xuyên qua cái này thủy tặc đầu lĩnh cổ chỗ yếu. Trong nháy mắt, cái này thủy tặc đầu lĩnh hai mắt mở to, mặt lộ vẻ sợ hãi tuyệt vọng vẻ mặt, ở bên trong nước ra sức giãy giụa, nhưng hào không bất kỳ tác dụng gì, rất nhanh biến thân thể mất đi sức mạnh, đình chỉ giãy giụa, hai mắt bạo đột, chết ở bên trong nước. Sau đó, Vương Huyền ở này ba cái thủy tặc đầu lĩnh trên người tìm tòi một phen, vẫn tính vận khí không tệ, được 30-40 viên linh thạch, hấp thu linh thạch năng lượng thu được mười mấy linh khí trị. Cuối cùng, Vương Huyền từ hồ nước nơi sâu xa du ra mặt nước, sau đó trở về bờ hồ, lên bờ rời đi, ở đáy hồ nơi sâu xa lưu lại ba bộ thi thể. Chương 243, lòng núi hang đá. Vương Huyền phát hiện nhóm này hắc tâm lang thủy tặc mỗi cái gia hỏa còn cũng làm thật khá là giàu có, liền ngay cả tiểu lâu la đều có thể có được 1-2 viên linh thạch tu luyện khí huyết lực lượng. Có thể thấy được, nhóm này thủy tặc những năm này chiếm giữ ở Vân Hồ Sơn thủy vực một vùng, trung quanh cướp bóc, thu hoạch không ít. Người bình thường tu luyện khí huyết công pháp, hấp thu linh thạch hiệu quả phi thường chậm, thời gian một tháng cũng là có thể rất lớn khái tiêu hao một viên linh thạch năng lượng tiến vào người bình thường thân thể sau khi, tương tự cũng có không sai chỗ tốt, có thể khiến người bình thường thân thể càng cường tráng khỏe mạnh. Lần thứ hai leo lên bờ hồ trở về sau khi, Vương Huyền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một hồi máu tanh khốc liệt cảnh tượng. Lúc này, Vương Thiên Phong có vẻ điên cuồng cực kỳ, cả người đầy người đều là huyết ô, đem hiện trường hết thảy chúng độc thủy tặc đều từng cái bù đao hung tàn giết chết. Trong đó có chút thủy tặc tử trạng thê thảm cực kỳ, cả người đều là phảng phất bị sống sờ sờ phân thây mà chết. Trên mặt đất, trong đó có hai cái thủy tặc tử trạng là nhất thê thảm đến cực điểm, cả người bị mổ bụng phá đố, thân thể phủ tạng bộ phận đều bị vứt đến rải rác đầy đất. Vương Thiên Phong lúc này giết người giết đến hai mắt đỏ chót, máu me đầy mặt tích, một bộ điên cuồng thần thái. Vương Huyền hơi nhíu mày, nói rằng, ngươi có phải là đã điên rồi? Vương Thiên Phong vào lúc này biểu hiện từ từ hòa hoãn lại, dần dần khôi phục bình thường, tùy ý nhìn một chút chu vi máu tanh cảnh tượng, sắc mặt như thường, nói rằng, tàn sát những này thủy tặc là ta nhiều năm tâm nguyện, hôm nay cuối cùng cũng coi như là thưởng thức mong muốn. Vương Huyền cười nhạt nói, như thế xem ra, ngươi nên vẫn không có phát rổ. Vương Thiên Phong có vẻ hơi tiếc nuối vẻ mặt, nói rằng, đáng tiếc lần này không thể đem Hắc Tâm Lang Lưu Huy người đại đương gian này đồng thời đột giết. Hắc Tâm Lang Lưu Huy mới là nhóm này thủy tặc chân chính hỏa lớn. Lúc trước, chính là Hắc Tâm Lang Lưu Huy triệu tập những kết bái đó huynh đệ chiếm cứ mảnh này Vân Hồ Sơn thủy vực, lạc thảo thành khấu. Lưu Huy nguyên vốn là này Vân Hồ Sơn thủy vực từ nhỏ đến lớn người, đối với này một mảnh Vân Hồ Sơn thủy vực rất tin tưởng, thậm chí có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Vương Huyền hỏi, cái kia Lưu Huy hiện tại ở nơi nào? Vương Thiên Phong nói, Lưu Huy mỗi quá một quãng thời gian đều sẽ rời đi Vân Hồ Sơn một chuyến, thủy tặc ở trong cũng không ai biết hắn đến cùng là đi làm gì. Vương Huyền cười nói, không sao, nếu Lưu Huy bây giờ không ở nơi này, cấp độ kia chờ hắn là tốt rồi. Hắn có thể lúc nào trở về Vân Hồ Sơn nơi này? Vương Thiên Phong hơi hơi suy nghĩ một chút, nói rằng, bình thường hắn rời đi 4-5 ngày sau đó sẽ trở về. Vương Huyền cười nhạt nói, hừm, 4-5 ngày cũng không tính quá lâu. Ta ở chỗ này chờ hắn trở về. Ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ trở về nơi này. Bởi vì những năm này hắn cướp đoạt tiền tài bảo vật nhưng là nên đều trốn ở chỗ này, người như thế lại làm sao có khả năng bỏ qua số tiền này tài bảo vật. Hắc Tâm Lang Lưu Huy khẳng định đem cướp bóc tiền tài đồ vật đều ẩn đi. Ngươi biết hắn đem những thứ đồ này tàng ở nơi nào ạ? Vương Tiên Phong lắc đầu nói, cái này ẩn náu tiền tài đồ vật địa phương, ta cũng không biết. Ta cũng từng đối với cái này tương đối yêu kỳ, có đoạn thời gian bí mật quan sát quá, nhưng trên căn bản không có bất kỳ phát hiện nào. Vương Huyền hỏi, vậy ngươi có từng phát hiện cái gì khá là khả nghi địa phương? Vương Tiên Phong cẩn thận hồi tưởng một phen, nói rằng, cái này đúng là có một nơi khá là khả nghi. Nhưng ta cũng từng trong bóng tối lấy ra mấy lần chỗ đó, nhưng trên căn bản không có bất kỳ phát hiện nào. Vương Huyền nói, tốt lắm, trước đi xem. Vương Thiên Phong gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, hai nhân mã trên cùng đi, hướng về này sơn phía tây một mặt đi tới. Không bao lâu, hai người đi tới một chỗ dốc đá bên bờ. Nơi này địa hình khá là kỳ lạ, bốn phía đều là chọc lốc dốc đá. Vương Thiên Phong giải thích, công tử, ngươi có thể tưởng tượng ra tới sao? Hắc Tâm Lang Lưu Huy như vậy một hung tàn nhẫn đồ, dĩ nhiên yêu thích câu cá, hơn nữa liền yêu thích ở nơi này câu cá, mỗi quá một quãng thời gian sẽ đi tới nơi này câu cá. Hơn nữa Lưu Huy câu cá thời điểm còn có một chỗ đặc biệt, yêu thích yên tĩnh, căn bản không cho bất luận người nào ở nơi này chu vi dừng lại, chỉ có hắn một thân một mình ở đây yên lặng câu cá. Chuyện như vậy nghe tôi quả thực chính là buồn cười. Vương Huyền hơi hơi đánh giá một phen dốc đá bên này chu vi tình hình, phát hiện nơi này hầu như không có bất kỳ có thể ẩn náu đồ vật địa phương, chỉ có mấy khối to lớn nham thạch lác đác đứng vững ở xung quanh. Ở đây ẩn náu tiền tài đồ vật hầu như không có bất kỳ có thể ẩn náu địa phương, duy nhất có khả năng nhất chính là nên ở bên dưới dốc đá. Vương Huyền đứng dốc đá tít ngoài diện nơi, xem tới đây khoảng cách mặt hồ chỉ có cao 5-6 mét, liền thả người nhảy một cái, nhảy xuống nước. Hắn ở đáy nước chung quanh không ngừng bơi lội, tới gần thạch sơn phụ cận chậm rãi tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên, Vương Huyền ở dưới nước thạch sơn phía trên thạch bích nhìn thấy một con đường, trong lòng hơi động, từ này điều đáy nước thạch bích trong thông đạo bơi vào đi. Này một cái đáy nước thạch bích đường nối rất sâu, có tới dài 40-50 mét khoảng cách, hắn theo thạch bích đường nối không ngừng bơi tới phần cuối, nhìn thấy mặt nước xuất hiện, liền chui ra mặt nước. Vào lúc này, Vương Huyền hướng bốn phía quan sát, phát hiện mình chính ở một cái thủy đàm ở trong, chính mình hiện tại vị trí chính đang thạch sơn ở trong, nơi này dĩ nhiên là một chỗ lòng núi trong hang đá. Hắn du ra thủy đàm, nhìn thấy chu vi quả nhiên có không phải tiền tài bảo vật tồn tại, bày ra ở nơi này lòng núi hang đá ở trong. Thật không nghĩ tới, Hắc Tâm Lang Lưu Huy lại vẫn có thể tìm tới như thế một chỗ kỳ dị lòng núi hang đá ở trong. Vương Huyền nhìn thấy bên cạnh một cái dương, nhấc chân đá một cái bay ra ngoài cái dương, nhìn thấy bên trong dương tràn đầy một đống tiền tài cùng tiền bạc. Số tiền này tài số lượng không ít, mới có thể đổi thành một ít linh thạch. Vương Huyền trong lòng âm thầm phỏng chừng số tiền này tài số lượng. Hắn tiếp tục ở lòng núi hang đá ở trong tìm kiếm, mở ra một ít dương gỗ kiểm tra, thậm chí ngoài ra còn có một ít kim ngọc đồ vật đồng giá trị đắt đỏ khó có thể định giá hại thèm, trong đó thậm chí có chút tranh chữ những vật này, thứ này khó khăn nhất đánh giá giá cả. Lưu Huy lại có thể đem những chữ này họa đều có thể đưa vào nơi này lòng núi hang đá ở trong đến. Nếu như từ đáy nước thạch bích đường nối tiến vào nơi này, những chữ này họa dịch hủy đồ vật khẳng định không cách nào hoàn mỹ. Nhưng những thứ đồ này xem ra hầu như không có bất kỳ hư hao. Nếu là như vậy, nơi này lòng núi hang đá nên có hướng ra phía ngoài liên tiếp mặt đất đường nối mới đúng. Vương Huyền âm thầm suy đoán, tiếp tục ở lòng núi hang đá ở trong. Không bao lâu, hắn nhìn thấy lòng núi trong hang đá bên cạnh có một cái thạch thất, liền đi vào, nhìn thấy bên trong vẫn còn có mấy cái tinh xảo dương gỗ. Hắn ánh mắt sáng lên, tiến lên mở ra một tinh xảo dương gỗ, nhất thời nhìn thấy bên trong dĩ nhiên là một chỉnh hòm linh thạch. Linh thạch. Này Lưu Huy lẽ nào những năm này có thể cướp bóc dưới nhiều như vậy linh thạch? Vương Huyền trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn tiếp tục ở mở ra bên cạnh một tinh xảo dương gỗ, nhìn thấy bên trong quả thật là một chỉnh hòm linh thạch. Sau khi hắn lại ở thạch thất ở trong tổng cộng tìm tới 4 chỉnh hòm linh thạch, mặt khác còn phát hiện có 2-3 cái không dương gỗ cùng một chứa bán hòm linh thạch dương gỗ. Nhìn thấy chuyện như vậy, Vương Huyền trong lòng có hoài nghi, sản sinh càng đa nghi hoặc. Cái này lòng núi hang đá tuyệt không giống như là Lưu Huy dùng để ẩn náu kèm địa phương. Chương 244, tăng cường. Lúc này, Vương Huyền nhớ tới đến vừa Vương Thiên Phong nói tới mấy lời ngữ. Lúc trước, Hắc Tâm Lang Lưu Huy căn bản là chỉ là Vân Hồ Sơn trong thủy vực một du côn vô lại, mỗi ngày đều là hết ăn lại nằm, cùng một ít hồ bằng cầu hữu pha trộn cùng nhau, thật đánh cược háo sắc, xấu đến nước mỡ. Thế nhưng sau đó cái này Lưu Huy như là đột nhiên lãng tử hồi đầu, chợt bắt đầu cần tu khổ luyện khí huyết công pháp, một hồi liền thay đổi tính tình, một năm rưỡi sau đó, dĩ nhiên coi là thật ngưng luyện xuất từ thân khí huyết lực lượng, trở thành một tiếng tăng huyết cảnh võ giả. Từ nay về sau, Lưu Huy bắt đầu dựa vào khí huyết cảnh võ giả thực lực cường đại, ở Vân Hồ Sơn một vùng thủy vực ở trong trung quanh cướp bóc cướp giật qua lại thương thuyền, cuối cùng trở thành Vân Hồ Sơn một bá. Vương Huyền nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng sáng ngời, lập tức hiểu được. Này Lưu Huy e sợ lúc trước chính là ngẫu nhiên tiến vào nơi này lòng núi hang đá ở trong, thu được những này lượng lớn linh thạch, dựa vào linh thạch phụ trợ tu luyện, cuối cùng ngưng luyện xuất từ thân khí huyết lực lượng, lên cấp trở thành một tên cường đại vũ giả. Hay là nơi này vốn là Lưu Huy ngẫu nhiên thu được một lần kinh ngộ, dựa vào trong này mấy hòm linh thạch, ngưng luyện xuất từ thân khí huyết lực lượng. Vương Huyền lập tức đoán ra chuyện ban đầu thật tình huống. Bởi vậy, Lưu Huy bình thường nghĩ biện pháp một mình tiến vào nơi này lòng núi hang đá ở trong, căn bản không phải nghĩ biện pháp ẩn náu tiền tài đồ vật, trái lại là từ nơi này thu được có đủ nhiều linh thạch tiến hành phụ trợ tu luyện. Đối với những chuyện này, Vương Huyền cũng không muốn nhiều hơn nữa nghĩ, lập tức hấp thu này 4 hòm linh thạch cùng mặt khác bán hòm linh thạch, thu được hơn 4000 linh khí trị, tổng cộng thần bí giới trên nắm giữ hơn 4.700 linh khí trị. Vào lúc này, Vương Huyền lập tức lựa chọn tăng lên tu luyện Hải Xà công. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần bí giới trên hơi lóe lên, tiêu hao 600 linh khí trị, xuất hiện biến hóa. Hải Xà công, đệ lục tầng. Nhất đạo thần bí lực lượng từ hắn sâu trong linh hồn hiện lên, tiến vào trong cơ thể hắn, không ngừng lưu chuyển biến hóa, cuối cùng tiến vào trái tim của hắn ở trong, sản sinh huyền diệu thần kỳ biến hóa. Trái tim của hắn bởi vậy sản sinh một loại kỳ dị nhịp điệu nhảy lên, không ngừng phun ra nuốt vào ra lượng lớn khí huyết lực lượng, hòa vào toàn thân hắn các nơi. Khẩn đó lấy, hắn lần thứ 2 tăng lên, tiêu hao 700 linh khí trị, tu luyện tăng lên Hải Xà công đạt đến tầng cảnh giới thứ 7. Hải Xà công khí huyết công pháp mỗi một tầng tăng lên, cũng làm cho trong cơ thể khí huyết lực lượng trở nên càng ngày càng hùng hồn nặng nề. Đồng thời, bởi vì lượng lớn khí huyết lực lượng hòa vào thân thể hắn, khiến cho hắn thể chất không ngừng tăng cường, sức mạnh tăng mạnh. Hắn lần thứ 2 tiêu hao 800 linh khí trị, tu luyện tăng lên Hải Xà công đạt đến tầng cảnh giới thứ 8, trong cơ thể khí huyết lực lượng bàng bạc phun trào, sản sinh chạy quần quần âm thanh. Cuối cùng, hắn tiêu hao 900 linh khí trị, tu luyện tăng lên Hải Xà công đạt đến tầng cảnh giới thứ 9, trong cơ thể khí huyết lực lượng cuồn cuộn lưu động. Vào lúc này, hắn có thể cảm nhận được, theo chính mình Hải Xà công khí huyết công pháp tu luyện đạt đến tầng cảnh giới thứ 9, thể chất tăng cường tăng lên, sức mạnh tăng mạnh. Trải qua 2 lần thế giới lưu trình, Vương Huyền lúc này đã phi thường rõ ràng, chính mình hiện đang muốn lần thứ 2 tăng lên Hải Xà công khí huyết công pháp đạt đến hóa cương cảnh, sắp sửa tiêu hao 10000 linh khí trị số lượng. Lần này, hắn có thể may mắn thu được hơn 4000 viên linh thạch, thực sự là bởi vì vận may tìm được nơi này bí mật lòng núi hang đá, được như thế một món linh thạch, để thực lực mình thu được to lớn tăng lên cùng tăng cường. Còn lại hơn 1.400 linh khí trị, hắn tiếp tục lựa chọn tăng lên tu luyện Liệt Sơn Đao Võ Đạo chiến kỹ. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần bí giới trên hơi lóe lên, tiêu hao 400 linh khí trị, xuất hiện biến hóa. Liệt Sơn Đao, tinh thông. Nhất đạo thần bí lực lượng từ hắn sâu trong linh hồn hiện lên, ở trong cơ thể hắn lưu chuyển biến hóa, cuối cùng lần thứ 2 tiến vào hắn ý thức nơi sâu xa. Hắn lần thứ 2 lựa chọn tăng lên. Thần bí giới trên hơi lóe lên, tiêu hao 800 linh khí trị, Liệt Sơn Đao Võ Đạo chiến kỹ đạt đến cảnh giới lại thành. Cuối cùng còn lại 200 linh khí trị, hắn trực tiếp lựa chọn tăng lên Phi Yến Bộ thân pháp, tiêu hao 200 linh khí trị, Phi Yến Bộ thân pháp đạt đến cảnh giới tiểu thành. Phi Yến Bộ tu luyện thân pháp tăng lên đạt đến cảnh giới tiểu thành, để hắn nắm giữ càng nhiều Phi Yến Bộ thân pháp càng nhiều tinh diệu huyền ảo chỗ. Tăng lên tu luyện kết thúc, Vương Huyền bắt đầu ở lòng núi hang đá ở trong ra ngoài con đường cùng phương pháp. Thế nhưng, hắn ở toàn bộ lòng núi hang đá ở trong siêu tầm một phen cũng không có thể tìm tới chân chính có thể một cái liên tiếp bên ngoài trên đất đường núi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể vẫn cứ thông qua lòng núi hang đá ở trong thủy đàm, theo dưới nền đất thạch bích đường núi, rời đi lòng núi hang đá. Vương Huyền từ thạch bích đường núi sau khi rời đi, ở đáy nước bơi tới địa phương, sau đó chui ra mặt nước, trực tiếp từ trong hồ nước bay lên trời, phi thân rơi vào trên dốc đá. Vương Thiên Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng hỏi: "Thế nào? Ở đáy nước phía dưới có phát hiện hay không Lưu Huy tàng bảo nơi?" Vương Huyền lắc đầu nói: "Phi thường đáng tiếc, ta cũng không có ở dưới nước diện phát hiện cái gì tàng bảo nơi." Vương Thiên Phong mặt lộ vẻ thần sắc thất vọng, nói rằng: "Xem ra muốn tìm tới Lưu Huy chân chính tàng bảo nơi phi thường khó khăn." Cuối cùng, hai người từ bỏ. Thời gian loáng một cái, 3-4 ngày lặng yên rồi biến mất. Ngày đó, Vương Huyền đi tới một chỗ vách treo leo trên đỉnh ngọn núi chỗ cao, quan sát Vân Hồ Sơn thủy vực, vào mắt tất cả đều là cảnh trí tuyệt mỹ. Vân Hồ Sơn thủy vực thủy sương mù mông lung, như ẩn như hiện, có vẻ cực kỳ tinh mỹ. Đột nhiên, Vương Huyền nhìn thấy ở Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong xuất hiện mấy chiếc thuyền lớn. Nếu như không đoán sai, đây rất có thể chính là Hắc Tâm Lang Lưu Huy lần thứ 2 trở về Vân Hồ Sơn thủy vực. Vương Huyền âm thầm thầm nghĩ. Ngay sau đó, hắn từ cao sơn đỉnh nơi thả người nhảy một cái, phi thân hạ xuống, bạo phát trong cơ thể khí huyết lực lượng, vận dụng Phi Yến Bộ thân pháp, đi tới chân núi nơi. Rất hiển nhiên có thể thấy, Hắc Tâm Lang Lưu Huy nên đã nghe nói Vân Hồ trong núi chuyện đã xảy ra, bởi vậy mang theo lượng lớn nhân thủ tiến vào Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong. Vương Huyền vận dụng Phi Yến Bộ thân pháp, từ ven bờ hồ trên phi thân lạc ở một cái trúc việt mặt trên, sau đó ung dung tùy ý hoa trúc việt tiến lên. Mù mịt hơi nước ở trong, đột nhiên Hắc Tâm Lang Lưu Huy thuyền chỉ mơ hồ xuất hiện. Vương Huyền lúc này lập tức bay lên trời, dưới chân ở trúc việt mặt trên hơi điểm nhẹ, cả người hướng về Hắc Tâm Lang Lưu Huy vị trí thuyền phi không mà đi. Đang lúc này, thuyền mặt trên đột nhiên bắn ra mũi tên nhọn. Vương Huyền trong tay nhẹ nhàng vung lên, thép luyện trường đao thuần tức đánh rơi trụ vi mũi tên nhọn, sau đó vận dụng Phi Yến Bộ thân pháp, phi thân lạc ở đầu thuyền trên, mở miệng hô lớn: "Lưu Huy, hôm nay chính là giờ chết của ngươi." Lúc này, Lưu Huy chính ở trên thuyền, nhìn thấy tình huống này cười lạnh, càng là đột nhiên thả người bay vọt rơi vào trong hồ nước. Khẩn đón lấy, thuyền trên thủy tặc vừa nhìn tình huống như thế, lập tức đồng dạng thả người rơi vào trong hồ nước. Vương Huyền đồng dạng cười lạnh, cũng lập tức phi không hạ xuống, tương tự cũng tiến vào Vân Hồ Sơn thủy vực trong hồ nước. Trong nháy mắt, song phương ở đáy nước chém giết cùng nhau. Vương Huyền hơi nhún chân giẫm một cái, cả người như đồng hải xà giống như vậy, ở bên trong nước nhanh chóng di động, nhìn thấy trong hồ nước vô số thủy tặc ở đáy nước bơi lội lại đây, cười lạnh, lấy ra đoàn đao. Bèo. Vương Huyền như đồng hải xà giống như vậy, lóe lên cực nhanh, chui vào thủy tặc nhân quyền ở trong, một đao nẹt qua, ở hai cái thủy tặc trên người phá tan nhất đạo vết đao. Chương 245, lợi ích. Những này thủy tặc tuy rằng thủy tính tốt vô cùng, nhưng lúc này đối diện Vương Huyền loại này như đồng hải xà bình thường cường đại năng lực, tự nhiên không cách nào so với. Vèo vèo vèo. Vương Huyền ở trong hồ nước nhanh chóng bơi lội, tốc độ mau lẹ cực kỳ. Trong nháy mắt, Vương Huyền ở trong hồ nước như đồng một con trong nước cú linh giống như vậy, sử dụng đoàn đao nhanh chóng ám sát trong hồ nước đông đảo hắc tâm lang thủy tặc. Tiên máu nhuộm đỏ toàn bộ trong hồ nước. Lưu Huy ở bên trong nước vừa nhìn tình huống như thế, trong mắt lóe lên sợ hai vẻ mặt. Ở bên trong nước, bình thường khí huyết cảnh võ giả đều là bó tay toàn tập, liền ngay cả hóa cương cảnh võ giả tiến vào trong nước thường thường đều khó mà phát huy ra nguyên bản nắm giữ thực lực cường đại. Lưu Huy nguyên bản ý nghĩ chính là muốn lợi dụng loại nước này tính ưu thế, hiện tại lại phát hiện chuyện này căn bản là tự tìm đường chết. Vào lúc này, Vương Huyền bạo phát trong cơ thể mạnh mẽ khí huyết lực lượng, cả người vèo một cái bay trốn mà ra, ở trong hồ nước như đồng nhất đạo trong nước mũi tên nhọn giống như vậy, lao thẳng tới Lưu Huy trước mặt. Lưu Huy nhìn thấy tình huống này, trong lòng kinh hãi cực kỳ, lập tức xoay người muốn trốn khỏi. Trong nháy mắt, Vương Huyền bay trốn đi tới Lưu Huy phía sau, trong tay đòn đao, một đòn đâm hướng về Lưu Huy phía sau lưng. Lưu Huy ở bên trong nước thân hình xoay một cái, trong tay sắc bén chủy thủ đồng thời cũng nhanh chóng đâm ra. Vương Huyền cười lạnh, thân hình hơi bốn một cái, đưa tay một cái mạnh mẽ nắm chặt Lưu Huy cánh tay, ầm ầm trong lúc đó bạo phát trong cơ thể mạnh mẽ khí huyết lực lượng. Lưu Huy lúc này đồng dạng bùng nổ ra trong cơ thể khí huyết lực lượng. Hai người ở bên trong nước chém giết lẫn nhau, tiến vào một loại hoàn toàn so đấu khí huyết lực lượng tình huống. Ầm. Song phương khí huyết lực lượng hoàn toàn bạo phát, xung kích lẫn nhau. Đây là một loại khí huyết cảnh võ giả hung hiểm nhất chém giết phương thức, tiêu hao tự thân khí huyết lực lượng. Nhưng mà, lúc này Vương Huyền đã đạt đến khí huyết cảnh đệ cựu tầng cảnh giới tối cao, trong cơ thể khí huyết lực lượng tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Ầm. Vương Huyền trong cơ thể mạnh mẽ khí huyết lực lượng ầm ầm đập vỡ tan Lưu Huy trong cơ thể khí huyết lực lượng, sau đó nhảy vào Lưu Huy trong cơ thể, trong nháy mắt đập vỡ tan Lưu Huy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ. Trong nháy mắt, Lưu Huy thất khiếu xuất huyết, hai mắt bạo đột, ở bên trong nước mất mạng mà chết, thân thể cuối cùng dãy rủa mấy lần sau đó, không nhúc nhích tử vong. Sau đó, Vương Huyền từ trong hồ nước bay lên trời, rơi vào một chu bên trên. Chém giết Lưu Huy sau đó, Vương Huyền lần này tiêu diệt Vân Hồ Sơn thủy tặc khảo hạch nhiệm vụ đã xem như là triệt để hoàn thành. Ở Vân Hồ Sơn ở trong, chính là nhóm này Hắc Tâm Lang thủy tặc là nhất có thành tựu, ở Vân Hồ Sơn thủy vực một vùng chung quanh cướp bóc cướp giật thương thuyền. Lúc này, Vương Huyền phát hiện, này Vân Hồ Sơn thủy vực một vùng khu vực coi là thật là một chỗ địa phương tốt, nơi này núi vây quanh nước chảy, sơn thủy kết hợp lại, địa vực rộng rãi, Vân Hồ Sơn thủy vực còn liên tiếp bên ngoài một dòng sông lớn hà, đường sông rộng rãi thích hợp nhất thuyền lớn cất bước. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, Thạch Vân Thành khoảng cách này điều tên Ngân Sa Giang sông lớn không xa, rất nhiều Thạch Vân Thành hàng hóa đều là từ Ngân Sa Giang nhất nơi nước sâu bến tàu dỡ hàng, sau đó sử dụng xe ngựa vận chuyển tiến vào Thạch Vân Thành ở trong. Kỳ thực, có thể chiếm cứ Vân Hồ Sơn vùng này rộng rãi thủy vực, mới là một chỗ có thể một ngày thu đấu vào nơi. Nơi này thủy vực rộng rãi, bốn phương thông suốt, coi là thật là một chỗ thủy vận chỗ then chốt trọng yếu nơi. Vương Huyền âm thầm suy nghĩ. Vân Hồ Sơn nơi này địa lý ưu thế như thế rõ ràng, thế nhưng vẫn không có bị cái gì thế lực hoàn toàn khống chế ách chế, e sợ cũng là cùng loại nước này vực hoàn cảnh có quan hệ. Dù sao chiếm cứ Vân Hồ Sơn vùng nước này, khí huyết cảnh võ giả cùng hóa cương cảnh võ giả ở đây đều không thể có thể phát huy ra thực lực cường đại, rất khó có cường giả tọa trấn thủ vệ. Khí huyết vũ giả hóa cương cảnh sau khi, là thực lực càng mạnh mẽ hơn thông huyền cảnh khí huyết vũ giả. Thực lực võ giả đạt đến thông huyền cảnh, đem có thể nắm giữ các loại huyền ảo tâm ý, thực lực võ giả liền trở nên cực kỳ. Nhưng một vị vô cùng mạnh mẽ thông huyền cảnh khí huyết vũ giả, tự nhiên không lọt mắt Vân Hồ Sơn thủy vực địa phương này. Có người nói, ở toàn bộ Thạch Vân Thành ở trong, đều cũng không có một vị thông huyền cảnh cường đại vũ giả tồn tại. Vương Huyền kết thúc tam nguyệt các ngân nguyệt khiến khảo hạch nhiệm vụ sau khi, rời đi Vân Hồ Sơn, rất nhanh trở về Thạch Vân Thành. Thạch Vân trong thành, lúc này trên đường phố người đến người đi, có vẻ cực kỳ phồn hoa náo nhiệt. Vương Huyền một đường rất nhanh đi thẳng tới tam nguyệt các. Tam nguyệt các bên trong, hậu viện một chỗ đơn độc tiểu lâu ở trong. Vương Huyền cầm trong tay một con dương gỗ để lên bàn, nói rằng, đây là Hắc Tâm Lang Lưu Huy thủ cấp, Tiêu cô nương xin mời kiểm tra một phen. Tiêu Hồng Diệp hơi mỉm cười nói, chúc mừng Tiêu Hổ công tử hoàn thành tam nguyệt các ngân nguyệt khiến khảo hạch nhiệm vụ. Kỳ thực ở ngài đi tới chấp hành ngân nguyệt khiến khảo hạch nhiệm vụ thời điểm, ở Vân Hồ Sơn ở trong mật thám đã chuyển quay lại lần này bất kỳ khảo hạch kết quả. Ngài hiện tại đã thực sự trở thành tam nguyệt các một tên ngân nguyệt sứ. Nơi này là 1.000 viên linh thạch, lần này khảo hạch nhiệm vụ thù lao. Bên trong là 10 viên linh tinh thạch, đồng giá với 1.000 viên linh thạch. Nói, Tiêu Hồng Diệp đem một túi tiền đặt ở trên mặt bàn. Vương Huyền đưa tay lấy ra túi tiền, mở ra xem, phát hiện bên trong có 10 viên linh tinh thạch, sau đó thu vào trong lòng. Lúc này, Tiêu Hồng Diệp lần thứ hai lấy ra 10 viên linh tinh thạch, đặt ở trên mặt bàn, giải thích nói rằng, đây là cái kia một vị tuyên bố tiêu diệt Hắc Tâm Lang thủy tặc phú thương cấp cho cảm tạ, hắn hy vọng ngài có thể nhận lấy. Mặt khác một điểm chính là, cái kia một vị phú thương hy vọng có thể cùng ngươi tự mình gặp mặt thương nghị một phen, không biết ngài có nguyện ý hay không cùng vị kia phú thương gặp mặt. Chuyện này hoàn toàn do chính ngài làm chủ. Tam Nguyệt các đối với chuyện này không phát biểu bất kỳ ý kiến gì cùng kiến nghị. Vương Huyền cũng không khách khí, thu hồi này mặt khác 10 viên linh tinh thạch, có chút ngạc nhiên hỏi, cái kia phú thương đến cùng muốn cùng ta thương nghị chuyện gì? Tiêu Hồng Diệp giải thích, bọn họ muốn mời ngài bảo đảm bảo vệ bọn họ thương thuyền có thể thuận lợi an toàn xuyên qua Vân Hồ Sơn này một mảnh thủy vực khu vực, đồng thời đồng ý cung cấp cực kỳ phong phú thù lao. Vương Huyền trong lòng hơi động, hỏi, ta hiện tại đã trở thành Tam Nguyệt Các ngân nguyệt sứ, không biết có phải là có thể cùng Tam Nguyệt Các tiến hành hợp tác. Tiêu Hồng Diệp trong mắt lóe ra một tia kích động cùng sắc mặt vui mừng, hỏi, cái gì hợp tác? Vương Huyền nói, ta muốn kế hoạch đem Vân Hồ Sơn vùng này thủy vực chỉnh hợp thành một tuyến đường, để những thương thuyền đó có thể từ Vân Hồ Sơn thủy vực thuận lợi thông hành vận tải hàng hóa. Các ngươi Tam Nguyệt Các cung cấp mấy người lực cùng chống đỡ, bảo đảm này điều Vân Hồ Sơn thủy vực tuyến đường an toàn. Từ bên trong thu lấy những này thương thuyền vận tải phí dụng. Cứ như vậy, nhiều mặt được lợi. Những thương thuyền đó cũng không cần đi vòng ngân xa giang, có thể đem hàng hóa thuận lợi thông qua Vân Hồ Sơn thủy vực, vận chuyển đến đối diện đi. Mà thì lại có thể thu được những này thương thuyền thông hành phí dụng. Tiêu Hồng Diệp hơi nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói, ngài xác định có thể bảo đảm những này thương thuyền ở Vân Hồ Sơn trong thủy vực an toàn thuận lợi thông hành sao? Nơi đó địa hình phức tạp, hơn nữa thủy vực rộng rãi, quanh năm có vô số thủy tặc ẩn nấp trong đó, nếu như một khi thương thuyền bị kiếp, ngài cũng phải cần thanh toán những này thương thuyền hết thảy bồi thường. Mà mỗi một chiếc trên thương thuyền diện hàng hóa có thể đều là có giá trị không nhỏ. Vương Huyền hơi mỉm cười nói, nếu như là ta cùng Tam Nguyệt Các song phương tiến hành hợp tác, như vậy bồi thường cần song phương đồng thời tiến hành bồi thường. Có điều, ta có lòng tin cùng thực lực bảo đảm những này thương thuyền ở Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong an toàn thuận lợi thông hành. Tiêu Hồng Diệp mặt lộ vẻ tiếc nuối vẻ mặt, nói rằng, nếu là như vậy, e sợ Tam Nguyệt Các không cách nào cùng ngài tiến hành hợp tác. Ngài nếu ở Vân Hồ Sơn thủy vực hoàn thành lần này ngân nguyệt khiến khảo hạch nhiệm vụ, như vậy trong lòng ngài cũng có thể phi thường rõ ràng. Nơi đó sơn thủy hữu tình, phần lớn địa phương đều là thủy lộ tương thông. Nếu như có mạnh mẽ hóa cương cảnh võ giả xông vào trong đó, chiếm cứ này một mảnh thủy vực, hoặc là nói ở Vân Hồ Sơn thủy vực một vùng tùy ý cướp bóc cướp giật thương thuyền, chỉ sợ sẽ có rất đại phiền toái. Một ít khí huyết cảnh võ giả chiếm cứ Vân Hồ Sơn thủy vực một vùng, là bởi vì nơi này không có quá to lớn lợi ích. Một ít mạnh mẽ hóa cương cảnh thực lực võ giả mạnh mẽ, không muốn chiếm cứ Vân Hồ Sơn thủy vực. Nếu như nơi này có lượng lớn thương thuyền thông hành, hơn nữa bởi vậy có thể thu lấy đến lượng lớn tiền tài đồ vật, như vậy những kia mạnh mẽ hóa cương cảnh võ giả nhìn thấy tài phú khổng lồ, tất nhiên sẽ đối với Vân Hồ Sơn thủy vực địa phương này động tâm tư. Có chút hóa cương cảnh võ giả thủy tính đồng dạng cực kỳ xuất sắc. Đến thời điểm Vân Hồ Sơn thủy vực bị không ít hóa cương cảnh võ giả coi trọng, thậm chí ở Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong tụ tập nhiều tên hóa cương cảnh cường đại vũ giả, sẽ cho Vân Hồ Sơn này một mảnh địa vực mang đến tai nạn. Chương 246, lợi ích 2. Vương Huyền chậm rãi gật đầu nói như vậy, xem ra các ngươi Tam Nguyệt Các đã từng cũng nghĩ tới muốn đem này Vân Hồ Sơn thủy vực biến thành một cái có thể rất lớn lượng thương thuyền an toàn thông hành tuyến đường, thế nhưng gặp phải vấn đề thế này, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Tiêu Hồng Diệp mỉm cười nói, không sai. Tiêu Hổ công tử, điểm ấy Tam Nguyệt Các lúc trước cũng quả thật có quá ý nghĩ, thế nhưng nơi đó liền ngay cả hóa cương cảnh võ giả tiến vào sau đó, cũng có thể sẽ có rất lớn nguy hiểm. Bởi vậy, có rất ít hóa cương cảnh võ giả đồng ý đi tọa trấn thủ vệ Vân Hồ Sơn thủy vực. Mà nếu như một khi này điều Vân Hồ Sơn thủy vực tuyến đường có thể triệt để thông hành, lại sẽ mang đến rất lớn lợi ích. Những hóa cương cảnh đó võ giả tự nhiên sẽ muốn cướp giật loại này lợi ích. Nếu như xuất hiện tình huống như thế, Tam Nguyệt Các đem sẽ dính dáng đến cùng những này hóa cương cảnh võ giả lợi ích tranh cướp ở trong, đây đối với Tam Nguyệt Các tới nói, sẽ có rất đại phiền toái. Vương Huyền hơi một suy nghĩ, nói rằng, nếu là như vậy, nếu như có người ra tay ở Vân Hồ Sơn thủy vực tiến hành phá hoại cùng cướp bóc, như vậy Tam Nguyệt Các có thể ta điều tra rõ thân phận của đối phương. Tiêu Hồng Diệp cười nói, cái này không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là điều này cần ngươi đánh đổi khá nhiều. Tương đương với ngài cùng Tam Nguyệt Các tiến hành giao dịch. Đây là Tam Nguyệt Các phi thường đồng ý giao dịch phương thức. Vương Huyền nói, tốt lắm, ta đồng ý cùng cái kia một vị phú thương thấy một mặt. Tiêu Hồng Diệp lúc này nháy mắt mấy cái, cười nói, mặc dù nói, Tam Nguyệt Các không cách nào cùng ngài tiến hành hợp tác, thế nhưng nếu như ta lấy thân phận của chính mình cùng ngài tiến hành hợp tác, không biết ngài có nguyện ý hay không. Vương Huyền kinh ngạc nói, thân phận của chính ngươi? Tiêu Hồng Diệp giải thích, là chính ta đại biểu Tiêu gia cùng ngài tiến hành hợp tác. Vương Huyền hỏi, nếu như một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, các ngươi Tiêu gia đồng ý gánh chịu loại này bồi thường thương thuyền hàng hóa tổn thất? Tiêu Hồng Diệp nói, nếu như song phương đàm luận thành hợp tác, như vậy Tiêu gia cũng tương tự đồng ý gánh chịu loại này nguy hiểm, tương tự cũng sẽ tận lực tránh khỏi chuyện như vậy phát sinh. Tình huống cụ thể cần song phương tiến hành nói chuyện. Vương Huyền cười nói, các ngươi Tiêu gia dĩ nhiên có thực lực cường đại như vậy cùng quyết đoán. Tiêu Hồng Diệp cười nhạt nói, ông tổ nhà họ Tiêu ở trong có một vị thông huyền cảnh cường giả tọa trấn, tự nhiên có thực lực như vậy cùng sức lực. Vương Huyền trên mặt né qua một tia vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới này Tiêu gia dĩ nhiên có mạnh mẽ thông huyền cảnh cường giả, đây đối với một gia tộc tới nói là mạnh nhất hậu thuẫn. Tiêu Hồng Diệp lại nói, nếu như ngài nguyện ý cùng Tiêu gia tiến hành hợp tác, như vậy ta đệ Tiêu Hồng Thừa sẽ cùng ngài tiến hành trao đổi chuyện này. Vương Huyền đồng ý nói, đối với chuyện này ta bản thân cũng không có ý kiến gì, nếu đều là hợp tác, cùng các ngươi Tiêu gia tiến hành hợp tác cũng là có thể. Tiêu Hồng Diệp cười nói, tốt lắm, sau 3 ngày tiến hành hiệp thương, đệ ta Tiêu Hồng Thừa đến thời điểm sẽ cùng ngài tiến hành gặp mặt. Cuối cùng song phương lẫn nhau ước định cẩn thận. Sau đó Vương Huyền rời đi Tam Nguyệt Các. Đối với chuyện này, kỳ thực Vương Huyền trong lòng cũng có một chút hoài nghi, hắn đoán được khả năng cái này Tiêu gia ở Vân Hồ Sơn trong thủy vực cũng tương tự có mật thám tồn tại. Trở về Lý phủ đại trạch, Vương Huyền trực tiếp trở lại chỗ mình ở. Vào lúc này, bốn quản gia Lý Thành đột nhiên đến. Vương Huyền pha thật một chén hồng trà, bưng đến trên bàn, nói rằng, thúc, mời uống trà. Lý Thành cũng không khách khí, nâng chung trà lên, hớp một cái nhiệt hồng trà, cười nói, ta nghe được hạ nhân nói, mấy ngày nay thời gian ngươi ra ngoài một chuyến, nghe nói ngươi trở về, này liền tới xem một chút. Vương Huyền cười nói, ta cũng chính là muốn đi ra ngoài giải sầu cái gì. Lý Thành hơi mỉm cười nói, hửm, không sai, ngươi cũng xác thực nên đi ra ngoài đi một chút nhìn. Khoảng thời gian này, ngươi mỗi ngày cần tu khổ luyện, xác thực nên hơi hoán hiết nghỉ ngơi một ít. Lần này đến tìm ngươi, chính là muốn an bài cho ngươi một chuyện đi làm, để ngươi có thể đủ tốt thật quen thuộc trong gia tộc sự tình, sau đó cũng thật ở trong gia tộc làm việc. Vương Huyền nói, đa tạ thành thúc chăm sóc, có điều ta hiện tại e sợ không thời gian đi trong gia tộc sự tình. Thực sự là xin lỗi, để thành thúc ngài nhọc lòng. Lý Thành Hiếu kỳ nói, ồ, chính ngươi ở bên ngoài tìm sự tình đi làm. Vương Huyền gật đầu nói, hừm, ở bên ngoài chuẩn bị cùng người kết phường làm cái bán lẻ. Hiệu quả coi như không tệ. Lý Thành cười nói, được, vô cùng tốt. Ngươi trong gia tộc những tiên luông triều từ bé từng cái gia tộc con cháu mạnh hơn quá hơn nhiều. Khoảng thời gian này, trong gia tộc chuyện đã xảy ra, ngươi cũng hẳn phải biết hiểu rõ một ít. Nắm giữ lôi thuộc tính thượng phẩm tiên sư tiên phú gia tộc đệ tử Lý Đông bất ngờ bỏ mình, đôi này, chuyện này đối với cả gia tộc đều là đả kích nặng nề. Mặc dù nói, Huyết Âm Tông đối với gia tộc tiến hành rồi bồi thường thỏa đáng, nhưng một vị nắm giữ lôi thuộc tính thượng phẩm tiên sư tiên phú gia tộc con cháu, tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Vương Huyền Hiếu kỳ hỏi, nếu Lý Đông nắm giữ lôi thuộc tính thượng phẩm tiên sư thiên phú tốt như vậy thiên phú tu luyện, lẽ nào Huyết Âm Tông đến hiện tại đều vẫn cứ không cách nào điều tra rõ ràng, đến cùng Lý Đông lúc trước là làm sao bất ngờ bỏ mình sao? Lý Thành sắc mặt dần dần có chút trầm trọng, nói rằng, chuyện như vậy chân chính tình huống, khả năng chỉ có tộc trưởng biết, mọi người không rõ ràng. Hơn nữa chuyện như vậy, ngươi cũng tận lực không nên hỏi nhiều lời. Gia tộc những năm gần đây, khó tránh khỏi có một ít kẻ thù, sẽ làm ra loại này bí quá hóa liều hành động điên cuồng. Lý gia mấy chục năm trước, có tiên sư cường giả tọa trấn, nhưng đáng tiếc này một vị tiên sư cường giả sau đó bất ngờ vẫn lạc, tạo thành cả gia tộc xuống dốc không phanh. Vương Huyền chậm rãi gật đầu nói, "Thường, ta rõ ràng. Ta chỉ là gia tộc một bảng chi con thứ con cháu, gia tộc bất cứ chuyện gì đều không tới phiên ta đến bận tâm." Lý Thành biểu hiện xoay một cái, cười nói, "Ha ha, ngươi cũng không muốn như thế tức giận bất bình, trên đời này không có cái gì công bằng. Có người trời sinh thông tuệ, có người trời sinh đần độn, có người trời sinh liền nắm giữ rất tốt tiên sư thiên phú, nhưng có người trời sinh cũng chỉ là một người bình thường. Loại này bất bình tùy ý có thể thấy được." Kỳ thực, có lúc ngươi cũng có thể sẽ phát hiện, liền tỷ như nắm giữ tốt nhất tiên sư thiên phú cũng chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi khả năng không biết, Huyết Âm Tông ở trong nhưng là môn quy nghiêm ngặt, tiến vào Huyết Âm Tông sau đó sẽ có phi thường tàn khốc cạnh tranh cùng chém giết. Mà một người bình thường, trái lại có thể an an ổn ổn sống đến già. Tốt lắm, cũng sẽ không nhiều lời, nếu ngươi đã ở bên ngoài cùng với người kết phường kinh doanh buôn bán, như vậy gia tộc những chuyện này, ta cũng sẽ không an bài cho ngươi. Hảo hảo ở bên ngoài kinh doanh ngươi chuyện làm ăn, mong ước ngươi vận may phù đầu, vạn sự hài lòng như ý. Vương Huyền cười nói, đa tạ thành thúc chúc lành. Lý Thành nói, mặt khác, ta lần này lại đây, còn có một việc tình nói cho ngươi. Cha của ngươi đã từng lưu lại cho ngươi một cái hải thèm, là một khối ngọc bội, mặt trên khắc rõ kỳ dị đồ văn, cụ thể có hàm nghĩa gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại ngươi giải đến thành nhân, ta đem cái này ngọc bội giao cho ngươi bảo quản. Nói, Lý Thành từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội để lên bàn, giải thích nói rằng, chính là khối ngọc bội này, từ nay về sau, khối ngọc bội này chính là thuộc về ngươi nắm giữ, hy vọng ngươi có thể đủ tốt thật bảo quản. Chương 247, hóa cương cảnh. Vương Huyền mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc vẻ mặt, đưa tay tiếp nhận cái này ngọc bội, hơi hơi đánh giá một phen, cũng không nhìn ra trong tay cái này ngọc bội đến cùng có chỗ đặc thù gì, bởi vậy hắn suy đoán này hay là cũng chính là một cái phổ thông vật kỷ niệm. Cuối cùng, Lý Thành cười chuyện phiếm vài câu, sau đó đứng dậy cáo từ rời đi. Vương Huyền lúc này lần thứ hai cầm lấy ngọc bội đánh giá quan sát, đột nhiên phát hiện tinh thần lực của mình dĩ nhiên mơ hồ bị ngọc bội hấp thu, trong lòng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Từ khi đi tới nơi này cái tiên sư thế giới sau đó, lực lượng tinh thần của hắn lượng lớn tiêu hao sạch sẽ, đã vẫn luôn không cách nào cảm ứng được trong cơ thể tinh thần lực tồn tại. Thế nhưng, hắn đột nhiên phát hiện, những này bị ngọc bội hấp thu tinh thần lực, dĩ nhiên không phải chúc với tinh thần lực của mình, thân thể của hắn ở trong vẫn còn có mặt khác tinh thần của người ta lực tồn tại. Trong cơ thể hắn những này không thuộc về tự thân tinh thần lực tiến vào ngọc bội trong tay sau đó, cái ngọc bội này từ từ phát sinh biến hóa, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng. Vào lúc này, ngọc bội ở trong truyền gia nhất đạo tinh thần lực lần thứ hai tiến vào Vương Huyền ý thức ở trong, truyền gia nhất đạo tinh thần ý niệm tin tức. Hải tử, ta là cha của ngươi. Cố ý ở thân thể của ngươi ở trong lưu lại nhất đạo tinh thần lực, chỉ có ở bên trong cơ thể ngươi tinh thần lực tiến vào ngọc bội ở trong, mới có thể chân chính tiếp thu được cái này tinh thần ý niệm. Bất luận làm sao, ta hy vọng ngươi có thể ghi nhớ một chuyện, lý ra tất cả mọi người là hung tàn nhất độc ác nhất ác ma bình thường người. Nếu như có cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ biện pháp thoát ly cái này ác ma bình thường gia tộc, vĩnh viễn rời đi, đến một hai cũng không tìm được địa phương, có thể bình an sinh hoạt. Đối với lý ra bất cứ chuyện gì, ta đều hy vọng ngươi không muốn tham dự, càng không muốn tìm hiểu, bằng không chuyện này sẽ mang cho ngươi đến vô cùng vô tận tai nạn. Này nhất đạo tinh thần ý niệm lan truyền tin tức đạt đến vào lúc này, đột nhiên xuất hiện hỗn loạn, tinh thần ý niệm ở trong mặt khác lại đứt quãng truyền ra một ít tin tức, nhưng hầu như không cách nào cho thấy bất kỳ hàm nghĩa chân chính. Trong ngay mắt, ầm. Ngọc bội ở trong một luồng mạnh mẽ tinh thần lực bỗng nhiên trở nên bạo loạn cực kỳ, sau đó ầm ầm nhảy vào Vương Huyền trong cơ thể. Trong ngay mắt, Vương Huyền không tự chủ được hét thảm một tiếng. Toàn bộ tinh thần của người ta ý thức bị này một đoàn bạo loạn tinh thần lực xung kích đến suýt nữa tinh thần ý thức chia năm xẻ bảy. Con mắt của hắn, lỗ tai cùng miệng mũi ở trong nơi sâu xa từng tia một tinh hồng tiên huyết. Cuối cùng, này một đoàn bạo loạn báo táp tinh thần từ từ kết thúc. Hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, phản phất toàn bộ đầu lâu đều phải bị một luồng bạo loạn tinh thần lực muốn chống đỡ nát. Thế nhưng, bởi vì này một đoàn bạo loạn tinh thần lực, trái lại để hắn cảm ứng được tự thân linh hồn chân nguyên ở trong tồn tại bán vị diện. Nơi này bán vị diện không gian, lúc này đã khá là khổng lồ, lúc trước hắn dựa vào thực lực cường đại, đem để nơi này bán vị diện không gian bên trong thu được một lần mở rộng. Vương Huyền đợi được thân thể hơi hơi khôi phục một ít, sau đó thanh tẩy một phen, sắc mặt âm thầm suy nghĩ, thầm nghĩ, này rốt cuộc là ý gì? Toàn bộ Lý gia đều là như đồng ác ma bình thường tà ác người. Nếu là như vậy, e sợ Lý thị gia tộc tất nhiên trong bóng tối tất nhiên còn có cái gì người ngoài không biết được bí mật. Có điều, trong lòng hắn phi thường rõ ràng, chính mình hiện tại loại này khí huyết cảnh đệ cựu tầng thực lực, Thời gian loáng một cái, 3 ngày mà qua. Vương Huyền đúng hẹn đi tới Tam Nguyệt Các, một tòa thạch lâu khách đường ở trong. Vương Huyền cùng Tiêu gia Tiêu Hồng Thừa gặp mặt. Tiêu Hồng Thừa một bộ công tử ca dáng dấp, ăn mặc hoa lệ, một bộ lam y liễu trường bào, cười nói, liên quan với lần này hợp tác, song phương đều có ý định nguyện hợp tác. Thế nhưng Vân Hồ Sơn thủy vực một vùng tình hình, mọi người đều hiểu khá rõ. Không biết các hạ làm thật có thể bảo đảm Vân Hồ Sơn này điều thủy vực tuyến đường thông suốt sao? Vương Huyền chẳng muốn tốn nhiều miệng lưỡi, nói thẳng nói rằng, lần này hợp tác, các ngươi Tiêu gia muốn làm sao phân chia lợi ích? Ta ý kiến là 7-3 phần thành. Tiêu Hồng Thừa thỏa mãn gật gật đầu nói, "Ừm, Tiêu gia chiếm cứ 7 phần 10 lợi ích, cái này lợi ích phân chia Tiêu gia vẫn tính thỏa mãn." Vương Huyền cười nhạt nói rằng, "Ý của ta là, ta chiếm cứ 7 phần 10 lợi ích, các ngươi Tiêu gia 3 phần 10." Tiêu Hồng Thừa vẻ mặt cứng đờ, sầm mặt lại, nói rằng, "Các hạ này e sợ có chút quá tham lam chứ? Tiêu gia chỉ có thể chiếm cứ trong đó 3 phần 10 lợi ích, nhìn thấy các hạ căn bản không có thành ý của sự hợp tác. Tiêu gia ít nhất phải nhất định phải chiếm cứ trong đó lục thành lợi ích." Vương Huyền khẽ lắc đầu, cười nói, "Như thế xem ra, Tiêu công tử nên vẫn là đối với lần này hợp tác không quá giải. Ngươi xác định các ngươi Tiêu gia muốn chiếm cứ lục thành lợi ích?" Tiêu Hồng Thừa có vẻ hơi không cao hứng, nói rằng, "Tiêu gia có thông huyền cảnh cường giả, này một cái Vân Hồ Sơn tuyến đường cũng phải cần Tiêu gia hóa cương cảnh cường giả tọa trấn phòng vệ." Vương Huyền cười nói, "Ha ha, xem ra song phương đối với lợi ích phân chia phân kỳ rất lớn. Có điều, ta có một điều kiện, còn vẫn chưa nói rõ, nếu như hợp tác, các ngươi Tiêu gia nhất định phải hướng về ta thanh toán 10.000 linh thạch, làm hợp tác thành ý biểu thị." Tiêu Hồng Thừa trong mắt lóe ra một chút giận dữ, trầm giọng nói, "Cái này không thể nào." Đang lúc này, Tiêu Hồng Diệp từ khách đường cửa đi tới, khẽ mỉm cười, nói rằng, "Công tử, ngài loại này hợp tác điều kiện quả thật có chút hà khắc, có điều Tiêu gia cũng không phải không thể tiếp thu. Thế nhưng, nếu như Tiêu gia tiếp thu như thế điều kiện hà khắc, tương tự cũng có điều kiện. Chính là, Tiêu gia nhất định phải bảo đảm có thể hàng năm được chí ít số lượng nhất định linh thạch thu hoạch. Cái này, ngài có thể bảo đảm sao?" Tiêu Hồng Thừa mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, có vẻ tức giận bất bình, nhưng không có ngắt lời nhiều lời. Vương Huyền nói, "Đối với cụ thể tiền lời, vậy cần xem đến thời điểm tuyến đường hiệu ích làm sao. Có điều, ta chỉ để ý tuyến đường có thể thuận lợi thông hành." Tiêu Hồng Diệp cười nói, xem ra ngài đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin. Sau đó, song phương tiếp tục trải qua một phen tỉ mỉ trò chuyện, trao đổi thật hợp tác điều kiện. Tiêu Hồng Diệp làm Tam Nguyệt các thành viên, đối với tiêu diệt Vân Hồ Sơn Hắc Tâm Lang Thủy Tặc cái này ngân nguyệt khiến khảo hạch nhiệm vụ độ khó phi thường rõ ràng, đây là một cái cực kỳ khó khăn ngân nguyệt khiến khảo hạch nhiệm vụ. Trước, thậm chí từng có hóa cương cảnh cường giả mạnh mẽ xông vào Vân Hồ Sơn thủy vực muốn phải hoàn thành cái này khảo hạch nhiệm vụ, nhưng cũng cuối cùng đều là thất bại, thậm chí suýt nữa chết với Vân Hồ Sơn ở trong. Vương Huyền thuận lợi từ Tiêu Hồng Diệp trong tay được 100 viên linh tinh thạch. Hắn hấp thu 100 viên linh tinh thạch năng lượng, thu được 10.000 linh khí trị. Liền, hắn không chút do dự lựa chọn tăng lên Hải Xà Công, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần bí giới trên hơi lóe lên, xuất hiện biến hóa. Hải Xà Công, tầng thứ nhất, hóa cương cảnh. Nhất đạo thần bí lực lượng từ hắn sâu trong linh hồn hiện lên, tiến vào trong cơ thể hắn, hòa vào thân thể của hắn và khí huyết lực lượng ở trong, sản sinh huyền diệu biến hóa. Lúc này, khí huyết lực lượng dung hợp thần bí lực lượng ở trong cơ thể hắn không ngừng quần quật biến hóa, khí huyết hóa cương. Võ giả khí huyết hóa cương, hình thành cơ khí, có thể đột phá thân thể giằng buộc, khí huyết bên ngoài hình thành mạnh mẽ mà đáng sợ uy lực. Vương Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên tay phải xuất hiện một đoàn khí huyết ánh sáng, hình thành khí huyết ánh sáng. Loại này khí huyết ánh sáng chính là cương khí cụ hiện mà thành hiện hình thành, nắm giữ mạnh mẽ uy lực. Chương 248, tàn sát. Vương Huyền điều động cầu vồng ở trên trời phi hành tốc độ cao, chỉ chốc lát sau bay ra hơn 100 dặm lộ trình, nhìn thấy phía trước một tòa quái hình ngọn núi, phi thân rơi xuống đất. Xuyên thấu qua tối tăm bóng đêm, Vương Huyền nhìn thấy, ở trước mắt quái hình ngọn núi dưới chân khu vực phụ cận, có một chỗ tiểu bộ lạc tồn tại, xung quanh xây dựng có thật nhiều nhà đá cùng nhà gỗ, liền nói rằng nơi này tiểu bộ lạc chính là Ba Âm Giáo một chỗ bí mật cứ điểm. Cái này tiểu bộ lạc thủ lĩnh từ lâu Ba Âm Giáo, vì là Ba Âm Giáo hiệu lực. Tiểu bên trong bộ lạc chỉ có bộ lạc thủ lĩnh là một hạ vị thống lĩnh cảnh cường giả. Y Lệ Duy La ngươi kinh ngạc nói, bên trong coi là thật chỉ có một hạ vị thống lĩnh cảnh cường giả. Vương Huyền gật đầu nói, không sai. Đây chỉ là một chỗ Ba Âm Giáo bí mật tiểu cứ điểm. Bên trong khả năng cũng không quá nhiều tài nguyên cùng tiền tài. Lần thứ nhất ra tay, ta cố ý lựa chọn nơi này Ba Âm Giáo tiểu cứ điểm tiến hành luyện tập. Y Lệ Duy La ngươi đột nhiên mặt lộ vẻ tham lam hung ác vẻ mặt, nói rằng, đại nhân, vậy còn chờ gì? Chúng ta mau mau hành động đi. Vừa nghe lần hành động này hào không bất kỳ nguy hiểm nào, Y Lệ Duy La ngươi lập tức lại bùng nổ ra tham lam hung tàn bản tính, trong mắt lóe lên hung tàn tàn nhẫn vẻ mặt. Vương Huyền bay lên trời, trong nháy mắt bay xuống tiểu bộ lạc ở trong tối ánh đèn lóng lánh chỗ. Y Lệ Duy La ngươi theo sát mà tới, mặt lộ vẻ tham lam hung tàn vẻ mặt. Chỉ một thoáng, toàn bộ tiểu bộ lạc rơi vào sôi trào đại loạn ở trong. Trong bộ lạc thú quyển gào thét, vang vọng toàn bộ bên trong bộ lạc. Trên trăm vị bộ lạc thánh huyết chiến sĩ xuất hiện, mặt lộ vẻ hung ác vẻ mặt, tay cầm lợi khí. Vào lúc này, bộ lạc thủ lĩnh địch đá mạn thân hình loáng một cái, từ một tòa nhà đá cao lớn ở trong phi không đến đi ra bên ngoài, tay cầm linh khí binh khí, trầm giọng nói, hai người các ngươi rốt cuộc là ai? Vương Huyền cười nói, ngươi chính là bộ lạc thủ lĩnh địch đá mạn, sẽ không có sai đi. Địch đá mạn thừa nhận nói, không sai. Vương Huyền sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, trong bóng tối Ba Âm Giáo, đêm này bộ lạc cho rằng thân phận che giấu, ngươi đúng là ẩn giấu đủ sâu. Nói, Vương Huyền đột nhiên ra tay, vận chuyển trong cơ thể mạnh mẽ chân đan sức mạnh, triển khai Huyền Hải Thiên Vân Trưởng, một chiêu Vân Hải Ba Đảo, đánh về địch đá mạn trên người. Vô số chân đan cương khí vân trưởng đột nhiên xuất hiện, bao phủ địch đá mạn quanh thân các nơi. Địch đá mạn hoàn toàn biến sắc, bạo phát trong cơ thể mạnh mẽ thánh huyết sức mạnh, trong tay linh khí ầm ầm lóng lánh xuất siêu cường quang mang, lăng không đập về phía đầy trời chân đan cương khí vân trưởng. Y Lệ Duy La ngươi lúc này cũng đột nhiên ra tay, trong tay lóe lên, xuất hiện một thanh linh khí trường kiếm, bùng nổ ra nhất đạo to lớn thánh huyết cương khí kiếm mang, ầm ầm một chiêu kiếm bổ về phía Địch Á Mạn trên người. Địch Á Mạn biểu hiện kinh hãi, Diện Lâu tuyệt vọng vẻ mặt, trong lòng hung ác, thiêu đốt trong cơ thể thánh huyết, cả người nhất thời bốc lên một đoàn nóng rực ánh sáng đỏ ngòm, giấy lên một đoàn thánh huyết chi hỏa, cả người bay lên trời, muốn chạy trốn lấy mạng rời đi. Đang lúc này, Vương Huyền biểu hiện lạnh lẽo, triển khai đại thiên vân tay, lăng không một trường vô dưới. Ầm ầm trong lúc đó, một con to lớn cương khí vân trưởng lăng không đống nhiên hạ xuống, tầng tầng vỗ tới Địch Á Mạn toàn bộ trên người. Địch Á Mạn cả người chịu đến thiên không to lớn chân đan cương khí vân trưởng một đòn, ầm ầm rơi xuống đất, tập đến toàn bộ đại địa đều là ầm 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 rung động. Nhất đạo to lớn cương khí kiếm mang lúc này theo sát mà tới, lần thứ hai một chiêu kiếm rơi vào Địch Á Mạn trên người. Đại địa chân chiến, bị bàng kiếm khí lớn phá tan nhất đạo to lớn mặt đất vết nứt. Địch Á Mạn bị thương nặng, trên người cũng không linh giáp hộ thân, chịu đến cương khí vân trưởng cùng cương khí kiếm mang liên tiếp trọng kích, trong miệng liên tục dâng trào ra tinh hồng tiên huyết cùng phụ tạng mảnh vỡ, rên thống khổ. Y Lệ Duy La ngươi lúc này đột nhiên thân hình loáng một cái, trong tay linh khí trường kiếm bạo phát cường kiếm khí lớn, trong nháy mắt chém xuống một kiếm Địch Á Mạn đầu lâu. Trong nháy mắt, ngăn ngắn quen thuộc thời gian, Địch Á Mạn vị này nhị cấp thống lĩnh cảnh cường giả bị chặt đầu mất mạng. Một đám không sợ chết bộ lạc thánh huyết chiến sĩ, trong miệng tức giận đại hán, ùa lên. Vương Huyền biểu hiện lãnh khốc, không chút lưu tình, tiện tay một trường vô ra, triển khai Huyễn Hải Thiên Vân Trưởng. Đầy trời cương khí vân trưởng xuất hiện, một đòn liền đem những bộ lạc này thánh huyết chiến sĩ mất mạng. Mấy chục bộ lạc thánh huyết chiến sĩ thi thể nằm ngang đầy đất. Vương Huyền nhẹ nhàng đưa tay, mạnh mẽ chân đan cương khí nhất thời đem Địch Á Mạn bên hông túi chứa vật hấp đến tay. Đúng là vẫn tính không một chuyến tay không. Bên trong túi chứa vật có hơn 10 vạn viên ma nguyên tinh. Vương Huyền thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tiện tay đem túi chứa vật thu hồi đến. Sau đó, hai người giết vào bộ lạc bảo khố ở trong, lần thứ hai cướp đoạt đến toàn bộ lạc nhiều năm tích góp lại đến 10 hơn 3 vạn viên ma nguyên tinh, ngoài ra còn có một ít bộ lạc nhiều năm tích góp lại đến đáng giá bảo vật, đại khái cũng giá trị có 4, 5 vạn viên ma nguyên tinh. Loại này tiểu bộ lạc, thực lực tổng hợp cùng thế lực có hạn, trên căn bản cũng không cách nào thu gom đến cái gì quá mức quý giá hải thèm. Tập kích ba âm giáo nơi này bí ẩn tiểu cứ điểm, Vương Huyền đại khái thu hoạch tiểu tam 10 vạn viên ma nguyên tinh, có thể nói là thu hoạch không nhỏ. Cuối cùng, Vương Huyền điều động cầu vồng, mang theo Y Lệ Duy La ngươi rất nhanh rời đi. Y Lệ Duy La ngươi trải qua lần này hành động, có vẻ vô cùng hưng phấn, cả người hiện lộ ra mạnh mẽ sát ý, một bộ đằng đằng sát khí hung sát răng rốc. Không bao lâu, Vương Huyền điều động cầu vồng, lần thứ hai phi hành ra hơn trăm dặm nhiều lộ trình, nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một tòa khổng lồ trang viên. Lúc này, toàn bộ trang viên ở trong đèn đuốc sáng choang, trang viên ở trong phảng phất đang tiến hành cái gì ăn mừng sự tình. Vương Huyền điều động cầu vồng, phi không đi tới mặt đất đại trang viên bầu trời, giơ tay một trường, triển khai đại thiên vân tay, lăng không đánh về trang viên trong đó một tòa cao nhất tinh mỹ nhất thạch trên lầu diện. Một con to lớn cương khí vân trưởng đột nhiên xuất hiện, ầm ầm hạ xuống. Toàn bộ trang viên nhất thời rơi vào to lớn hoảng loạn ở trong, vô số người lớn tiếng kêu sợ hãi, điên cuồng thoát thân. Lớn mật. Trang viên ở trong vang lên gầm lên một tiếng, chỉ thấy nhất đạo tóc trắng phơ thương lão thân ảnh bay lên trời, bạo phát trong cơ thể thánh huyết sức mạnh, một quyền vung ra, tập hướng thiên không hạ xuống to lớn cương khí vân trưởng. Lúc này, Vương Huyền không nói hai lời, lại là một chiêu Vân Long Phiên Hải Huyễn Hải Thiên Vân Trưởng sử dụng. Vô số lít nha lít nhít chân đang cương khí vân trưởng ngưng tụ tạo thành to lớn trường long đột nhiên xuất hiện, long đằng gào thét, thẳng đến cái này tóc bạc giản mua thống lĩnh cảnh cường giả. Cùng lúc đó, Y Dìa Duy La ngươi đồng dạng trong tay linh khí trường kiếm bùng nổ ra nhất đạo to lớn cương khí kiếm mang, tương tự một chiêu kiếm bổ về phía cái này trang viên tóc bạc giản mua thống lĩnh cảnh cường giả. Tóc bạc thống lĩnh cảnh ông lão hoàn toàn biến sắc, biểu hiện kinh hãi, đột nhiên bạo phát trong cơ thể mạnh mẽ thánh huyết sức mạnh, đồng thời triển khai thánh huyết bí pháp, thân thể đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa, trong miệng phát sinh thống khổ gào thét, thân hình không ngừng bành trướng biến hóa. Mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng lít nha lít nhít đỏ như máu lân giáp. Ầm. Cương khí vân trưởng hình thành trường long ầm ầm rơi vào này đỏ như máu lân giáp tóc bạc quái vật trên người. Ầm. To lớn cương khí kiếm mang đồng dạng rơi vào này đỏ như máu lân giáp tóc bạc quái vật trên người. Đỏ như máu lân giáp tóc bạc quái vật chịu đến này hai lần trọng kích, thân hình giữa không trung bỗng nhiên loáng một cái, thất khiếu chảy máu, một bộ thê thảm răng rớp, đột nhiên âm thanh quái dị cười nói, "Khà khà. Không biết các ngươi đến cùng là nơi nào đến hai cái tiểu chủ tử. Hôm nay, các ngươi chắc chắn phải chết." Nói, đỏ như máu lân giáp tóc bạc quái vật bạo phát trong cơ thể mạnh mẽ thánh huyết sức mạnh, thân hình loáng một cái, trực tiếp hướng về Vương Huyền trên người lập tới. Vương Huyền mặt không hề cảm xúc, hoàn toàn bạo phát trong cơ thể chân đan sức mạnh, cả người tỏa ra một luồng kinh thiên khí thế, đồng thời càng là sử dụng tới Bạch Hổ chiến thể, thân hình chu vi nhất thời thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành nhất đạo Bạch Hổ bóng mờ. Trong thời gian ngắn, đỏ như máu lân giáp tóc bạc quái vật bổ một cái đi tới Vương Huyền trước mặt, vung chảo hướng về Vương Huyền tiến hành công kích. Vương Huyền mặt lộ vẻ một nụ cười lạnh lùng, hồn nhiên không để ý, một quyền đập về phía đỏ như máu lân giáp tóc bạc quái vật ngực, nằm đấm bên trên ngưng tụ một con to lớn cương khí hổ đầu. Trong nháy mắt, song phương lẫn nhau đụng vào nhau. Đỏ như máu lân giáp tóc bạc quái vật mặt lộ vẻ dữ tợn cười quái dị, một chảo mạnh mẽ rơi vào Vương Huyền trên người. Nhưng mà, lợi chảo công kích được Vương Huyền trên người vương phẩm chiến giáp mặt ngoài, bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ rung động, nhưng không cách nào đối với vương phẩm chiến giáp tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vào lúc này, Vương Huyền một quyền rơi ầm ầm đỏ như máu lân giáp quái vật trước ngực chỗ yếu, khổng lồ chân đan cương khí đối với này đỏ như máu lân giáp quái vật tạo thành to lớn thương tổn. Đồng thời, chân nguyên bạch hổ từ Vương Huyền nắm đấm bên trên vọt một cái mà ra, đánh vào đỏ như máu lân giáp quái vật trong cơ thể. Chỉ một thoáng, này đỏ như máu lân giáp quái vật hai mắt thất thần, nhưng mà trong nháy mắt, rồi lại tâm thần khôi phục, mặt lộ vẻ sợ hãi vẻ mặt. Sấn lúc này khi, Vương Huyền lại là một quyền tạp đến đỏ như máu lân giáp quái vật đầu lâu bên trên, mạnh mẽ chân đan cương khí đánh vào này đỏ như máu lân giáp quái vật đầu lâu, đồng thời lại có một con chân nguyên bạch hổ từ năm đấm bên trên vọt một cái mà ra, lần thứ hai đánh vào đỏ như máu lân giáp quái vật đầu lâu ở trong. Đỏ như máu lân giáp quái vật biểu hiện hơi ngưng lại, trong mắt lưu lại kinh hãi vẻ mặt, lần thứ hai tâm thần chịu đến chân nguyên bạch hổ công kích, tâm thần bị trọng thương, ý thức hỗn loạn. Y Lệ Duy La ngươi nhìn thấy giữa không trung tình huống như thế, trong lòng đồng dạng kinh hãi cực kỳ, nhìn thấy đỏ như máu lân giáp quái vật phảng phất sự ngu dại bình thường liên tiếp chịu đến công kích, trong lòng thật là không thể nào tiếp thu được, một vị mạnh mẽ cấp 3 thống lĩnh cảnh cường giả dĩ nhiên như vậy không còn sức đánh trả chút nào. Lúc này, Vương Huyền một trưởng nắm lấy đỏ như máu lân giáp quái vật đầu lâu, bạo phát chân đan sức mạnh, hình thành khổng lồ chân đan cương khí mạnh mẽ đánh vào đỏ như máu lân giáp quái vật đầu lâu ở trong, dùng sức một chảo, mạnh mẽ bóp nát đỏ như máu lân giáp quái vật đầu lâu. Ngay sau đó, Vương Huyền một cái tìm thấy đỏ như máu lân giáp quái vật thi thể trên người túi trữ vật, tiện tay đem thi thể hướng về trong trang viên ném một cái, sau đó phi thân rơi xuống đất trang viên ở trong, một đường giết vào trang viên bảo khố. Y Lệ Duy La ngươi lúc này như đồng điên cuồng giống như vậy, mặt lộ vẻ dữ tợn cười to tiếng, nhảy vào trang viên ở trong, tùy ý bắt đầu ở trang viên ở trong trắng trận tàn sát. Chương 249, mạnh mẽ xông vào. Trong vòng một ngày, Vương Huyền quét ngang toàn bộ Vân Hồ Sơn thủy vực, triệt để đem cái kia mấy cái còn lại ngu xuẩn mất khôn thủy tặc hoàn toàn tiêu diệt. Mấy ngày sau, Vương Huyền cùng Tiêu gia chính là hợp tác, khai thông Vân Hồ Sơn thủy vực thuyền vận tuyến đường. Tiêu gia cùng một ít hảo phú gia tộc có bao nhiêu liên hệ, Vân Hồ Sơn thuyền vận tuyến đường vừa mở ra, liền có 2, 3 gia phú thương thông qua Vân Hồ Sơn thuyền vận tuyến đường vận tải thuyền hàng. Tiểu thời gian nửa tháng sau, Vân Hồ Sơn thuyền vận tuyến đường từ từ đi vào quỹ đạo, một ít tiểu thương gia cũng thông qua một ít tiểu hình thương thuyền thông qua Vân Hồ Sơn tuyến đường vận tải lượng lớn hải tèm. Mỗi ngày đều có thể ở Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong nhìn thấy thương thuyền nối liền không dứt, lượng lớn vận tải hàng hóa. Vương Huyền cùng Tiêu gia đồng dạng bởi vậy mỗi ngày đều có thể thu lấy đến mấy trăm viên linh thạch phí dụng, song phương đều vui vẻ. Bởi vậy, đây mới là tuyến đường mới vừa mới bắt đầu vận hành, sau đó này điều tuyến đường tương lai trở nên càng ngày càng phồn thịnh, tuyến đường mang đến lợi ích sẽ càng ngày càng cao. Tối khởi đầu thời gian nửa tháng, tổng cộng chịu đến hơn 8000 viên linh thạch phí dụng, Vương Huyền chiếm cứ trong đó 7 phần 10 đạt đến sắp tới 6000 viên linh thạch, lại phân cho Vân Hồ Sơn những này hơn 1000 tên thủy tặc thành viên trong đó 1.500 viên linh thạch, cuối cùng rơi xuống tay 4.500 viên linh thạch. 6. Tiêu gia. Một chỗ sơn trang sân ở trong. Tiêu Hồng Thừa nghe nói Vân Hồ Sơn thuyền vận tuyến đường này tối khởi đầu nửa tháng lượng lớn linh thạch thu nhập sau khi, kinh ngạc nói, này mới vừa mới bắt đầu thời gian nửa tháng, Vân Hồ Sơn tuyến đường dĩ nhiên thu nhập hơn 8000 linh thạch. Tiêu gia tập trung vào nhiều như vậy nhân lực vật lực, mới chỉ có thể phân không chiếm được 3000 viên linh thạch. Tiêu Hồng Diệp mỉm cười gật đầu nói, không sai. Nơi này Vân Hồ Sơn thuyền vận tuyến đường, lúc trước liền có rất nhiều người coi trọng nơi này vị trí địa lý cùng địa lợi ưu thế, muốn khai thông thuyền vận tuyến đường, nhưng sau đó vẫn chưa thành công, cũng là bởi vì Vân Hồ Sơn ở trong có bao nhiêu nạn trộm cướp. Hiện tại thuyền vận tuyến đường khai thông, không nghĩ tới vừa chỉ là ban đầu thời gian nửa tháng, liền có thể thu nhập hơn 8000 linh thạch, nhìn như vậy đến, sau đó loại này thu nhập sẽ càng ngày càng nhiều. Tiêu Hồng Thừa mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nói, này quá không công bằng. Nếu như tiếp tục như vậy, Tiêu gia trả giá nhiều nhất, trái lại thu hoạch ít như vậy. Hết thảy lợi ích hầu như đều bị người kia cùng cái nhóm này Vân Hồ Sơn thủy tặc lấy đi, làm như thế, há không phải vì người khác làm gà xiêm ý đi. Ông tổ nhà họ Tiêu nhưng là thông huyền cảnh võ giả, há có thể bị cùng những kia chỉ là thủy tặc đánh đồng với nhau. Tiêu Hồng Diệp vẻ mặt chìm xuống, nói rằng, tam đệ, ngươi có thể ngàn vạn không thể làm bừa. Thật muốn nói đến, Tiêu gia này sắp tới 3000 viên linh thạch liền và không duyên cớ chiếm được như thế, trên căn bản không cần trả bất cứ giá nào, chỉ là cần một ít gia tộc con cháu cùng tôi tớ ở Vân Hồ trong núi bận rộn làm việc liền có thể thu được, cũng coi như là chiếm không tiểu tiện nghi. Lúc trước, nhưng là cùng đối phương thương thảo được, một khi ở Vân Hồ Sơn ở trong phát sinh bất kỳ tình huống gì, đều là đối với mới ra tay giải quyết. Tiêu Hồng Thừa bất mãn nói, thử. Nhẹ nhàng như vậy liền thời gian nửa tháng được sắp tới 6000 viên linh thạch, này coi là thật là so với đoạt tiền đều tới cũng nhanh. Tiêu gia có thông huyền cảnh cường giả tọa trấn, tương tự cũng có thể bảo đảm Vân Hồ Sơn thủy vực thuyền vận tuyến đường an toàn thông hành, không cần cùng những kia chỉ là thủy tặc tiến hành hợp tác. Còn có đem đại đầu tiền lợi đều chắp tay nhường cho. Tiêu Hồng Diệp hơi mặt lộ vẻ tức giận, quát lớn nói, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm bừa. Hiện tại, này Vân Hồ Sơn tiền lời trong gia tộc có thể đều là toán ở ngươi và ta tỷ đệ hai người trên đầu, là cho gia tộc mỗi tháng có thể mang đến chí ít 3000 viên linh thạch tiền lời. Chuyện này, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tương tự đem sẽ phải chịu tổn thất to lớn. Tiêu Hồng Thừa cười lạnh, nói rằng, đại tỷ, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không làm bừa, ta chỉ có điều không ưa chuyện này mà thôi. Sau đó, tỷ đệ hai người nói liền tán gẫu lên sự tình. 6. Trong thời gian ngắn ngủi, một cái tin đột nhiên ở Thạch Vân Thành cùng Vân Hồ Sơn chu vi vùng đất này truyền ra. Vân Hồ Sơn thuyền vận tuyến đường mới vừa mới bắt đầu thời gian nửa tháng, thu nhập hơn 8000 viên linh thạch, trong đó thủy tặc đầu mục một vị khí huyết cảnh cường giả liền một mình lấy đi sắp tới 6000 viên linh thạch phần lớn thu nhập. Tin tức này nhất thời gây nên cự náo động lớn. Vương Huyền tự nhiên cũng rất dễ dàng phải biết chuyện này, trong mắt lóe lên hàn quang, cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, như thế tỉ mỉ con số, chỉ sợ là Tiêu gia người bên kia tiết lộ ra ngoài loại này tin tức. Vân Hồ Sơn thuyền vận tuyến đường mới vừa mới bắt đầu vận hành nửa cái tháng sau thời gian, xem ra Tiêu gia đã đỏ mắt loại này lãi kết sổ thu nhập. Lúc này, Vương Thiên Phong đột nhiên đến, một mặt lo lắng vẻ mặt, nói rằng, công tử, xảy ra vấn đề rồi. Thiết thủ bang mấy chiếc hàng vận thuyền lớn tiến vào Vân Hồ Sơn tuyến đường, hơn nữa bọn họ mạnh mẽ xông vào, đả thương mấy cái huynh đệ, từ chối trả giá thông hành phí dụng. Vương Huyền trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nói rằng, xem ra này thiết thủ bang là muốn ỷ thế hiếp người, mạnh mẽ xuyên qua Vân Hồ Sơn thủy vực. Tốt lắm, ta liền trước sẽ đi gặp này thiết thủ bang người, nhìn đám người này đến cùng muốn làm gì. Ngay sau đó, Vương Huyền vẻ mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, lập tức hành động. Lần này Thiết Thủ Bang mạnh mẽ xông vào Vân Hồ Sơn tuyến đường sự tình, nếu như không thể thích đáng giải quyết, như vậy sau đó muốn an an ổn ổn thu nhập thương thuyền thông hành phí dụng, tự nhiên là sẽ trở nên khó khăn tầm tầng. Không bao lâu, Vương Huyền đi tới thuyền vận tuyến đường bên bờ, đứng bến tàu nơi tĩnh tĩnh chờ đợi. Ở thuyền vận tuyến đường dù sao trên đường, lẻ loi tán tán trôi nổi mười mấy cái trúc phiệt, mỗi cái mặt trên đều đứng mười mấy cái thủy tặc thành viên. Chỉ chốc lát sau, bốn chiếc hàng vận thuyền lớn theo Vân Hồ Sơn thuyền vận tuyến đường nhanh chóng đi mà tới. Này bốn chiếc hàng vận thuyền lớn cao to hơn 10 mét, phảng phất một con cự đại quái thú, ở trên mặt hồ đi. Ở trước tiên một chiếc hàng vận trên thuyền lớn diện, đứng mười mấy cái thiết thủ bang tinh tráng đại hán, mặt hướng hung ác, đầy mặt hung sát vẻ mặt, eo khóa lợi khí. Một vị tuấn lãng bạch tí công tử, đứng trước tiên một chiếc hàng vận thuyền lớn đầu thuyền vị trí, eo khóa trường kiếm, một bộ bạch tí tung bay công tử nhà giàu rằng rớp. Lúc này, bên cạnh một mặt đỏ trung niên đại hán tiến lên hai bước nói rằng, "Công tử, tuyến đường mặt trên xuất hiện mười mấy cái trúc phiệt, mặt trên có đại khái hơn 100 cái Vân Hồ Sơn thủy tặc chặn đường." Bạch tí công tử biểu hiện lạnh lẽo, cười nhạt nói, "Những này chỉ là Vân Hồ Sơn tiểu tiểu thủy tặc, không đáng để lo, va tới, trực tiếp xông ra Vân Hồ Sơn thủy vực." "Hừ, còn muốn thu lấy thiết thủ bang thông hành phí dụng. Những người này quả thực chính là gan to bằng trời, tự tìm đường chết." Mặt đỏ đại hán mặt lộ vẻ lo lắng vẻ mặt, nói rằng, "Thiếu đường chủ, này bốn trên chiếc thuyền này diện nhưng là chuyên chở lượng lớn trong bang phái hàng hóa. Nếu như những này thủy tặc bí quá hóa liều, phá hoại thuyền hàng, thiết thủ bang nhưng là sẽ có tổn thất to lớn, nếu như xuất hiện tình huống này, một khi để đường chủ đại nhân biết, e sợ biết." Bạch Y công tử cười lạnh nói, "Ha ha, ngươi thực sự là quá đánh giá cao những này Vân Hồ Sơn thủy tặc. Bọn họ còn dám trêu chọc thiết thủ bang, cho bọn họ đủ đảm, bọn họ cũng không dám làm như thế." Mặt đỏ đại hán môi giật giật, không có ở mở miệng nhiều lời. Ngay sau đó, bốn chiếc hàng vận thuyền lớn hào không giảm tốc độ, nhanh chóng hướng về phía trước trúc phiệt trùng ba tới. Trúc phiệt mặt trên đông đảo thủy tặc vừa nhìn tình huống như thế, lập tức thả người nhảy vào trong hồ nước. Ven bờ hồ trên, Vương Huyền nhìn thấy tình huống như thế, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lạnh lùng nói, xem ra thiết thủ bang những người này là căn bản không đem để ở trong mắt. Đã như vậy cũng không cần lưu thủ. Vào nước, phá thuyền, thiết thủ bang. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút thiết thủ bang ngày hôm nay đến cùng muốn làm sao rời đi chúng ta này Vân Hồ Sơn thủy vực. Nói xong, Vương Huyền trước tiên đệ tung người một cái bay vọt rơi vào trong hồ nước, lẻn vào hồ nước nơi sâu xa 6-7 mét nơi sâu xa, trong nháy mắt bạo phát trong cơ thể mạnh mẽ khí huyết lực lượng, cả người như đồng một cái hải xà giống như vậy, bay trốn mà ra, trực lẻn đến thiết thủ bang chiếc thứ nhất thuyền hàng dưới đáy. Vào lúc này, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vận chuyển trong cơ thể mạnh mẽ khí huyết lực lượng, trên tay phải hình thành một đoàn cương khí, bạo phát trong cơ thể sức mạnh to lớn và khí huyết lực lượng, đồng nhiên một quyền tạp đến thuyền hàng dưới đáy. Chương 250, cắt đứt, ầm. Thuyền lớn chấn động, đáy thuyền khoang thuyền chịu đến đại lực trọng thương, phá tan một cái lỗ thủng to. Nhất thời, mãnh liệt hồ nước điên cuồng hướng về khoang thuyền dưới đáy tràn vào. Vương Huyền bạo phát trong cơ thể mạnh mẽ khí huyết lực lượng, lần thứ hai đáy nước một chỗ, đi tới khoang thuyền phía trước vị trí, tương tự đông nhiên một quyền tạp đến đáy thuyền khoang thuyền mặt trên. Ầm. Khoang thuyền mặt trên lần thứ hai phá tan một cái lỗ thủng to. Cùng lúc đó, Vương Huyền dùng sức bài trụ đáy thuyền khoang thuyền tấm ván gỗ, bạo lực một cái bài đoạn khoang thuyền dưới đáy tấm ván gỗ, để nơi này đáy thuyền phá động lần thứ hai mở rộng. Sau đó, hắn một ngay cả ra tay mấy lần, trực tiếp đem này điều thứ nhất thuyền lớn ở đáy thuyền đập ra mười mấy cái phá động. Vô cùng vô tận hồ nước điên cuồng dốc vào thuyền lớn dưới đáy trong khoang thuyền. Toàn bộ thuyền lớn nhất thời mất đi động lực, bắt đầu chậm rãi nghiêng, ngã về rộng rãi trong hồ nước. Sau đó, Vương Huyền ở trong hồ nước nhanh chóng bơi lội, như một cái hải xà giống như vậy, nhanh chóng thoát ly này trước bắt đầu nghiêng trầm hồ thuyền lớn, dầm một tiếng, cả người từ trong hồ nước bay lên trời, sau đó vận dụng phi yến bộ thân pháp, bay lên không bay vọt lạc ở bên cạnh một chút việt mặt trên, ánh mắt lạnh lẽo, tinh tinh nhìn thiết thủ bang này một chiếc hàng vận thuyền lớn chậm rãi trầm hồ. Trong thời gian ngắn ngủi, ở hơn mấy trăm ngàn thủy tặc thành viên vào nước phá thuyền bên dưới, thiết thủ bang bốn chiếc hàng vận thuyền lớn chậm rãi chìm vào đáy hồ. Ở thuyền vận tuyến đường phía sau cách đó không xa, thương thuyền nhìn thấy thiết thủ bang bốn chiếc hàng vận thuyền lớn tình huống này, trong lòng âm thầm vui mừng, cũng không có mạnh mẽ xông vào. Thiết thủ bang bốn chiếc hàng vận thuyền lớn trầm hồ việc, trong vòng một ngày liền lưu truyền đến mức mọi người đều biết. 6. Bên trong sân trang, Tiêu Hồng Diệp lửa giận ngút trời, trong mắt lóe lên phẫn nộ đến cực điểm vẻ mặt, gầm lên nói rằng, "Tiêu Hồng Thừa, nói, chuyện này có phải là ngươi lan truyền ra ngoài?" Tiêu Hồng Thừa trên mặt vẫn cứ dừng lại chấn động vẻ mặt, nói rằng, "Đại tỷ, thiết thủ bang bốn chiếc hàng vận thuyền lớn coi là thật bị những thủy tặc đó phá tan khoang thuyền, chìm vào trong hồ nước." Cái này không thể nào, bọn họ những này chỉ là thủy tặc, làm sao đảm dám như thế trêu chọc thiết thủ bang người? Hơn nữa dĩ nhiên đem thiết thủ bang bốn chiếc hàng vận thuyền lớn đều toàn bộ trầm hồ. Tiêu Hồng Diệp tức giận nói, đến cùng có phải là ngươi làm chuyện này? Tiêu Hồng Thừa thẹn quá thành giận, nói rằng, phải, chuyện này chính là ta làm ra. Vậy thì thế nào? Kha kha, ta ngược lại thật ra cảm thấy hiện tại này chính là một chuyện tốt. Ha ha, bọn họ cái kia đáng ngu xuẩn, lại dám trêu chọc thiết thủ bang, hơn nữa còn đem thiết thủ bang bốn chiếc hàng vận thuyền lớn chìm vào đáy hồ. Cứ như vậy, thiết thủ bang tự nhiên chắc chắn sẽ không giảng hòa. Đến thời điểm chính cơ hội tốt độc chiếm này Vân Hồ Sơn thủy vực thuyền vận tuyến đường hết thảy lợi ích, ta tin tưởng thiết thủ bang chịu đến loại này vô cùng nhục nhã, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha bang này Vân Hồ Sơn thủy tặc, càng sẽ không bỏ qua cái tiên Lý Gia Bảng chi con thứ con cháu Lý Vân. Tiêu Hồng Diệp trong mắt lóe lên vô tận lửa giận, phẫn nộ quát, ngu xuẩn! Tiêu gia hiện tại chiếm cứ Vân Hồ Sơn thủy vực thuyền vận tuyến đường, dễ dàng mỗi tháng liền có thể thu nhập 5-6 ngàn viên linh thạch. Hiện tại xuất hiện tình huống này, cái gì đều không có được. Đối với đến cùng có ích lợi gì? A, ngươi nói. Tiêu Hồng Thừa dường dưng như không nói rằng, đại tỷ, hiện đang phát sinh chuyện này, đối với nhưng là chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Bọn họ cái nhóm này ngu xuẩn thủy tặc vượt nhưng đã đắc tội thiết thủ bang, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Tiêu gia, lẽ nào bọn họ còn dám lần thứ hai đắc tội Tiêu gia cái này nắm giữ thông huyền cảnh cường giả võ đạo thế gia. Tiêu Hồng Diệp khí nộ công tâm, đột nhiên vô bàn một cái, dầm một tiếng, cả giận nói, "Hừ, hiện tại, cái kia Lý Vân đã khiến người ta xuyên qua thoải đến, lần này hợp tác triệt để hết hiệu lực. Hiện tại, Tiêu gia thành viên cũng đã bị mạnh mẽ đuổi ra Vân Hồ Sơn thủy vực. Từ nay về sau, Tiêu gia không thể từ này điều Vân Hồ Sơn thủy vực thuyền vận tuyến đường lại được một viên linh thạch. Hơn nữa, Tiêu gia thuyền hàng cũng không có thể tự do thông qua Vân Hồ Sơn thủy vực thuyền vận tuyến đường, hơn nữa cần trả giá phú thương gấp 3 thông hành phí dụng." Tiêu Hồng thừa chỗ mắt ngoác mồm nói, "Sao có thể có chuyện đó? Cái kia Lý Vân đắc tội rồi Thiết Thủ Bang, thậm chí ngay cả Tiêu gia hiện tại cũng dám đồng thời đắc tội." Tiêu Hồng Diệp tức giận đến không lời nào để nói. 6. Từ khi phát sinh Thiết Thủ Bang chuyện này sau khi, Vương Huyền triệt để trở mặt diện, trực tiếp đối với Tiêu gia truyền đạt song phương hợp tác hủy bỏ quyết định. Sự tình đến mức độ này, Vương Huyền trong lòng rõ ràng, tự nhiên không cách nào sẽ cùng này Tiêu gia tiến hành hợp tác. Tiêu gia không thể là một cái Vân Hồ Sơn thuyền vận tuyến đường đi cùng Thiết Thủ Bang triệt để trở mặt. Vương Huyền tự nhiên cũng không thể để Tiêu gia vô duyên vô cớ không công được 2-3 ngàn viên linh thạch tiền lời. Thiết Thủ Bang hàng vận thuyền lớn trầm hồ chuyện này, trở thành một kiện dây dẫn lửa. Rất nhanh, Thiết Thủ Bang truyền ra giang hồ tuyệt sắc khiến, muốn triệt để tiêu diệt Vân Hồ Sơn thủy tặc. Giang hồ tuyệt sắc khiến vừa ra, gợi ra cự náo động lớn, trong lúc nhất thời Vân Hồ Sơn thủy vực trở thành một nơi thiên hạ đều biết địa điểm. Vân Hồ Sơn thủy vực, một ngọn núi đá ở trong, hơn mấy trăm ngàn tên thủy tặc tụ tập đồng thời. Mười mấy cái thủy tặc đầu mục lẫn nhau tụ tập một chỗ, tiến hành thương nghị. Mọi người hò hét loạn lên ồn ào nửa ngày. Lúc này, Vương Huyền lạnh lùng nói, "Chư vị, hiện tại việc đã đến nước này, đã tuyệt vô đổi ý chỗ trống. Thiết Thủ Bang ăn cái này thiệt lớn, tự nhiên chắc chắn sẽ không giảng hòa. Con người của ta làm việc, từ trước đến giờ công đạo. Các vị nếu như sợ sẽ Thiết Thủ Bang giang hồ tuyệt sắc khiến, bản thân cũng tuyệt sẽ không làm khó các vị. Chư vị đều có thể rời đi." Ở đây mười mấy cái thủy tặc tiểu đầu mục không có ai hé răng, cả đám ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Vương Huyền rồi nói tiếp, "Liên quan với Thiết Thủ Bang chuyện này, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp xử lý, các vị chỉ cần dựa theo sự phân phó của ta, ở Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong an tâm thu lấy tuyến đường thông hành phí dụng liền có thể. Nếu cùng Tiêu gia đã triệt để cắt đứt, như vậy Tiêu gia đoạt được cái kia một phần tiền lời, toàn bộ do chư vị từng người chia đều. Như vậy hạ xuống, mỗi người một tháng có thể có được 2-3 viên linh thạch, đối với mọi người tới nói, mỗi người đều một bút phong phú thu nhập." Đông đảo tiểu đầu mục vừa nghe nói có thể thu được càng nhiều linh thạch, lập tức trong lòng hoan hỉ. Vương Huyền lại nói, "Thiết Thủ Bang hay là ở trên đất bằng thực lực và thế lực đều phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng, ở này một mảnh Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong, kỳ thực Thiết Thủ Bang cũng không phải đáng sợ như vậy. Tuy rằng Thiết Thủ Bang ở trong nắm giữ mạnh mẽ khí huyết vũ giả, thế nhưng những người này một khi xông vào Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong, tự nhiên thực lực mất giá rất nhiều. Thậm chí có chút hóa cương cảnh cường giả, đều tuyệt không muốn dễ dàng tiến vào Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong. Đối với điểm này, những này thủy tặc đúng là mỗi một người đều phi thường tán thành. Khí huyết cảnh cường giả tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu như coi là thật tiến vào trong nước, thực lực cường đại không phát huy ra vừa thành, một thành thực lực, chỉ có một thân thực lực cường đại cũng chỉ có thể vô ích hô bất đắc dĩ. Nhân cơ hội này, Vương Huyền trực tiếp đem những này thủy tặc tụ tập lên, thành lập thành một Vân Hồ rút, hình thành một cái bang phái thế lực. Cứ như vậy, để những này thủy tặc càng có lực liên kết. Thời gian loáng một cái. 4. Nam Thiên Yêu nhưng mà thệ. Trải qua mấy ngày nay thời gian, Thiết Thủ Bang làm ra hành động, phong tỏa toàn bộ Vân Hồ Sơn cùng Ngân Sa Giang tụ hợp chỗ, tổ chức bất kỳ thương thuyền tiến vào Vân Hồ Sơn thủy vực, đoạn tuyệt Vân Hồ giúp to lớn nhất lợi ích khởi nguồn. Chương 251, chặn lại. Vương Huyền hỏi, nếu như rời đi này một mảnh vương quốc quý tộc đất phong, sẽ đi hướng về nơi nào? Nếu như không có một địa phương thích hợp, toàn bộ Thánh Pháp Nhĩ Long gia tộc đem sẽ không có cách nào sinh tồn. Tắc Cách Lý Đức nói rằng, rất nhiều tộc nhân hy vọng có thể đi một tòa thành thị lớn sinh hoạt, bọn họ hy vọng vĩnh viễn có thể trải qua quý tộc như thế xa mị sinh hoạt. Bởi vì rất nhiều tộc người đã quên Thánh Pháp Nhĩ Long gia tộc đã từng vinh quang, bọn họ hy vọng có thể vĩnh viễn như quý tộc như thế xa mị sinh hoạt, nhưng không nghĩ muốn phó ra bất kỳ cái gì nỗ lực cùng đánh đổi. Nếu như là ngươi làm ra lựa chọn, ngươi sẽ có ra sao ý nghĩ cùng kiến nghị? Vương Huyền nói, nếu như là ta làm ra lựa chọn, như vậy ta sẽ chọn đi một khá là hỗn loạn địa phương. Chỉ có hỗn loạn mới phải xuất hiện cơ hội. Tắc Cách Lý Đức chậm rãi gật đầu, nói rằng, thế nhưng trong gia tộc phần lớn thành viên đều sẽ không đáp ứng chuyện này, bọn họ càng nhiều người đều hy vọng có thể đi hướng về một tòa thành thị lớn bên trong sinh hoạt. Mỗi người đều ngóng trông yên ổn ôn hòa sinh hoạt, Thánh Pháp Nhĩ Long gia tộc liền một vị chân chính bạch ngân kỵ sĩ cường giả đều không có, cả gia tộc muốn ở một tòa vương quốc trong thành thị lớn diện đứng vững gót chân, chuyện này sẽ phi thường khó khăn. Sau đó, hai người lại tiếp tục tiến hành một phen trò chuyện. Sau 3 ngày, Thánh Pháp Nhĩ Long gia tộc cuối cùng làm ra quyết định, cả gia tộc rời đi bờ Lạc Kệ Tư Đặc Sơn mạch phụ cận này một mảnh quý tộc đất phong, đi hướng về cạnh biển một tòa tới gần đại hải huyết hải thành. Huyết Hải Thành khoảng cách Kim Diệp Hoa Trang Viên coi chừng 500-600 dặm lộ trình, là một tòa hải cảng thành thị, buôn bán mậu dịch vãng lai phi thường phồn vinh, sinh sống lượng lớn giàu có vương quốc quý tộc. Thông qua Huyết Hải Thành, cưới to lớn hải thuyền, có thể dọc theo đường ven biển, thẳng tới Khoa Ân Tư Mạn Vương quốc cách Lạp Tư Vương thành. Thánh Pháp Nhĩ Long gia tộc quý tộc quân đội, bởi vì Thánh Pháp Nhĩ Long gia tộc đem muốn rời khỏi quý tộc đất phong, cuối cùng chỉ có một bộ phận rất nhỏ người đồng ý tùy tùng, 15.000 người quý tộc quân đội, chỉ có không tới 4.000 người đồng ý rời đi. Tổng cộng sắp tới 5.000 người xe ngựa đội từ Kim Diệp Hoa Pháo Đài Trang Viên xuất phát, một đường hướng về Huyết Hải Thành tiến lên. Tắc Phỉ Nhi Á cùng Vương Huyền hô nước tự nhiên thủ tiêu. Thánh Pháp Nhĩ Long gia tộc mất đi quý tộc đất phong, tuy rằng nắm giữ vương quốc Nam Tức thân phận quý tộc, nhưng là cùng chân chính lĩnh chủ quý tộc tự nhiên không thể sánh bằng. Khổng lồ xe ngựa đội trải qua một ngày tiến lên, đi ra khoảng chừng hơn 100 dặm lộ trình. toàn bộ xe ngựa đội ở trong đều tràn ngập một luồng nặng nề mà ủ rũ khí tức. Khi đêm đến, xe ngựa đội dừng lại, đặt đến trên đường một thị trấn nhỏ, quyết định ở trấn nhỏ bên ngoài dừng lại qua đêm. Mọi người bận bịu bắt đầu ăn cơm qua đêm. Đang lúc này, một nhánh mấy trăm người quý tộc quân đội đột nhiên phóng ngựa lao nhanh đến, cuối cùng đứng ở xe ngựa đội trước mặt. Ở này chi quý tộc trong quân đội, trong đó một vị quý tộc cường giả cưỡi ngựa đi tới phía trước, lớn tiếng nói, "Địch Á Duy Nạp, đi ra đi. Ta biết ngươi chính là ở đây. Chỉ có ngươi sống sót mới có thể che chở Thánh Pháp Nhĩ Long gia tộc lần thứ 2 quật khởi, khôi phục Thánh Pháp Nhĩ Long gia tộc vinh quang, lần thứ 2 trở thành Khoa Ân Tư Mạn Vương quốc người thứ 6 đại công tước." Vương Huyền nghe được cái này thanh âm nói chuyện, đi tới xe ngựa đội bên ngoài, vọng hướng về phía trước mấy trăm người quý tộc quân đội. Địch Á Duy Nạp chính là Thánh Pháp Nhĩ Long gia tộc ở trong mạnh mẽ nhất một vị đỉnh cao đại kỵ sĩ, có khả năng nhất lên cấp trở thành một tên mạnh mẽ bạch ngân kỵ sĩ. Thánh Pháp Nhĩ Long gia tộc trong đám người, một vị tóc hoa dâm quý tộc nam tử đi ra ngoài, chính là Địch Á Duy Nạp, lạnh lùng nói rằng, "Tái ngươi Úc Ba, ngươi muốn làm cái gì?" Tái ngươi Úc Ba cười to nói, "Ha ha, Địch Á Duy Nạp, nghe nói các ngươi Thánh Pháp Nhĩ Long gia tộc từ bỏ chính mình quý tộc đất phong, muốn đi hướng về Huyết Hải thành. Ta hôm nay tới đây, chính là muốn cùng ngươi tiến hành trận chiến cuối cùng." Địch Á Duy Nạp trầm giọng nói, "Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi nên rõ ràng, hiện tại ta không cách nào cùng ngươi tiến hành giao chiến." Tái ngươi Úc Ba cười nói, "Không, hiện tại mới thật sự là thích hợp nhất cùng ngươi giao chiến thời điểm. Nếu như không phải 20 năm trước, ngươi cùng cường giả giao thủ, bị thương nặng, e sợ nói không chắc ngươi hiện tại cũng sớm đã lên cấp trở thành một tên mạnh mẽ bạch ngân kỵ sĩ. Thế nhưng rất đáng tiếc, ngươi bởi vì lần đó bị thương nặng, cho đến bây giờ cũng không có cách nào lên cấp trở thành một tên mạnh mẽ bạch ngân kỵ sĩ. Ta vì ngươi cảm thấy bi ai. Ngươi là đại kỵ sĩ cường giả bên trong một xỉ đục." Địch Á Duy Nạp lạnh lùng nói, "Là ệ dọc vương thất. Vẫn là mặt khác năm cái đại công tước quý tộc để ngươi làm như thế. Các ngươi liền như thế muốn đoạn tuyệt ta lên cấp bạch ngân kỵ sĩ khả năng. Đây chính là lúc trước ệ dọc vương thất cùng năm vị đại công tước quý tộc ước định hứa hẹn. Thánh Pháp Nhĩ Long gia tộc không cho phép xuất hiện bất kỳ một vị bạch ngân kỵ sĩ trở lên mạnh mẽ trước nghiệp giả." Tái ngươi Úc Ba nói, "Là ai cũng không trọng yếu. Quan trọng nhất chính là, ngươi hiện tại đã đánh vỡ Thánh Pháp Nhĩ Long gia tộc lời hứa năm đó, gia tộc vĩnh viễn sẽ không có một vị thành viên lên cấp trở thành bạch ngân kỵ sĩ. Các ngươi lúc trước đáp ứng rồi cái điều kiện này, ệ dọc vương thất cùng năm vị đại công tước mới đáp ứng để cho các ngươi Thánh Pháp Nhĩ Long gia tộc thành viên mới có thể tồn tại đến hiện tại. Địch Á Duy Nạp, ngươi vi phạm vương quốc quý tộc trưởng lão viện ý chí, luôn luôn ham muốn lên cấp trở thành một tên mạnh mẽ bạch ngân kỵ sĩ. Các ngươi Thánh Pháp Nhĩ Long gia tộc lần thứ 2 sẽ bỏ năm đó Thánh Pháp Nhĩ Long gia tộc hứa hẹn. Bởi vậy, ngươi đem chịu đến vương quốc cùng quý tộc trưởng lão viện trừng phạt." Địch Á Duy Nạp có vẻ phi thường phẫn nộ, hai mắt ở trong lóng lánh ra vô tận lửa giận, nói rằng, "Thánh Pháp Nhĩ Long gia tộc đã chịu đựng mấy trăm niên trừng phạt. Tái ngươi Úc Ba đánh gây nói rằng, đến đây đi." Địch Á Duy Nạp, "Để ta xem một chút thực lực bây giờ, đến cùng có cường đại cỡ nào. Muốn làm trái vương thất cùng quý tộc trưởng lão viện cường đại ý chí, ngươi cần muốn thực lực mạnh mẽ. Bằng không, ngươi nhất định phải tuần hoàn vương thất cùng quý tộc trưởng lão viện ý chí. Ở Khoa Ân Tư Mạn vương quốc, đây là vương quốc cao nhất ý chí. Đánh bại ta, ngươi phía trước đem sẽ xuất hiện càng mạnh mẽ hơn trước nghiệp giả. Cãi lời vương thất cùng quý tộc trưởng lão viện cao nhất ý chí, ngươi sẽ chịu được vương thất cùng quý tộc trưởng lão viện vô tận lửa giận." Địch Á Duy Nạp hai mắt ở trong tràn ngập vô tận lửa giận, trong tay lóe lên, xuất hiện một thanh tinh mỹ trường thương. Tái ngươi Úc Ba trong tay lóe lên, xuất hiện một cái phi thường tinh mỹ sắc bén kỵ sĩ trưởng kiếm vũ khí. Trong nháy mắt, song phương tại chỗ chém giết cùng nhau. Ầm. Địch Á Duy Nạp đột nhiên phóng lên trời, như đồng một viên đạn pháo giống như vậy, trong thân thể mạnh mẽ hồn lực bạo phát, một súng thẳng tắp đâm hướng về Tái Ngươi Úc Ba trên người. Tái Ngươi Úc Ba cười lớn một tiếng, trên người ầm ầm bùng nổ ra mạnh mẽ hồn lực, từ trên lưng ngựa bay lên không phóng lên trời, trong tay kỵ sĩ trường kiếm dùng sức một chém, bổ về phía không trung trường thương. Cong. Kỵ sĩ trường kiếm cùng trường thương đụng vào nhau, sinh ra uy thế. Ầm ầm ầm. Thiên không rung động. Kỵ sĩ trường kiếm cùng trường thương tất cả đều bạo phát uy lực, bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Giữa bầu trời vang lên một thanh âm bạo, như đồng hồi âm bình thường ầm 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 truyền ra rất xa. Song phương kiếm thuật cùng thương pháp đều phi thường mạnh mẽ, đồng thời cũng phi thường tinh diệu. Chương 252, Thông Huyền Cảnh. Trong nháy mắt, Vương Huyền dựa vào thân thể sức mạnh to lớn, đem này điều thuyền lớn dưới đáy khoang thuyền sách thành mảnh vỡ. Khẩn đó lấy, hắn lần thứ hai hướng về thiết thủ bang thuyền lớn nhanh chóng bơi qua đi, tương tự một quyền đập nát khoang thuyền dưới đáy, sau đó bạo lực sách thuyền. Ngắn trong thời gian ngắn, thiết thủ bang mấy chiếc thuyền lớn ở Vương Huyền cùng Vân Hồ giúp thành viên trong tay bị triệt để phá hoại. Đang lúc này, trong nước đột nhiên một vệt bóng đen thoát ra, trực tiếp một trưởng vô chết một Vân Hồ giúp người. Vương Huyền bỗng nhiên bạo phát khí huyết lực lượng, phi chạy tới, hướng về cái bóng đen này đánh ra một trường. Dưới nước hơn 10 mét, nơi sâu xa tầm mắt tối tăm tối tăm. Thế nhưng, bóng đen này phản ứng cực kỳ cấp tốc, nhìn thấy Vương Huyền trong nước bay nhào mà đến, tương tự vội vàng giơ tay một trường đánh trả. Ầm. Hai người song trường đụng vào nhau. Trong nước bùng nổ ra một tiếng to lớn nổ vang. Hai người khí huyết lực lượng va chạm vào nhau bạo phát, sản sinh tiếng vang cực lớn. Hóa cương cảnh. Vương Huyền trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Trong mấy mắt, hai người ở nước sông nơi sâu xa lẫn nhau điên cuồng giao thủ. Ầm. Ầm. Oeng. Nước sông nơi sâu xa hai người không ngừng bạo phát trong cơ thể mạnh mẽ khí huyết lực lượng công kích lẫn nhau, sản sinh nổ vang nổ vang. Vương Huyền phốc đến vừa lên tiếng, phun ra tiên huyết, hắn cảm thấy mình thân thể phụ tạng bị thương. Hiện tại, Vương Huyền chỉ là hóa cương cảnh tầng cảnh giới thứ nhất, trong cơ thể khí huyết lực lượng không bằng đối phương hùng hậu, như vậy cứng đối cứng công kích lẫn nhau, tự nhiên chịu thiệt. Đang lúc này, thiết thủ bang hóa cương cảnh cường giả biểu hiện hơi đổi, cảm thấy hô hấp lá phổi đã cường chống đỡ đến cực hạn, lập tức hướng về thủy nổi lên đi. Vương Huyền nhìn thấy tình huống như thế, trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức bạo phát trong cơ thể khí huyết lực lượng, bay trốn đến cái này thiết thủ bang hóa cương cảnh cường giả trước mặt, một cái mạnh mẽ nắm lấy người này chân nhỏ, sau đó dụng lực đống nhiên hướng phía dưới lôi kéo. Thiết thủ bang hóa cương cảnh người cường giả này lập tức trở nên hoảng loạn lên, nhấc chân bạo phát khí huyết lực lượng, một cước đạp hướng về Vương Huyền mặt mũi bên trên. Vương Huyền đưa tay chặn lại, sau đó lôi người này điên cuồng hướng về nước sông nơi sâu xa tiềm xuống. Trong mấy mắt, hai cái hóa cương cảnh cường giả ở nước sông nơi sâu xa mạnh mẽ quấn quýt lấy nhau. Lúc này, trên người hai người đều có cương khí hộ thể, tuy rằng chịu đến đối phương công kích, vẫn cứ sẽ thân thể bị thương, nhưng hộ thể cương khí có thể cách trở khí huyết lực lượng phần lớn thương tổn, trái lại khiến hai người đều không thể chịu đến vết thương chí mạng. Theo hai người không ngừng ở nước sông nơi sâu xa dây dưa, thủy áp càng ngày càng nặng. Dần dần, thiết thủ bang hóa cương cảnh cường giả mặt lộ vẻ sợ hãi vẻ mặt, thất khiếu chảy máu, cả người cũng không còn cách nào chống đỡ loại này ở dưới nước không thể thở nổi tình hình, liều mạng muốn trốn khỏi. Đối với hai cái hóa cương cảnh võ giả tới nói, đao kiếm binh khí đã không cách nào đưa đến chém giết tác dụng, chỉ có lẫn nhau tiến hành từng cú đấm thấu thịt công kích, dựa vào trong cơ thể khí huyết lực lượng xung kích thân thể đối phương, tạo thành thương tổn. Chỉ chốc lát sau, thiết thủ bang hóa cương cảnh cường giả dần dần trở nên không hề khí lực, không tự chủ được hé miệng, lượng lớn nước sông quán vào trong miệng, cuối cùng ngất ức chết vong. Lúc này, Vương Huyền lập tức ở cái này thiết thủ bang hóa cương cảnh cường giả trên thi thể tìm tòi một phen, vận khí không tệ, lục soát 60, 70 viên linh thạch. Sau đó, Vương Huyền một cái hất tay đem thi thể vứt vào nước sông dưới đáy, sau đó bạo phát trong cơ thể khí huyết lực lượng, lần thứ hai giết hướng về địa phương. Ở nước sông nơi sâu xa dưới đáy, đây là một hồi vô thanh vô tức hung tàn tranh đấu chém giết, nước sông tối tăm, song phương tranh đấu chém giết, vô thanh vô tức, tàn khốc cực kỳ. Hóa cương cảnh cường giả mạnh mẽ nhất ưu thế, ở nước sông ở trong bị suy yếu đến cực điểm, chỉ có thể dựa vào một loại phảng phất vô lại bình thường chém giết phương thức, công kích lẫn nhau. Trong nháy mắt, Vương Huyền ở nước sông ở trong lại nhìn thấy một thiết thủ bang hóa cương cảnh cường giả. Trải qua lúc trước một phen cùng hóa cương cảnh cường giả ở bên trong nước chém giết, Vương Huyền đã nắm giữ kinh nghiệm, đột nhiên bạo phát trong cơ thể mạnh mẽ khí huyết lực lượng, đột nhiên ở bên trong nước bay trốn đi tới nơi này thứ hai thiết thủ bang hóa cương cảnh cường giả trước mặt, sau đó kéo lại người này chân lỏa, sau đó sẽ thứ mạnh mẽ lôi kéo cái này hóa cương cảnh cường giả hướng về nước sông nơi sâu xa tiềm xuống. Theo không ngừng lẹn vào nước sông mười mấy mét nơi sâu xa, cái này thiết thủ bang hóa cương cảnh cường giả trở nên bắt đầu thất kinh lên, điên cuồng giãy giụa, đồng thời cũng điên cuồng hướng về Vương Huyền tiến hành công kích. Lần này, Vương Huyền đã học thông minh rất nhiều, một bên né tránh, một bên hướng về nước sông nơi sâu xa tiềm xuống. Làm tiến vào nước sông nơi sâu xa 40, 50 mét thâm sau đó, cái này thiết thủ bang hóa cương cảnh cường giả cuối cùng lại khó có thể chịu được loại này không thể thở nổi thống khổ tình hình, thân thể co giật, thất khiếu chảy máu, không tự chủ được há mồm, sau đó bị lượng lớn nước sông quán vào trong miệng, nghẹt thở mà chết. Vương Huyền lần thứ hai từ cái này thi thể trên người tìm thấy được mấy chục viên linh thạch, sau đó đem thi thể ném tới nước sông nơi sâu xa. Như vậy, Vương Huyền lần thứ hai bắt đầu săn giết thiết thủ bang tiến vào nước sông ở trong hóa cương cảnh cường giả. Sau đó, Vương Huyền tiếp tục liên tiếp lần thứ hai săn giết 6, 7 cái thiết thủ bang hóa cương cảnh cường giả. Những này thiết thủ bang hóa cương cảnh cường giả, ở trên đất bằng diện, cái kia đều là phi thường mạnh mẽ võ giả, thế nhưng tiến vào nước sông nơi sâu xa sau đó, thực lực mất giá rất nhiều, trái lại bị Vương Huyền cái này hóa cương cảnh tầng cảnh giới thứ nhất võ giả liên tiếp giết chết, có thể nói bị chết coi là thật là bất ức cực kỳ. Lần này thiết thủ bang phong tỏa Ngân Sa Giang cùng Vân Hồ Sơn thủy vực thủy lộ đường nối, hiện nhiên là có chuẩn bị mà đến, điều động không ít trong bang phái hóa cương cảnh võ giả, muốn ở nước sông ở trong đánh giết Vân Hồ giúp những người này, nhưng vạn vạn không nghĩ tới gặp phải Vương Huyền cái này có thể ở bên trong nước lâu dài tồn tại hóa cương cảnh cường giả, từng cái chết thảm trong sông. Đang lúc này, Vương Huyền đột nhiên lại nhìn thấy trong nước xuất hiện một thiết thủ bang hóa cương cảnh võ giả, cười lạnh, lập tức bạo phát trong cơ thể mạnh mẽ khí huyết lực lượng, ở bên trong nước bay trốn mà ra, đi săn giết cái này thiết thủ bang hóa cương cảnh võ giả. Sau đó, cái này thiết thủ bang hóa cương cảnh võ giả lập tức phát hiện dị thường, sau đó điên cuồng thoát đi. Vương Huyền tự nhiên không muốn dễ dàng thả cái này thiết thủ bang người rời đi, ở bên trong nước như một cái hải xà giống như vậy, bay trốn mà ra, tiến hành truy kích. Rất nhanh, Vương Huyền đuổi tới mặt nước phụ cận, mặt lộ vẻ cười gằn, đột nhiên ở bên trong nước bùng nổ ra một luồng thật nhanh tốc độ, nhanh chóng truy kích. Đang lúc này, trên mặt sông không đột nhiên xuất hiện một bóng người, giơ tay một trưởng vô hướng về nước sông ở trong Vương Huyền trên người. Ầm. Nhất đạo khổng lồ khí huyết lực lượng đột nhiên từ bóng người này trong lòng bàn tay dâng trào mà ra, thẳng tắp nhảy vào nước sông ở trong. Rầm. Một tiếng nổ vang rung trời. Mặt sông bùng nổ ra tiếng vang cực lớn, chấn động lên cao mấy trượng thủy lãng, bùng nổ ra uy lực đáng sợ. Này nhất đạo khổng lồ khí huyết lực lượng ở giữa không trung ngưng nhi không tiêu tan, thể hiện ra uy lực, nhảy vào nước sông ở trong sau khi, vẫn cứ ngưng nhi không tiêu tan uy lực không giảm, thẳng tắp hướng về Vương Huyền trên người mãnh liệt mà tới. Thông huyền cảnh. Vương Huyền vừa nhìn tình huống như thế, mặt lộ vẻ kinh hãi vẻ mặt, vội vàng trong nước một vươn mình, hướng về nước sông nơi sâu xa bơi đi. Nhưng mà, này nhất đạo thông huyền cảnh cường giả bạo nộ một đòn công kích mà ra mạnh mẽ khí huyết lực lượng, tiến vào nước sông sau khi, ở mặt sông chấn động lên to lớn thủy lãng, nổ ra hơn 10 mét nơi sâu xa nước sông sau đó, vẫn cứ hướng về Vương Huyền trên người mãnh liệt tập kích mà tới. Ầm. Này nhất đạo khổng lồ khí huyết lực lượng ở nhảy vào nước sông chừng 20 thước thâm sau đó, trong nháy mắt oanh kích đến Vương Huyền trên lưng. Vương Huyền chịu đến này thông huyền cảnh cường giả nén giận một đòn, bỗng nhiên trong miệng phun ra tinh hồng tiên huyết, cố nén đau nhức, hướng về nước sông nơi sâu xa tiềm xuống. Cũng may, này thông huyền cảnh cường giả một đòn ầm ầm phá tan 10 mét thâm nước sông sau đó, uy lực cực lớn suy yếu 2/3, lần thứ 2 đánh vào nước sông nơi sâu xa hơn 10 mét sau đó, lần thứ 2 suy yếu 3/4, cuối cùng đại khái còn lại 2/3 sức mạnh to lớn cũng là bởi vì nước sông chặn lại, tan ra bốn phía, rơi vào Vương Huyền trên người, sau đó đại khái chỉ có chân chính 2 phần 10 uy lực cùng lực sát thương, không cách nào đối với Vương Huyền tạo thành chí mạng công kích. Lần này Thiết Thủ Bang dĩ nhiên điều động Thông Huyền cảnh cường giả, thực sự quá khó mà tin nổi. Thiết Thủ Bang Thông Huyền cảnh cường giả dĩ nhiên sẽ đến đây tỏa trấn ra tay. Vương Huyền trong lòng kinh hãi, bạo phát trong cơ thể mạnh mẽ khí huyết lực lượng, nhanh chóng hướng về nước sông nơi sâu xa bơi đi. Trên mặt sông, ầm. Thiết Thủ Bang Thông Huyền cảnh cường giả nhìn thấy một đòn không thể đánh giết Vương Huyền cái này hóa cương cảnh võ giả, vẻ mặt chìm xuống, đột nhiên rơi vào trong nước. Chương 253, Vân Hổ giúp mục tiêu. Vương Huyền chú ý tới mặt sau Thiết Thủ Bang Thông Huyền cảnh cường giả vào nước truy sát, nhanh chóng hướng về nước sông nơi sâu xa lặn xuống đến 40, 50 mét nơi sâu xa. Ngân Sa Giang là một cái mênh mông quần quận rộng rãi hùng vĩ đại giang, 50, 60 mét nước sâu nơi tùy ý có thể thấy được, thậm chí nơi sâu xa nhất đạt đến sắp tới 100 mấy chục mét thâm. Này Thiết Thủ Bang Thông Huyền cảnh cường giả dựa vào mạnh mẽ khí huyết lực lượng, thâm nhập nước sông 20, 30 mét nơi sâu xa sau đó, lập tức cảm nhận được trong cơ thể khí huyết không khoái, chịu đến mạnh mẽ thủy áp dẫn đến khí huyết lực lượng cũng tương tự trở nên vận hành chậm chạp lên, liền trong mắt lóe lên nhất đạo lạnh lẽo sắc ý, trong lòng thầm hận, sau đó đột nhiên thoát ra mặt nước. Ầm. Nhất đạo to lớn cột nước phóng lên trời. Cùng lúc đó, chỉ thấy một vệt bóng đen từ to lớn cột nước ở trong phi không mà ra, đạp không mà đi, rơi vào ngân xa bờ sông một bên. Bóng đen này chính là Thiết Thủ Bang mấy vị thông huyền cảnh cường giả một trong, tên là Lô Hạc, thân hình cô gầy, khuôn mặt nham hiểm, tam giác nhãn, râu dê, một bộ hung sắt răng rớp. Lô Hạc tu luyện đạt đến thông huyền cảnh đệ tam tầng tu vi, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, lần này chỉ là ngẫu nhiên theo những này Thiết Thủ Bang đội tàu ra ngoài, cần phải đi chấp hành bang phái một bí ẩn nhiệm vụ, giữa đường gặp phải Thiết Thủ Bang hết thảy thuyền lớn bị chìm vào trong sông, thuận thế đột nhiên ra tay, muốn một đòn giết chết Vương Huyền cái này Vân Hồ giúp một chút chúa, nhưng không nghĩ tập kích một đòn không thể đắc thủ, tự cảm làm mất đi mặt mũi, liền tự mình ra tay tiến vào. Trong sông, muốn truy sát Vương Huyền cái này Vân Hồ giúp một chút chúa, nhưng cuối cùng sát thực tay trắng trở về. Điều này làm cho Lô Hạc vị này thông huyền cảnh cường giả thẹn quá thành giận, trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nhìn quét chu vi từ nước sông ở trong thoát thân bơi lên bờ Thiết Thủ Bang thành viên, lạnh lùng nói, đều là một đám rất rưởi. Đường đường Thiết Thủ Bang, uy danh hiển hách, lại bị một đám Vân Hồ Sơn ở trong thủy tặc giết đến chật vật như vậy không thể tả. Hơn nữa, trong bang mấy tên hóa cương cảnh võ giả dĩ nhiên chết vào này Vân Hồ Sơn thủy tặc đầu mục trong tay, quả thực chính là chuyện cười. Chuyện như vậy lan truyền ra ngoài, Thiết Thủ Bang làm sao ở trong trốn giang hồ đặt chân? Chu vi Thiết Thủ Bang đệ tử từng cái sợ đến câm như hến, không người dám lên tiếng. 6. Vương Huyền chìm vào ngân xa giang nơi sâu xa 50, 60 mét nơi sâu xa, sau đó từ nước sông dưới đáy một đường trở về Vân Hồ Sơn thủy vực. Hắn từ trong hồ nước nhảy một cái bay ra, bay lên trời, lạc ở bên cạnh một khối cự trên nham thạch lớn diện, biểu hiện âm trầm, ánh mắt mơ hồ né qua sát ý. Thời gian loáng một cái, 6, 7 ngày lặng yên mà qua. Thiết Thủ Bang trải qua lần này cùng Vân Hồ giúp ác chiến sau khi, bị thiệt lớn, chết thảm mấy tên hóa cương cảnh cường giả, cũng không dám nữa dễ dàng đặt chân Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong, đồng thời cũng lại không dám bị thế hiếp người phong tỏa ngân xa giang. Mà bởi vì lần này cùng Thiết Thủ Bang ác chiến, Vân Hồ giúp ở trong cũng có rất nhiều người lòng sinh kiếp ý, âm thầm lặng yên rời đi Vân Hồ Sơn, không lại trở về Vân Hồ Sơn thủy vực. Vân Hồ Sơn thuyền vận tuyến đường lần thứ 2 khai thông, từ từ có càng ngày càng nhiều thuyền hàng từ Vân Hồ Sơn thuyền vận tuyến đường thông hành. Lần này, Vương Huyền tự mình đứng ra, ở thuyền vận tuyến đường một chỗ then chốt tuyến đường nơi, tiến hành thu lấy phí dụ. Mà này lần thứ 2 Vân Hồ Sơn thủy vực thuyền vận đường nối mở ra, trái lại có càng nhiều thương thuyền từ nơi này thông hành. Vương Huyền bởi vì từ Thiết Thủ Bang Thông Huyền cảnh cường giả Lô Hạc trong tay an nhiên thoát thân, danh tiếng đại chấn. Một tháng sau, Vương Huyền ở Vân Hồ Sơn thuyền vận tuyến đường thu lấy đến hơn 24,000 viên linh thạch. Để cho tiện thu lấy thuyền vận tuyến đường phí dụng, Vương Huyền trực tiếp ở ven bờ hồ trên sửa chữa một tòa nhà lá, mỗi ngày ngồi ở nhà lá cửa, tinh tinh chờ đợi thu lấy linh thạch. Hắn thu được 20.000 linh thạch, hấp thu linh thạch năng lượng thu được 20.000 linh khí trị, trực tiếp lựa chọn tăng lên, tiêu hao 20.000 linh khí trị, hải xà công tăng lên đạt đến hóa cương cảnh tầng cảnh giới thứ 2. Khí huyết cảnh cùng hóa cương cảnh đều là võ giả một khí huyết lực lượng từ từ tích trữ cơ sở cảnh giới, hóa cương cảnh mạnh mẽ nhất địa phương chính là khí huyết hóa cương, võ giả nắm giữ hộ thể cương khí, không cách nào bị đao kiếm lợi khí gây thương tích. Đương nhiên, võ giả đạt đến hóa cương cảnh tu vi đã đủ mạnh, tối thiểu đã nắm giữ phi thường mạnh mẽ năng lực tự vệ, nếu như không thể mạnh mẽ đánh tan võ giả hộ thể cương khí, muốn đánh giết một vị hóa cương cảnh cường giả sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Nhưng Vương Huyền bởi vì tu luyện hải xà công khí huyết công pháp, bởi vì loại này hải xà công khí huyết công pháp đặc tính, để hắn có thể ở đáy nước lâu dài dừng lại, thậm chí như đồng hải xà bình thường ở đáy nước sinh tồn, như vậy mới để hắn có thể nước sông nơi sâu xa có thể dựa vào loại này thiên nhiên ưu thế, miễn cưỡng đem Thiết Thủ Bang hóa cương cảnh võ giả ở bên trong nước giết chết, chiếm hết ưu thế. Nếu như đồng dạng là hai vị hóa cương cảnh cường giả ở trên đất bằng diện tiến hành điên cuồng chém giết cùng giáo thủ, song phương chém giết đến cuối cùng bình thường đều là bị thương nặng, rất khó chân chính liều mạng chém giết đến tuyệt mệnh mà chết mức độ. Võ giả chân chính bắt đầu mạnh mẽ nhất thời điểm là đạt đến thông huyền cảnh tu vi, khí huyết thông huyền, nắm giữ huyền ảo sức mạnh, đem sẽ vô cùng. Vương Huyền hấp thu 20.000 linh thạch năng lượng sau khi, còn lại hơn 4.000 linh thạch, trong đó 1.000 linh thạch phân phát cho cuối cùng vẫn cứ đồng ý lưu lại chừng 100 cái ban chúng. Nay khoảng hơn 100 người mỗi một người đều hung hãn hạng người, dù là cùng Thiết Thủ Bang trải qua một hồi ác chiến sau khi, vẫn cứ đồng ý dừng lại ở Vân Hồ Sơn, tụ tập thành Vân Hồ rút, mạnh mẽ chiếm cư Vân Hồ Sơn thủy vực thuyền vận tuyến đường. Hơn nữa, bởi vì cùng Thiết Thủ Bang lần này ác chiến, những này lưu lại hơn 100 người, càng là đối với Vân Hồ giúp cái này bang phái hình thành một loại xuất phát từ nội tâm tự phát lực liên kết. Ngày đó, Vương Huyền chờ ở ven bờ hồ trên nhà lá bên ngoài, cùng Vương Thiên Phong cùng còn lại 4, 5 cái Vân Hồ giúp đại đầu mục cùng uống rượu nói chuyện phiếm. Cái này năm cái vân hồ giúp đại đầu mục phân biệt gọi là Dương Đại Long, Hoàng Bảo Sơn, Ngô Phi, Tô Kiến Cường cùng Bành Thạch, dưới tay đều có 20-30 cái thân thiết cường hãn huynh đệ. Dương Đại Long thân cao thể tráng, mặt chữ quốc, đầy mặt hồ, lông mày rậm mắt to, đúng thanh nói rằng: "Bàn chủ, chúng ta Vân Hồ giúp bây giờ có thể có như thế uy danh hiển hách, vậy cũng đều là công lao của ngài. Chúng ta Vân Hồ giúp cùng Thiết Thủ Bang một trận chiến thành danh, hiện tại bất luận người nào nhìn thấy chúng ta đều muốn cung cung kính kính hô một tiếng Vân Hồ giúp huynh đệ, điều này làm cho các anh em có thể đều là mặt mũi sáng sủa, cũng không tiếp tục là trước đây loại kia bất nhập lưu thủy tặc lén lén lút lút đánh cướp thương thuyền, thu được không mặt mũi gặp người." Hoàng Bảo Sơn thân hình tinh tráng, thủy tính cực kỳ xuất sắc, da thịt ngăm đen, xấu mặt tròn, râu cá chê, nói rằng: "Trước đây ta Hoàng Bảo Sơn tuy rằng ở này Vân Hồ Sơn một vùng hơi có danh hành, nhưng này đều là ác danh, người gặp người trốn, sống được như đồng chuột chạy qua đường, thực sự là không mặt mũi gặp người. Hiện tại vừa nghe nói ta Hoàng Bảo Sơn là Vân Hồ giúp thành viên, cái kia đều là mỗi cái lộ ra ước ao biểu hiện. Loại này tháng ngày ta Hoàng Bảo Sơn nhưng là đời này đều chưa từng có, thực sự là cảm giác như đồng nằm mơ như thế. Các ngươi biết không, khi ta đi những thương thuyền đó mặt trên thu lấy tuyến đường thông hành phí dụng thời gian, những kia phú thương cũng phải gọi ta một tiếng hoàng gia, để ta nghe được cả người đều là một trận toàn thân khoan khoái, để ta không giống như trước kia làm cái kia thủy tặc như thế người tăng quỷ hiểm. Hoàng gia, ha ha, đời ta đều không nghĩ tới mình còn có một ngày có thể bị người gọi là hoàng gia. Ha ha, thoải mái, thoải mái. Nô Phi, Tô Kiến Cường cùng Bành Thạch Tam người đều là nói phụ họa, cảm giác trở thành này Vân Hồ giúp một thành viên, không sống uổng phí cả đời này. Vương Huyền lúc này cười nói: "Muốn để Vân Hồ giúp uy danh truyền xa, mấy người các ngươi đều nhất định phải nhớ kỹ, muốn cần tu khổ luyện khí huyết công pháp. Mấy người các ngươi đã là khí huyết cảnh võ giả, nếu như có thể lên cấp hóa cương cảnh võ giả, như vậy Vân Hồ giúp tất nhiên muốn so với hiện tại càng thêm thực lực mạnh mẽ. Đến thời điểm, thật muốn là Vân Hồ giúp thực lực mạnh mẽ, chúng ta thậm chí có thể chiếm cứ ngân xa nước sông vực, thành là chân chính giang hà một bá, so với cái kia Thiết Thủ Bang cũng là điều chắc chắn." Nô Phi cười nói: "Bang chủ nói đúng lắm, lần này cùng Thiết Thủ Bang ác chiến một trận, nếu không là bang chủ thực lực cao cường, đối diện cái kia Thiết Thủ Bang thông huyền cảnh cường giả Lô Hạc đều có thể an nhiên thoát thân trở về, chúng ta Vân Hồ giúp sợ là sớm đã sụp đổ. Nói cho cùng, hay là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Hiện tại, thông qua này điều Vân Hồ Sơn thuyền vận đường núi, có thể kiếm lấy đến đầy đủ linh thạch tiến hành phụ trợ tu luyện, tu vi tất nhiên có thể tiếp tục tăng cường, nói không chừng thật là có cơ hội, giống như bang chủ, trở thành hóa cương cảnh cường giả, để chúng ta Vân Hồ giúp nhất phi trùng thiên, hùng phách toàn bộ ngân xa nước sông vực." Vương Huyền khẽ gật đầu, lại nói: "Hừm, các ngươi có thể minh tu luyện uổng phí đến tầm quan trọng, mặc kệ lúc nào, đều là thực lực vi tôn, nếu như thực lực không đủ, tự nhiên bị người ước hiếp làm đủ. Ngoài ra còn có một điểm, Thiết Thủ Bang nhất định sẽ không giảng hòa, mấy người các ngươi để dưới tay các anh em bình thường đều từng người tách ra, một khi phát hiện Thiết Thủ Bang nếu như có thông huyền cảnh cường giả hiện thân, toàn bộ đều tạm thời từng người tránh né. Thông huyền cảnh cường giả thực lực mạnh mẽ, cực kỳ, chúng ta tuyệt không có thể tùy tiện làm mất đi tự thân tính mạng. Ta phòng trừng, nếu như Thiết Thủ Bang thông huyền cảnh cường giả đến đây, e sợ mục tiêu chủ yếu cũng là ta cái này Vân Hồ giúp một chút chúa, vì lẽ đó các ngươi còn là phi thường cảnh giác, một khi phát hiện dị thường, đúng lúc nghĩ biện pháp thông báo người biết." Chương 254, Cựu Trọng Sơn Nhạc Công. Lúc này, Vương Thiên Phong nhìn thấy trên mặt hồ tiểu Mộc Chu sau đó, nói rằng: "Bang chủ, là Thạch Vân Thành Tam Nguyệt Các tới được sứ giả." Vương Huyền gật đầu nói: "Xem ra Tam Nguyệt Các vẫn là nguyện ý cùng Vân Hồ giúp tiến hành hợp tác. Nói như vậy đến, này Tam Nguyệt Các cũng không ý kỵ Thiết Thủ Bang cái này lại bang phái thế lực. Đúng là có thể mượn một ít Tam Nguyệt Các sức mạnh." Đang khi nói chuyện, trên mặt hồ tiểu Mộc Chu nhanh chóng trèo thuyền qua đây, nhất đạo nhỏ yếu bóng người đột nhiên từ nhỏ Mộc Chu mặt trên bay lên trời, phi không một khoảng cách, rơi vào ven bờ hồ trên. Này Tam Nguyệt Các người đến là một vị thân hình xinh xắn lanh lợi xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, nhưng thân hình tuy rằng tiểu, vừa vặn tại nhưng là phi thường hỏa bạo gợi cảm, hơn nữa mặc trên người một thân thiếp thân trang phục, càng là lộ ra ra không tên kỳ diệu khí tức. Tam Nguyệt Các tiểu nữ tử lên bờ sau đó, đi tới Vương Huyền trước mặt, hơi chắp tay cúi đầu, nói rằng: "Thuộc hạ Phan Linh gặp Ngân Nguyệt Khiến đại nhân." Vương Huyền khẽ gật đầu, nói rằng: "Xem ra Tam Nguyệt Các còn thừa nhận ta cái này Ngân Nguyệt sứ." Phan Linh cười nhạt, nói rằng: "Công tử nếu Tam Nguyệt Các, như vậy liền mãi mãi cũng là Tam Nguyệt Các Ngân Nguyệt sứ." Tam Nguyệt Các tuy rằng không tham dự công tử cùng bất kỳ thế lực ân oán cùng tranh đấu chém giết, thế nhưng công tử cùng Tam Nguyệt Các tiến hành giao dịch, tương tự cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ngoại tại ảnh hưởng. Tam Nguyệt Các sẽ không bởi vì mặc cho nguyên nhân gì cùng Ngân Nguyệt Khiến đại nhân đoạn tuyệt quan hệ, trừ phi Ngân Nguyệt Khiến đại nhân chủ động thoát ly Tam Nguyệt Các, nhưng đại nhân sau đó cũng tương tự nhưng vẫn là Tam Nguyệt Các tôn quý khách nhân. Vương Huyền cười nói: "Như vậy rất tốt. Lần này, cô nương có từng mang theo khí huyết công pháp?" Phan Linh đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra một quyển công pháp bí sách, giải thích nói rằng: "Công tử muốn chính là một loại có thể tăng cường sức mạnh thân thể khí huyết công pháp, là một loại khí huyết luyện thể công pháp. Loại này khí huyết luyện thể đỉnh cấp công pháp số lượng khá là ít ỏi, phần lớn hóa cương cảnh võ giả đều là sẽ đợi được tu luyện thành vì là thông huyền cảnh sau đó, tu luyện nắm giữ huyền ảo sức mạnh. Đây là một loại gọi là Cựu Trọng Sơn Nhạc Công đỉnh cấp khí huyết luyện thể công pháp, ở võ giả hóa cương cảnh võ giả ở trong đều là cao cấp nhất khí huyết luyện thể công pháp. Hơn nữa, càng quan trọng một điểm là, đây chỉ là Cựu Trọng Sơn Nhạc Công bộ phận thứ nhất hóa cương cảnh công pháp, mặt sau còn có Cựu Trọng Sơn Nhạc Huyền Công là thuộc về thông huyền cảnh cường giả mới có thể tu luyện, cùng Cựu Trọng Sơn Nhạc Thiên Công, là một loại có đối lập khá là hoàn chỉnh truyền thừa khí huyết luyện thể công pháp." Vương Huyền cao hứng nói: "Rất tốt. Lần này cùng Tam Nguyệt Các giao dịch, ta cảm thấy phi thường hài lòng." Rất nhanh, song phương hoàn thành giao dịch. Vương Huyền trả giá 5000 linh thạch, từ Tam Nguyệt Các mua được này bản Cựu Trọng Sơn Nhạc Công. Phan Linh lúc này hơi mỉm cười nói: "Lý Hổ công tử, từ nay về sau, ta sẽ thành cùng Tam Nguyệt Các tiến hành giao dịch sứ giả, lần này ta đến đây thời điểm, mang đến vài con đưa tin phi tước, nếu như ngài sau đó có chuyện gì, có thể trực tiếp phi tức đưa tin, ta ở Thạch Vân Thành Tam Nguyện Các ở trong liền sẽ phải chịu phi tức đưa tin. Vương Huyền gật đầu nói, "Ừm, rất tốt." Cứ như vậy, đúng là lẫn nhau liên lạc càng thêm thuận tiện. Vào lúc này, từ mặt hồ Tiểu Mộc Chu mặt trên, một người đàn ông trung niên phi thân nhảy một cái, rơi vào bên bờ, sau đó tay bên trong cầm một lưới sắt lồng chim, quải ở bên cạnh một thân cây cảnh trên. Rất nhanh, Phan Linh bay lên không bay vọt, rơi vào Tiểu Mộc Chu mặt trên, sau đó rời đi. Vương Huyền thu được Cửu Trọng Sơn Nhạc Công Khí Huyết Luyện Thể công pháp, lập tức mở ra lật xem. Công pháp bí sách trên có tỉ mỉ trình bày, võ giả tu luyện thành đệ nhất trọng Cửu Trọng Sơn Nhạc Công sau đó, có thể tăng cường 1000 cân sức mạnh, đệ nhị trọng có thể tăng cường 2000 cân sức mạnh, cứ thế mà suy ra, làm tu luyện đạt đến đệ cửu trọng sau đó, có thể tăng cường 9000 cân sức mạnh. Vương Huyền lựa chọn tu luyện loại này Cửu Trọng Sơn Nhạc Công hóa cương cảnh đỉnh cấp khí huyết luyện thể công pháp, cũng là bởi vì làm hóa cương cảnh võ giả ở tiến vào trong nước sau đó, bất kỳ võ đạo chiến kỹ cùng thân pháp đều cơ hồ khó có bất kỳ phát huy tác dụng, hóa cương cảnh võ giả ở bên trong nước tranh đấu chém giết thời gian, duy nhất có thể vận dụng chính là võ giả sức mạnh thân thể cùng trong cơ thể mạnh mẽ khí huyết lực lượng, nhưng trực tiếp nhất nhưng vẫn là sức mạnh thân thể to lớn đối kháng cùng tranh đấu chém giết. Lúc này, Vương Huyền chú ý tới, thần bí giới trên xuất hiện tân chữ viết: Cửu Trọng Sơn Nhạc Công, Không Môn. Ở thần bí giới trên, vẫn cứ tồn tại hơn 4000 linh khí trị, thế nhưng thần bí giới trên biểu hiện, không cách nào tăng lên Cửu Trọng Sơn Nhạc Công. Xem ra, loại này hóa cương cảnh khí huyết luyện thể công pháp, khả năng cũng tương tự cần 10000 linh khí trị mới có thể tăng lên tu luyện. Sau khi tu luyện tăng lên, tương tự cũng cần tiêu hao càng nhiều linh khí trị. Vương Huyền âm thầm suy nghĩ. Có điều, hắn cũng không nóng lòng, chỉ cần chờ hắn tu luyện tăng lên đạt đến càng thực lực cường đại, tự nhiên không sợ này cái gọi là Thiết Thủ Bang. Thời gian loáng một cái, lại là hơn 10 ngày quá khứ. Vương Huyền lần thứ 2 tổng cộng thu lấy đến hơn 6000 linh thạch, hấp thu những linh thạch này năng lượng, lần thứ 2 nắm giữ hơn 1 vạn linh khí trị. Linh khí trị đạt đến 10000 trị số, quả thực đã có thể tăng lên tu luyện Cửu Trọng Sơn Nhạc Công. Hiện đang tăng lên tu luyện, nhìn này Cửu Trọng Sơn Nhạc Công đến cùng hiệu quả như thế nào. Đây chính là được xương hóa cương cảnh đỉnh cấp khí huyết luyện thể công pháp, một khi tu luyện thành công, sức mạnh thân thể thu được tăng cường mạnh, sau đó ở bên trong nước cùng hóa cương cảnh võ giả tiến hành tranh đấu chém giết, sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lựa chọn tăng lên. Thần bí giới trên hơi lóe lên, tiêu hao 10000 linh khí trị, xuất hiện biến hóa. Cửu Trọng Sơn Nhạc Công, đệ nhất trọng. Chỉ một thoáng, nhất đạo thần bí lực lượng từ hắn sâu trong linh hồn hiện lên, hòa vào thân thể hắn cùng trong cơ thể khí huyết lực lượng ở trong. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn khí huyết lực lượng xuất hiện mãnh liệt biến hóa, khổng lồ khí huyết lực lượng ở trong cơ thể hắn không ngừng bốc lên phun trào, xuất hiện huyền diệu thần bí biến hóa, sau đó hòa vào hắn trong thân thể. Thân thể của hắn hấp thu lượng lớn khí huyết lực lượng, bắt đầu xuất hiện biến hóa, thể chất không ngừng tăng cường tăng lên, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắn có thể cảm nhận được thân thể mỗi một tế bào đều đang hấp thu trong cơ thể khí huyết lực lượng, thu được to lớn tăng cường cùng tăng lên. Thân thể của hắn tế bào trở nên càng thêm chặt chẽ cứng cỏi, một ít thân thể tạp chất chịu đến những này mạnh mẽ tế bào để ép, từ hắn mặt ngoài thân thể bài trừ, để thân thể của hắn trở nên càng thêm có sức sống cùng sức mạnh. Trải qua một quãng thời gian loại này tăng lên cùng tăng cường, cuối cùng trong cơ thể hắn khí huyết lực lượng từ từ khôi phục lại yên lặng, lượng lớn khí huyết lực lượng bị tế bào thân thể hấp thu, khiến cho thân thể của hắn thu được tăng lên trên diện rộng cùng tăng cường. Cửu Trọng Sơn Nhạc Công tu luyện tăng lên đạt đến đệ nhất trọng cảnh giới, thân thể của hắn sức mạnh tăng cường 1000 cân sức mạnh, hơn nữa hắn nguyên bản liền bởi vì khí huyết lực lượng tăng cường thể chất mà tăng lên mấy trăm cân sức mạnh, cả người hiện tại sắp tới có sắp đạt đến 2000 cân sức mạnh. Khí huyết vũ giả, bản thân bởi vì tu luyện khí huyết lực lượng thì sẽ từ từ tăng cường thể chất cùng sức mạnh, nhưng tăng cường phạm vi tất nhiên không cách nào cùng tu luyện khí huyết luyện thể công pháp hiệu quả cùng trình độ so với. Vương Huyền lúc này nắm giữ 2000 cân sức mạnh, cảm thấy tự thân trở nên càng mạnh mẽ hơn, hắn có thể cảm nhận được trong thân thể tràn ngập sức mạnh. Tu luyện kết thúc, Vương Huyền cảm thấy phi thường hài lòng. Bởi vì tiêu hao lượng lớn khí huyết lực lượng, hắn cảm thấy thân thể đói bụng cực kỳ, thật giống mấy ngày chưa từng ăn đồ ăn. Liền, hắn hướng về bên cạnh mấy cái vân hồ giúp người dặn dò dặn một tiếng, sau đó chuẩn bị đi lượng lớn ăn uống. Khí huyết vũ giả, thực lực càng cường đại, liền cần ăn uống càng nhiều lượng lớn huyết thực. Võ giả ở khí huyết cảnh tu vi thì tương tự cũng sẽ sức ăn tăng nhiều, nhưng cụ thể tùy theo từng người, có điều tổng sẽ không thái quá khuyết đại, cũng sức ăn tăng cường 1-2 lần hoặc là gấp 3-4 lần, thế nhưng theo khí huyết thực lực võ giả càng ngày càng mạnh, huyết thực sức ăn càng là sẽ từ từ tăng cường mạnh cùng tăng lên, trở nên sức ăn càng lúc càng lớn. Vương Huyền rời đi bờ hồ, nhún mũi chân, bay vọt đến bên hồ một chút phiệt mặt trên, sau đó cầm lấy một cái cây gậy trúc, bắt đầu trượt trúc phiệt, ở Vân Hồ Sơn thủy vực bên cạnh phụ cận trên núi đá tiểu quán cùng tiểu lâu. Bởi vì Vân Hồ Sơn thủy vực thuyền vận tuyến đường bây giờ trở nên càng ngày càng phồn thịnh, nơi này chu vi thạch sơn phụ cận rất sắp xuất hiện rồi mọi chỗ tiểu quán cùng tiểu lâu, chiêu đãi qua lại thương thuyền, kiếm lấy tiền tài. Vương Huyền Hoa chúc phiệt tiến lên, nhìn thấy chu vi phụ cận thạch sơn hình thành mọi chỗ tương tự tiểu bến tàu như thế địa phương, có thể làm cho một ít tiểu thương thuyền ngừng nghỉ ngơi. Ở những này tương tự tiểu bến tàu như thế địa phương, mặt trên cũng đã mở một ít tiểu quán cùng tiểu lâu, thậm chí có chút khá là rộng rãi lớn một chút bến tàu vị trí, xuất hiện một chút cửa hàng, bán các loại hải tèm. Rất nhanh, Vương Huyền đi tới một chỗ rộng rãi bến tàu trước mặt, Hoa Trúc Việt nhích tới gần, sau đó đem Trúc Việt cuốn vào bến tàu trên, leo lên bến tàu. Lúc này, hắn nhìn thấy nơi này bến tàu mặt trên trở nên càng ngày càng phồn hoa, các loại trúc lâu san sát, thuyền thương vắng lai, để trong này phảng phất biến thành một phồn hoa sơn thủy trấn nhỏ. Vương Huyền một đường đi tới nơi này một chỗ bến tàu tới gần ven bờ hồ trên phồn hoa nhất một chỗ gọi là Vân Hồ Tiểu Lâu địa phương, sau đó tiến vào Vân Hồ Tiểu Lâu, trực tiếp đi tới lầu 3 hướng tây bắc to lớn nhất một gian gọi là Vân Hồ Các trong sứ phòng. Vân Hồ Các ở Vân Hồ Tiểu Lâu 3 tầng tây bắc phía sườn. Toàn bộ lầu các phòng nhỏ hướng về trong hồ nước kéo dài ra một khoảng cách, phản phất một chỗ không trung lâu các giống như vậy, xây dựng ở trên hồ nước mới. Rất nhanh, một tên là Bạch Trúc Thanh Tú thị nữ đi vào Vân Hồ Các ở trong, khẽ mỉm cười, nói rằng: "Bang chủ, ngài đã tới. Xin hỏi ngài ngày hôm nay muốn ăn chút gì?" Vương Huyền cười nói: "Lên cho ta 2 con khảo trừ, 3 con dê nướng, mặt khác hơn nữa thanh đạm một ít canh cá cùng 10 cái hầm bạch đuôi cá, sau đó tùy ý thêm vào một ít xào rau." Thanh Tú thị nữ Bạch Trúc cười nói: "Phải, bang chủ, ta lập tức sắp xếp những này đồ ăn." Nói xong, Bạch Trúc lắc lắc eo nhỏ xoay người rời đi. Không bao lâu, các loại đồ ăn bưng lên bàn đến. Vương Huyền lập tức bắt đầu quá nhanh cần ăn, gió cuốn mây tan bình thường đem đầy bàn phong phú đồ ăn ăn sạch sành sanh, sau đó liên tiếp uống lượng lớn canh cá. Loại này bạch đuôi cá bản thân liền là Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong đặc sản, chất thịt ngon. Đang lúc này, Bạch Trúc đột nhiên lần thứ 2 đi tới Vân Hồ Các, hơi mỉm cười nói: "Bang chủ, có một vị hào phú thuyền thương muốn gặp mặt ngài một lần, không biết ngài xem là thấy vẫn là không gặp." Vương Huyền gật gật đầu nói: "Ừm, được, liền gặp một lần cái này hào phú thuyền thương, nhìn hắn muốn làm gì?" Bạch Trúc mỉm cười nói: "Phải, bang chủ, ta vậy thì đi xin mời cái kia một vị thuyền thương tới." Nói xong, Bạch Trúc xoay người rời đi. Không bao lâu, một người mặc hoa lệ ăn mặc mập mạp phú thương đi tới, mặt sau theo một vị tinh tráng trung niên đại hán. Đột nhiên, Vương Huyền trong mắt hết sạch lóe lên, cảm giác thấy hơi dị thường. Lúc này, cái kia tinh tráng trung niên đại hán đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo hàn quang cùng sát ý, thân hình bổ một cái, phi thân đánh về phía Vương Huyền trước mặt, giơ tay một trường bùng nổ ra mà mạnh mẽ khí huyết lực lượng, mạnh mẽ đánh về Vương Huyền trên người. Chương 255, thực lực tăng vọt. Khí huyết thông huyền. Thông huyền cảnh. Vương Huyền biến sắc mặt, dưới chân một điểm, vận dụng phi yến bộ thân pháp, lập tức bay lên không về phía sau bay vọt, vươn mình khiêu hướng về trong hồ nước. Phù phù một tiếng, Vương Huyền rơi vào trong nước hướng về hồ nước nơi sâu xa tiệm xuống. Vào lúc này, ầm ầm, một tiếng chấn thiên nổ vang xuất hiện. Nhất đạo khí huyết lực lượng ngưng tụ thành hung mãnh trưởng ảnh từ người trung niên này đại hán thông huyền cảnh trong tay cường giả thiểm điện bay ra, rơi vào trên hồ nước, bùng nổ ra nổ vang rung trời. Nhất thời chỉ thấy mặt hồ bị này khí huyết lực lượng ngưng tụ đáng sợ trưởng ảnh một đòn đánh văng ra một chiều rộng 3-4 trượng cự vũng nước lớn, nhất đạo tráng kiện cột nước phóng lên trời. Trong nháy mắt, toàn bộ Vân Hồ tiểu lâu rơi vào to lớn khủng hoảng cùng hỗn loạn ở trong, vô số người điên cuồng kêu to nhanh chóng thoát đi. Vương Huyền tuy rằng rơi vào trong nước, lẻn vào dưới nước hơn 10 mét nơi sâu xa, nhưng vẫn bị này thông huyền cảnh cường giả một đòn ở bên trong nước kích thương, phụ tạng bị thương, miệng mũi thấm huyết, sau đó nhân cơ hội lần thứ 2 lặn xuống tiến vào dưới nước 30-40 mét nơi sâu xa, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người trung niên này lại hán thông huyền cảnh cường giả vừa nhìn tập kích chưa từng đắc thủ đánh giết Vương Huyền cái này Vân Hồ giúp một chút chúa, trên mặt hiện lộ ra một tia tức giận tâm ý, hận nộ bên dưới, đồng nhiên một trưởng vô hướng về bên cạnh Vân Hồ tử lâu. Ầm. Khí huyết lực lượng ngưng tụ trưởng ảnh ầm ầm va chạm ở Vân Hồ trên tiểu lâu diện, bùng nổ ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Vân Hồ tiểu lâu trong nháy mắt sụp xuống đến cùng. Sau đó, trung niên đại hán thông huyền cảnh cường giả lạnh lùng nhìn quét chu vi như thế, bay lên trời, ở Vân Hồ núi cao không ngang trời bay qua, nhìn thấy trên mặt đất có Vân Hồ hai chữ dạng, liền tiện tay một đòn nén giận phá hủy. Ngắn trong thời gian ngắn, toàn bộ Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong hết thảy Vân Hồ giúp sản nghiệp đều bị phá hủy hết sạch. Cũng may Vân Hồ giúp hết thảy thành viên đã sớm chuẩn bị, vừa nhìn thấy này thiết thủ bang thông huyền cảnh cường giả đến, đã sớm bỏ của chạy lấy người, giấu đi không thấy tăm hơi. Này thiết thủ bang thông huyền cảnh cường giả trung niên đại hán một trận tùy ý phá hoại, rất nhanh liền phi không rời đi, lần này không thể một đòn giết chết Vương Huyền cái này Vân Hồ giúp một chút chúa, trong lòng khó chịu đến cực điểm. 6. Vương Huyền lẹn vào hồ nước nơi sâu xa, một đường ở tối tăm đáy hồ nơi sâu xa bơi lội, đột nhiên nhìn thấy đáy hồ nơi sâu xa phía trước có một chùm sáng mạc hơi lập lòe ra nhàn nhạt ánh sáng. Ồ, đây là vật gì? Trong lòng hắn hiếu kỳ, liền bơi qua đi tiến hành kiểm tra. Ở này Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong, hắn thường thường ở đáy nước bơi lội, chỉ có điều Vân Hồ Sơn thủy vực rộng rãi cực kỳ, hắn này vẫn là lần đầu nhìn thấy cái này tình hình. Chờ hắn đi tới đáy hồ tỏa ra ánh sáng địa phương, lúc này mới phát hiện, nơi này dĩ nhiên là một chỗ khe nước, lúc này ở này điều khe nước nơi sâu xa dĩ nhiên có hơi ánh sáng tản mắt ra, có vẻ phi thường kỳ lạ. Vương Huyền theo khe nước không ngừng hướng về nước sâu nơi tiềm hành xuống, càng đến nơi sâu xa, hắn càng cảm thấy thủy áp trở nên càng ngày càng lớn mạnh, trở nên càng ngày càng. Hắn không ngừng theo khe nước lặn xuống, cuối cùng cũng không biết đến cùng lặn xuống đến bao nhiêu nơi sâu xa, chỉ là cảm nhận được trong cơ thể khí huyết lực lượng bởi vì ngoại bộ thủy áp, thậm chí đều trở nên càng ngày càng ngưng trệ, dần dần biến đến cơ hồ không cách nào ở trong người lưu chuyển vận hành. Cuối cùng, hắn đi tới khe nước nơi sâu xa, đột nhiên nhìn thấy trước mắt có một tầng kỳ dị màn ánh sáng màu xanh lam nhạt, trong lòng hiếu kỳ, đưa tay đụng vào này màn ánh sáng màu xanh lam nhạt, càng là thủ trưởng xuyên qua màn ánh sáng màu xanh lam nhạt, tiến vào không gian bên trong. Sau đó, hắn chui vào màn ánh sáng ở trong, tiến vào khe nước nơi sâu xa nơi này kỳ dị địa phương. Xuyên qua màn ánh sáng sau đó, hắn đi tới một chỗ dưới nền đất bên trong không gian, xem tới đây là một chỗ tương tự với lòng đất thạch thất gian phòng. Hắn từ này thạch thất ở trong đi ra ngoài, xem đi ra bên ngoài dĩ nhiên là một chỗ phi thường thần kỳ lòng đất động vật. Khó có thể tưởng tượng, nơi này dĩ nhiên là một chỗ phi thường hiếm thấy thiên nhiên hình thành lòng đất động đá, bên trong có mỹ lệ phi thường mà thần kỳ phong cảnh. Càng làm cho người ta khó có thể tưởng tượng chính là, ở này rộng lớn lòng đất động đá ở trong, bốn phía trên thạch bích khảm nạm từng viên một tốt nhất thiên nhiên dạ minh châu, tỏa ra mù mịt trắng loáng ánh sáng, đem toàn bộ lòng đất động đá đều chiếu lên quang minh trong suốt. Vương Huyền ở lòng đất động đá ở trong tùy ý đi lại, nhìn thấy còn có một cái sông ngầm dưới lòng đất lưu động, không biết chạy về phía nơi nào. Đột nhiên, Vương Huyền nhìn thấy bên cạnh có một gian thạch thất, liền hiếu kỳ đi tới, nhìn thấy thạch thất ở trong nằm ba bộ xương hài cốt. Rất hiển nhiên, ba người này đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu năm, thân thể ăn mòn phong hóa trở thành khô lâu bạch cốt. Nơi này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hơn 300 năm trước Vân Hồ Ba Ma xảo huyệt? Vương Huyền trong lòng hơi động, âm thầm suy đoán. 300 năm trước, Vân Hồ Sơn thủy vực bị được xưng Vân Hồ Ba Ma Tà Ma cường giả chiếm cứ, xưng bá Vân Hồ Sơn thủy vực cùng Ngân Sa Giang nhất mạnh khổng lồ lưu vực. Chỉ là, sau đó này Vân Hồ Ba Ma đột nhiên mai danh nhận tích, cũng không có xuất hiện nữa. Vân Hồ Ba Ma ngang dọc Vân Hồ Sơn phụ cận chu vi mấy trăm dặm địa vực, trở thành danh xứng với thực đại ma đầu, hầu như làm cho cả Vân Hồ Sơn thủy vực phụ cận một vùng đều trở nên hoang tàn vắng vẻ. Này ba cái ma đầu thị sắt thành tính, thâm độc các độc, ác danh truyền xa. Vương Huyền một suy đoán nơi này rất khả năng chính là Vân Hồ Ba Ma xảo huyệt, nhất thời trong lòng sáng ngời, bắt đầu ở cái này lòng đất động đá chung quanh. Không bao lâu, Vương Huyền đột nhiên tìm tới một kỳ dị địa phương, hắn ở này động đá một chỗ thạch thất ở trong tìm tới một con đường, xuyên qua đường núi sau đó, đi tới một chỗ dưới đáy rộng rãi động quật ở trong, vui mừng phát hiện, lòng đất này trong hang động dĩ nhiên có một chỗ tiểu hình linh quáng. Hắn nhìn thấy trong lòng đất chính giữa hang động nơi, trông chất giống như núi nhỏ mỏ linh thạch, tỏa ra linh khí nồng nặc. Hắn tới ngay đến nơi này tiểu hình mỏ linh thạch trước mặt, đưa tay đặt tại mỏ linh thạch mặt trên, bắt đầu hấp thu linh thạch năng lượng. Một luồng mãnh liệt linh thạch năng lượng hòa vào trong cơ thể hắn, ở thần bí giới trên hình thành linh khí trị. Làm linh khí trị đạt đến số lượng nhất định thời gian, hắn liền bắt đầu tu luyện tăng lên hải xà công, rất nhanh liền lần thứ nhất tăng lên tu luyện, tiêu hao 3 vạn linh khí trị, hải xà công tăng lên tu luyện đạt đến tầng cảnh giới thứ 3. Hắn không ngừng hấp thu mỏ linh thạch năng lượng, hình thành lượng lớn linh khí trị, đồng thời không ngừng tăng lên hải xà công cảnh giới. Không bao lâu, hắn tăng lên tu luyện đạt đến hải xà công tầng cảnh giới thứ 9. Hắn tiếp tục hấp thu linh thạch năng lượng, thu được linh khí trị. Chờ thần bí giới trên, đạt đến 10 vạn linh khí trị sau đó. Hắn lần thứ 2 tu luyện tăng lên hải xà công, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần bí giới trên hơi lóe lên, tiêu hao 10 vạn linh khí trị, xuất hiện biến hóa. Hải xà công, tầng thứ nhất, thông huyền cảnh. Nhất đạo sôi trào mãnh liệt thần bí lực lượng từ hắn sâu trong linh hồn hiện lên, tràn vào trong cơ thể hắn, hòa vào trong cơ thể hắn khổng lồ khí huyết lực lượng ở trong, sản sinh huyền diệu biến hóa. Vào lúc này, hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình khí huyết lực lượng đang phát sinh một loại nào đó thần kỳ biến hóa, khí huyết lực lượng bản chất đang phát sinh một loại nào đó thần bí chất biến. Dần dần, hắn khí huyết lực lượng hoàn thành chất biến, bản chất thu được một loại thần bí biến hóa cùng tăng lên. Khí huyết thông huyền. Lúc này, hắn phát hiện chính mình khí huyết lực lượng lại có thể cảm ứng được không khí chúng quanh bên trong tồn tại từng kia một hơi nước nhàn nhạt khí, thậm chí có thể cùng những này hơi nước khí tiến hành dung hợp cùng khống chế. Võ giả tu luyện tới thông huyền cảnh, khí huyết thông huyền, liền đại biểu có thể nắm giữ huyền ảo lực lượng. Rất hiển nhiên, hắn bởi vì tu luyện hải xa công, vì lẽ đó khí huyết thông huyền đạt đến chất biến sau đó, một cách tự nhiên, thiên nhiên nắm giữ một loại có quan hệ thủy thuộc tính huyền ảo lực lượng. Chương 256. Vương Huyền thậm chí có thể cảm nhận được, chu vi tồn tại nhỏ bé không thể nhận ra hơi nước khí đều phảng phất đang không ngừng hướng về thân thể mình tới gần, để cho mình cảm nhận được loại nước này vũ khí. Đối với loại nước này vũ khí cảm thấy một loại kỳ diệu cực kỳ cảm giác thân thiết. Hắn tiếp tục hấp thu mỏ linh thạch năng lượng, thu được lượng lớn linh khí trị. Chờ đến hắn lần thứ 2 thu được 20 vạn linh khí trị, thì lại tiếp tục lựa chọn tăng lên tu luyện hải xà công, thần bí giới trên tiêu hao 20 vạn linh khí trị, tăng lên tới hải xà công thông huyền cảnh tầng cảnh giới thứ 2. Lúc này, hắn có thể phát hiện, chính mình đối với chu vi những kia nhỏ bé không thể nhận ra hơi nước khí càng thêm cảm thấy thân thiết, hơn nữa khí huyết lực lượng cùng những này hơi nước khí càng thêm có thể dễ dàng dung hợp lẫn nhau cùng khống chế. Cuối cùng, hắn lần thứ 2 hấp thu đạt đến 30 vạn linh khí trị. Vận dụng thần bí dị năng, tiêu hao này 30 vạn linh khí trị tu luyện tăng lên hải xà công đạt đến thông huyền cảnh tầng cảnh giới thứ 3. Hắn hiện tại cảm giác mình đối với loại này chu vi hơi nước khí đều có một loại kỳ diệu năng lực quản lý. Hắn xuề bàn tay ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nơi lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn hơi nước khí. Cuối cùng, hắn đem cửu trọng sơn nhạc công đồng dạng đều tăng lên tu luyện đạt đến tầng cảnh giới thứ 9, thân thể thu được hơn 5 vạn cân thân thể cự lực. Đồng thời, liệt sơn đao cùng phi yến bộ thân pháp cũng đồng dạng đạt đến tất cả đều tăng lên đạt đến cảnh giới đại thành. Vào lúc này, hắn tăng lên tu luyện Lý thị gia tộc con cháu tu luyện Xuân Dương công khí huyết công pháp, cũng đồng dạng tăng lên tu luyện đạt đến thông huyền cảnh tầng cảnh giới thứ nhất. Xuân Dương công tu luyện đạt đến thông huyền cảnh, tương tự khí huyết thông huyền sản sinh một loại huyền ảo lực lượng, loại này Xuân Dương công thiên hướng với dưỡng sinh công năng, khí huyết thông huyền sau khi sản sinh huyền ảo lực lượng, để thân thể của hắn sản sinh một loại vô cùng mạnh mẽ năng lực hồi phục, để hắn cả người tại mọi thời khắc đều nằm ở một loại phi thường khí huyết dồi dào trạng thái, tinh khí thần vẫn luôn đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Hắn có thể cảm nhận được, Xuân Dương công khí huyết lực lượng ở trong cơ thể hắn lăn lộn lưu động, sản sinh một loại mạnh mẽ năng lực hồi phục, loại này Xuân Dương công khí huyết lực lượng sản sinh huyền ảo lực lượng, chẳng những có thể khôi phục thân thể huyết nục, tương tự vẫn có thể khôi phục hắn tinh khí thần năng lượng. Tu luyện tăng lên sau khi kết thúc, thần bí giới trên vẫn cứ còn có hơn 8 vạn linh khí trị. Cuối cùng, Vương Huyền ở cái này dưới nền đất động quật chúng quanh ở đi một vòng lớn, không có phát hiện nữa có giá trị hải tèm. Hắn rời đi nơi này dưới nền đất động quật, tại địa phương tùy tiện đi lại một phen, phát hiện nơi này thiên nhiên dưới nền đất trong hang động phong cảnh cực kỳ mỹ lệ, các loại quái dị đá lởm chởm thạch nhũ tùy ý có thể thấy được. Lúc trước, Vân Hồ Ba Ma Đôn là cường đại nhất thông huyền cảnh cường giả, chiếm cứ nơi này, tự nhiên là coi trọng nơi này bí ẩn tính. Vương Huyền chung quanh, lại tìm tới mặt khác mấy chỗ không chí thạch thất, thế nhưng bên trong trống rỗng, hầu như không có bất kỳ có giá trị item. Thạch thất ở trong đã từng cũng bày ra một chút item, nhưng làm bằng gỗ cùng chỉ chất item trải qua mấy trăm thâm niên, đã sớm đều phong hóa thành cho bụi, tán rơi xuống mặt đất. Vương Huyền lần thứ 2 trở về lúc đi vào thạch thất ở trong, nhìn thấy trên mặt đất ba bộ xương hải cốt, đưa tay hướng về ba bộ xương khô này hải cốt nhẹ nhàng vung lên. Chỉ một thoáng, từ hắn lòng bàn tay tuôn ra một đoàn khí huyết lực lượng, hình thành một đoàn gió nhẹ, rơi trên mặt đất ba bộ xương hải cốt mặt trên. Chỉ thấy ba bộ xương khô này hải cốt nhất thời hóa thành một đoàn cho cốt, bị tức huyết lực lượng hình thành trường phong quét ở một bên. Vào lúc này, trên mặt đất xuất hiện ba chiếc nhẫn, vừa này ba chiếc nhẫn đều bị ba bộ thi thể cùng chu vi phong hóa bụi bặm chôn ở dưới đáy, cũng không có hiện lộ ra bóng người. Hắn đưa tay hướng về ba chiếc nhẫn vồ giữa không trung, ba chiếc nhẫn ở khí huyết lực lượng bao vây cùng sự khống chế chậm rãi lên không. Cái này nên chính là thông huyền cảnh cường giả có thể sử dụng không gian giới chỉ. Bên trong có thể tồn trữ lại thèm, chỉ là không biết bên trong không gian to nhỏ. Lập tức, hắn chỉ tay một cái, nhất đạo khí huyết lực lượng phi xạ tiến vào bên trong một chiếc nhẫn ở trong. Lực lượng tinh thần của hắn tiến vào chiếc nhẫn không gian này ở trong, cảm ứng được bên trong không gian không phải quá lớn, chỉ có đại khái 3-4 lập phương không gian, chỉ là bên trong hầu như cũng không có gửi món đồ gì, chỉ có vài món đơn giản y vật có thể mấy trăm viên linh thạch. Sau đó, hắn lại kiểm tra còn lại hai chiếc nhẫn, cuối cùng phát hiện kỳ trung nhất chiếc nhẫn ở trong gửi không ít món đồ trọng yếu. Bên trong quan trọng nhất một cái thẻm chính là một quyển màu đen đỏ bí sách, mặt trên giới thiệu một loại dưỡng linh phương pháp, chính là vận dụng lượng lớn linh thạch, nuôi dưỡng một loại linh vật, đặt đến chân chính nuôi thành một loại quý giá linh vật phương pháp. Vân Hồ ba ma kết bái huynh đệ ngẫu nhiên đồng thời được loại này dưỡng linh bí pháp, bởi vậy sau đó hơn 10 năm thời gian vẫn muốn biện pháp thu được lượng lớn linh thạch, dùng để nuôi dưỡng linh vật, cuối cùng coi là thật thành công nuôi dưỡng ra một con linh vật. Thế nhưng Vân Hồ ba ma kết bái huynh đệ ba người cũng chính bởi vì này một con nuôi dưỡng mà thành quý giá linh vật, cuối cùng triệt để trở mặt, lẫn nhau tàn nhẫn hạ sát thủ, cuối cùng huynh đệ ba người toàn bộ đều ở nơi này dưới nền đất trong hang động chết mà chết. Mà lúc này, cái kia linh vật từ lâu không biết tung tích, trải qua mấy trăm thâm niên, đã không cách nào tìm ra cái này linh vật tung tích. Ở không gian giới chỉ ở trong, hắn còn phải đến Vân Hồ ba ma lúc trước tối thành danh chiến trận bí pháp, gọi là ba hợp huyền không trận một loại cùng đánh chiến trận bí pháp. Lúc trước Vân Hồ ba ma chính là dựa vào loại này ba hợp huyền không trận cùng đánh chiến trận bí pháp, ba vị mạnh mẽ nhất thông huyền cảnh cường giả vận dụng chiến trận, thể hiện ra vượt qua thông huyền cảnh cường giả sức mạnh to lớn cùng thực lực, trong lúc nhất thời xưng bá Vân Hồ Sơn thủy vực phụ cận đem gần ngàn dặm địa vực, trở thành xưng bá Vân Hồ Sơn một phương ma đầu. Đáng tiếc chính là, loại này ba hợp huyền không trận chiến trận bí pháp nhất định phải ba vị cảnh giới thực lực đồng dạng mạnh mẽ khí huyết vũ giả đồng thời tu luyện sử dụng, mới có thể phát sinh mạnh mẽ nhất mà đáng sợ uy lực. Vương Huyền âm thầm thầm nghĩ, có điều loại này ba hợp huyền không trận chiến trận bí pháp, đúng là có thể để cho Dương Đại Long cùng Hoàng Bảo Sơn bọn họ cái kia mấy cái khí huyết cảnh võ giả sử dụng, ba người đồng thời tu luyện loại này ba hợp huyền không trận chiến trận bí pháp, nếu như thành công sau đó có thể thể hiện ra mạnh mẽ uy lực. Vương Huyền trong lòng hơi một suy nghĩ, hắn chuẩn bị cái này ba hợp huyền không trận chiến trận bí pháp để cho Vân Hồ giúp những kia thủ hạ sử dụng. Cuối cùng, Vương Huyền thuận trong tay từ không gian giới chỉ ở trong tìm tới địa đồ, một đường đi tới dưới nền đất động đá một chỗ ám đạo cửa. Hắn tiến lên mở ra ám đạo miệng đường nối, sau đó theo ám đạo một đường rời đi, cuối cùng hắn đi tới mở miệng địa phương, ở bên cạnh tìm tới ám đạo mở miệng, mở ra thầm nói, đi đi ra bên ngoài. Đến đi ra bên ngoài sau đó, Vương Huyền phát hiện mình đi tới Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong một chỗ phi thường không đáng chú ý núi đá nhỏ ở trong, chân chính tìm tới lòng đất này động đá lối vào. Đem nơi này cho rằng Vân Hồ giúp chân chính căn cứ, nhưng là không thể tốt hơn. Nơi này chính là phi thường thiên nhiên Vân Hồ giúp chân chính bang phái trụ sở. Dù cho coi là thật gặp phải nguy hiểm gì, Vân Hồ trong ba người cũng có thể thông qua dưới nền đất động của sông ngầm dưới lòng đất bí mật thoát đi, để phe địch căn bản là không có cách chân chính giết chết Vân Hồ giúp ở trong phần lớn bang chúng thành viên. Vương Huyền đứng một chỗ đá lớn trên bình đài, nhìn mục viễn vọng, hướng bốn phía quan sát, phát hiện nơi này coi là thật là một chỗ tốt vô cùng địa điểm. Chương 257, trả thù 1. Khí huyết vũ giả đạt đến thông huyền cảnh tu vi, khí huyết thông huyền, khí huyết lực lượng sản sinh chất biến, đã có thể bay lên không phi hành, đây là mỗi một vị thông huyền cảnh cường giả đều có thể làm được ngang trời năng lực phi hành. Vương Huyền phi hành trên không, nhìn thấy toàn bộ Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong rất nhiều nơi cũng đã bị hủy hoại trong một ngày, đặc biệt là thuộc về Vân Hồ giúp sản nghiệp nơi càng bị người triệt để phá hủy. Thiết thủ bang cái kia thông huyền cảnh cường giả tay trắng trở về, nhìn thấy đây là rời đi thời khắc ven đường cho hạ giận, thuận tiện phá hủy Vân Hồ giúp hết thể sản nghiệp. Vương Huyền âm thầm thầm nghĩ, lập tức đoán ra ngọn nguồn. Vào lúc này, hắn một đường ngang trời phi hành, đi tới Vân Hồ trong núi trong đó một tòa vô danh trên núi đá, lạc đang đến gần hồ nước bên cạnh một chỗ khá là rộng rãi nham thạch trên bình đài. Một niềm vui bất ngờ âm thanh đột nhiên vang lên, hô, bang chủ, là bang chủ. Khẩn đó lấy, lại liên tiếp vang lên kinh hỉ tiếng, mười mấy cái Vân Hồ giúp người từ chung quanh lập tức hiện lộ ra bóng người. Dương Đại Long, Vương Thiên Phong cùng Hoàng Bảo Sơn chờ một đám Vân Hồ giúp đại đầu mục cùng một ít thủ hạ bang chúng kinh hỉ cực kỳ xuất hiện. Vương Thiên Phong vui vẻ nói, bang chủ, ngài quả thực không có chuyện gì, này thật đúng là quá tốt rồi. Hoàng Bảo Sơn cao hứng nói, ha ha, bang chủ các nhân thiên tướng, tự nhiên không hề gây thương tích. Nô Phi chờ một đám Vân Hồ giúp thành viên nhìn thấy Vương Huyền hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, mừng như điên cực kỳ. Vương Huyền cười nói, không sao cả, chỉ là một vị thông huyền cảnh cường giả muốn đánh lén giết chết ta, quả thực buồn cười. Lần này thiết thủ bang nếu làm ra bực này bị ổi việc, chúng ta Vân Hồ giúp tự nhiên cũng không thể tùy ý thiết thủ bang những người này như vậy tùy ý làm vậy. Nô Phi lớn tiếng nói, đúng, thiết thủ bang làm việc như vậy ác độc, chúng ta Vân Hồ giúp tự nhiên không có thể nuốt giận vào bụng. Vương Huyền gật đầu nói, từ giờ trở đi, Vân Hồ Sơn thuyền vận tuyến đường tiếp tục vận hành. Ngoài ra, phàm là thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn giống nhau toàn bộ khấu lưu chặn lại, nếu như đối phương phản kháng, lập tức vào nước tàu đắm. Ta muốn cho thiết thủ bang hàng vận thuyền một chiếc cũng không có thể ở Vân Hồ Sơn thủy vực phụ cận thông hành, đồng thời dù cho là ngân xa nước sông vực mặt trên, Vân Hồ giúp cũng phải cùng thiết thủ bang triệt để khai chiến, ngăn cản thiết thủ bang hết thảy thuyền ở ngân xa giang thượng diện thông hành vận chuyển hàng hóa. Mọi người đại hỉ, có vẻ mừng như điên cực kỳ. Rất nhanh, phần lớn Vân Hồ giúp thành viên tất cả đều rời đi, bắt đầu lần thứ hai ở Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong sinh động lên. Vào lúc này, còn sót lại Vân Hồ giúp mấy cái đại đầu mục cùng Vương Thiên Phong cái này phó bang chủ lưu lại. Vương Huyền vẻ mặt chìm xuống, hỏi, hiện tại các ngươi có thể biết, lúc đó rốt cuộc là ai đem thiết thủ bang thông huyền cảnh cường giả một đường mang tới Vân Hồ Các? Phó bang chủ Vương Thiên Phong mặt lộ vẻ tức giận, nói rằng, bang chủ, đã tra được, là Thạch Vân Thành một phú thương người đem cái kia thiết thủ bang thông huyền cảnh cường giả một đường trong bóng tối mang tới Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong, càng là lừa dối Vân Hồ bọn đệ, do đó tiếp cận bang chủ, làm ra đánh giết bang chủ đê hèn cử động. Vương Huyền lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy thì triệt để hủy diệt cái này phú thương gia tộc. Dĩ nhiên dám to gan cùng thiết thủ bang cấu kết với nhau làm việc xấu, vậy sẽ phải làm tốt bị diệt tộc trả thù. Bành Thạch mặt lộ vẻ sự thù hận, giải thích, bang chủ, nghe được một ít phong thanh, cái họ này Tào phú thương gia tộc đang hành động trước, đã sớm chuẩn bị, đã đem gia tộc phần lớn thành viên đều thiên ly Thạch Vân Thành. Hiện tại Thạch Vân Thành ở trong Tào gia phần lớn sản nghiệp cũng đã bị bán hết sạch. Rất hiển nhiên, cái này Tào gia đang hành động trước, từ lâu sớm có chuẩn bị, lo lắng sẽ đánh lén hành động thất bại, sẽ gặp đến Vân Hồ đồng lõa tàn trả thù, vì lẽ đó sớm một bước đã thoát thân trốn. Nghe nói, là đi tới thiết thủ bang chiếm giữ ngân sa giang Hắc Tùng Sơn một vùng Hắc Tùng trong thành. Vương Huyền lạnh rên một tiếng nói, người này đúng là chạy trốn rất nhanh. Tạm thời tha cho hắn một mặt. Tô Kiến Cường nói, bang chủ, nên làm gì hành động? Vương Huyền hơi một suy nghĩ, nói rằng, để trong bang các huynh đệ toàn bộ đều lan ra đi, ở ngân sa giang thượng trùng quanh thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn. Hoặc là tìm đến thuộc về thiết thủ bang sản nghiệp, chuyển quay lại, ta tự nhiên sẽ tự mình đi tới xử lý. Đúng rồi, quang chúng ta Vân Hồ giúp các huynh đệ khẳng định nhân thủ không đủ, các ngươi có thể cùng Vân Hồ Sơn thủy vực phụ cận chu vi người chèo thuyền cùng ngân sa giang thượng diện người chèo thuyền thông báo một tiếng, để bọn họ những người này vậy. Nói cho những thuyền này phu, mặc kệ tìm được hay không thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn, mỗi người một viên linh thạch, nếu như có thể tìm được mục tiêu, mỗi người khen thưởng 10 viên linh thạch. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần vì là Vân Hồ giúp làm việc, đều xem như là Vân Hồ giúp huynh đệ, tuyệt không có thể bạc đãi mọi người. Tô Kiến Cường nói, phải. Bang chủ, ta lập tức vậy thì đi sắp xếp chuyện này. Nói xong, Tô Kiến Cường lập tức xoay người rời đi. Sau đó, Vương Huyền lại sắp xếp dặn dò một phen. Còn lại mọi người từng người lập tức bắt đầu hành động. Vương Huyền bay lên không bay lên, ở Vân Hồ Sơn thủy vực mặt trên ngang trời bay qua, tới chốc nhất đến chính mình trúc lâu nơi ở. Nơi này hắn nguyên bản chỉ là xây dựng một nhà lá, sau đó Vân Hồ trong ba người nhìn thấy hắn cái này dĩ nhiên trụ đến như vậy đơn sơ, lập tức triệu tập chu vi thợ thủ công, ở đây xây dựng một chỗ cao cao 4 tầng trúc lâu, thậm chí ở này trúc lâu bên cạnh xây dựng một chút trúc lâu đỉnh cát, đem nơi này xây dựng thành một chỗ vô cùng tốt mỹ cảnh nơi. Vương Huyền phi thân rơi vào trúc lâu 4 tầng, lấy ra giấy bút, viết ra một nhóm chữ, sau đó trói chặt ở trong đó một con đưa tin phi tức trên đùi, sau đó buông lòng tay, thả này đưa tin phi tức phi không rời đi. Chỉ chốc lát sau, một chiếc mộc chu theo Vân Hồ Sơn thuyền vận tuyến đường nhanh chóng đến. Tam Nguyệt các nữ tử Phan Linh đứng mộc chu đầu thuyền, đi tới trúc lâu trước mặt, thân hình bay lên trời, rơi vào trúc lâu 4 tầng mặt trên. Phan Linh đi vào trúc lâu ở trong, hơi chắp tay cúi đầu, cười nói: "Xin chào bang chủ, không biết bang chủ có chuyện gì triệu hoán?" Vương Huyền cười nhạt nói: "Thiết thủ bang thông huyền cảnh cường giả hướng về ta đánh lén ra tay sự tình, ngươi nên đã biết rồi chứ?" Phan Linh gật đầu cười nói, không sai. Thiết thủ bang thông huyền cảnh cường giả Lô Nam trong bóng tối đi tới Vân Hồ Sơn thủy vực sự tình, ta rất nhanh sẽ đã chiếm được tin tức. Chúc mừng có thể đủ tất cả thân trở ra. Vương Huyền nói, tốt lắm, nếu là như vậy cũng không cần ta nhiều lời. Ta không phải một thù dai người, nếu thiết thủ bang như vậy làm việc, vậy ta cũng chỉ có thể trả lễ lại. Vì lẽ đó, lần này xin mời Phan cô nương đến đây, chính là thương nghị chuyện này. Lần này, Vân Hồ giúp sẽ cùng thiết thủ bang triệt để khai chiến. Nếu như Vân Hồ giúp cướp giật cướp bóc đến thiết thủ bang lượng lớn tiền hàng, đến thời điểm Tam Nguyệt các liệu sẽ có đồng ý tiếp nhận. Phan Linh cười nói, Tam Nguyệt các cũng tương tự sẽ tiếp nhận loại này tiền hàng ải tèm. Chỉ là loại này tiền hàng ải tèm, chỉ có thể trả giá 7 phần 10 giá trị, mặt khác 3 phần 10 giá trị chính là tiếp nhận những này tiền hàng ải tèm đánh đổi phí dụ. Nói cách khác, những hàng hóa này lấy 7 phần 10 giá trị bán cho Tam Nguyệt các sau đó, có quan hệ những hàng hóa này phiền phức, sẽ không đối với bang chủ ngài có bất luận ảnh hưởng gì, Tam Nguyệt các đều sẽ ra mặt giải quyết. Vương Huyền cười quái dị nói, kha kha. 7 phần 10. Các ngươi Tam Nguyệt các mà khi thật là hắc, bình bình không công liền muốn kiếm lấy trong đó 3 phần 10 giá trị. Này thật đúng là một vốn bốn lời buôn bán. Phan Linh mê người cười nói, nhưng này cũng tương tự vì là bang chủ giải quyết rất nhiều bực phiền, không phải sao? Hơn nữa, ở này Thạch Vân Thành phụ cận địa vực ở trong, cũng chỉ có Tam Nguyệt các có thể làm được điểm này. Vương Huyền nói, này cũng xác thực sẽ vì ta tỉnh cũng rất nhiều bực phiền. Tốt lắm, ta đồng ý có điều, ta hy vọng một khi tiến hành giao dịch, có thể lấy tốc độ nhanh nhất thanh toán Vân Hồ giúp linh thạch phí dụ. Chương 258, trả thù 2. Phan Linh mặt lộ vẻ vui mừng, cao hứng nói, bang chủ coi là thật là người phong khoáng. Bởi vì bang chủ ngài cũng tương tự là Tam Nguyệt các một vị ngân nguyệt khiến đại nhân, vì lẽ đó Tam Nguyệt các có thể cho ngài thanh toán 7 phần 10 ngũ tiền hàng kèm giá trị. Vương Huyền thỏa mãn cười nói, xem ra Tam Nguyệt các còn khá là chăm sóc ta cái này ngân nguyệt sứ. Được, thành giao. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng tổ chức nhân thủ. Phan Linh cười nói, cái này không có vấn đề. Ta trở về Thạch Vân Thành sau đó, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tụ tập nhân thủ, chắc chắn sẽ không làm lỡ sự tình. Rất nhanh, song phương trao đổi ước định cẩn thận tất cả. Đang lúc này, Hoàng Bảo Sơn đột nhiên đến, nhìn thấy Vương Huyền sau đó, mặt lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng nói, bang chủ, tin tức tốt, có một vị người chèo thuyền ở ngân sa giang thượng diện phát hiện thiết thủ bang hai chiếc hàng vận thuyền lớn tin tức. Vương Huyền cười nói, rất tốt, xem ra thiết thủ bang căn bản cư chưa hề đem Vân Hồ giúp để ở trong mắt, mới vừa tới đến Vân Hồ Sơn ở trong tiến hành đánh lén cùng phá hoại, bây giờ lại còn dám ở ngân sa giang thượng diện không kiêng kỵ mà vận tải hàng hóa. Ngay sau đó, Vương Huyền lập tức bắt đầu hành động. Phan Linh đồng dạng lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, trở về Thạch Vân Thành. Vương Huyền phi thân lạc ở trên mặt hồ một chút phiệt mặt trên, đợi được Hoàng Bảo Sơn bay người lên chút phiệt sau đó, đưa tay nhẹ nhàng hướng về mặt hồ vạch một cái, vận dụng khí huyết lực lượng dung hợp vào trong hồ nước, khống chế chút phiệt nhanh chóng ở mặt nước trượt. Không bao lâu, 20, 30 cái chút phiệt từ Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong mênh mông quần quận sử dụng, dọc theo ngân xa nước sông đường không ngừng tiến lên. Chỉ chốc lát sau, ngân xa giang phía trước trên mặt nước xuất hiện trúc phiệt, ở này trúc phiệt mặt trên chính là Vân Hồ giúp đệ tử. Cái này Vân Hồ giúp đệ tử còn ở phía xa thì cũng đã vung vẩy cánh tay, đánh tay ngữ. Quả nhiên, rất nhanh ngân xa giang thượng diện xuất hiện hai chiếc cao to hàng vận thuyền lớn, mặt trên treo lơ lửng thiết thủ bang màu đen thiết thủ kỳ, mặt ngoài thiết thủ bang thuyền lớn thân phận. Vương Huyền nhìn thấy này hai chiếc thiết thủ bang cao to hàng vận thuyền lớn, cười lạnh, đưa tay hướng về mặt sông vỗ một cái. Trúc Việt lập tức nhanh chóng đi tới. Rất nhanh, Vương Huyền tới gần nơi này hai chiếc thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn, lập tức cả người bay lên trời, ngang trời phi hành, lạc hướng về phía trước một chiếc hàng vận thuyền lớn đầu thuyền mặt trên. Lúc này, vèo vèo vèo. Đột nhiên, hàng vận trên thuyền lớn diện bắn ra mấy chục mũi tên nhọn. Rất hiển nhiên, hàng vận trên thuyền lớn diện thiết thủ bang người một thấy có người tưởng yếu cường hành lên thuyền, lập tức mệnh lệnh cung tiễn thủ tiến hành công kích. Vương Huyền ngang trời phi hành, nhìn thấy xông tới mặt không trung mũi tên nhọn, lạnh rên một tiếng, tiện tay lăng không khinh khẽ vẫy một cái. Chỉ một thoáng, một đoàn mạnh mẽ khí huyết lực lượng từ Vương Huyền thủ trưởng ở trong tuấn ra, hình thành mạnh mẽ uy lực, lăng không quét qua, liền đem những ngày qua không sống tới mặt mấy chục mũi tên nhọn dễ dàng đẩy ra, khiến cho những này mũi tên nhọn điều vào nước sông ở trong. Trong nháy mắt, toàn bộ thiết thủ bang hàng vận trên thuyền lớn diện rơi vào một trận to lớn hoảng loạn ở trong. Vương Huyền phi không rơi vào thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn đầu thuyền mặt trên, ra tay không chút lưu tình, giơ tay một trường bỗng nhiên đánh ra. Ầm. Nhất đạo mãnh liệt đáng sợ khí huyết lực lượng từ Vương Huyền lòng bàn tay dâng trào mà ra, hình thành một đoàn khí huyết sương mù, ầm ầm lạc ở phía trên mười mấy thiết thủ bang cung tiễn thủ cùng thiết thủ bang thành viên trên người. Chỉ nghe liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy chục thiết thủ bang thành viên ngã xuống đất mất mạng mà chết. Vừa nhưng đã triệt để cùng thiết thủ bang trở thành tử địch, Vương Huyền tự nhiên ra tay không chút lưu tình, vỗ tay một cái giết. Hàng vận trên thuyền lớn diện, vô số thiết thủ bang thành viên hỗn loạn tung lên. Có người la lớn, là đáng sợ thông huyền cảnh cường giả. Còn lại thiết thủ bang thành viên nghe được lời nói như thế này, nhất thời sợ đến càng thêm sợ hãi hoảng loạn cực kỳ. Một ít nhát gan thiết thủ bang thành viên vừa nhìn loại tình huống này, lập tức thả người bay vọt rơi vào nước sông ở trong, muốn chạy trốn lấy mạng rời đi. Vương Huyền một đường giết vào hàng vận thuyền lớn ở trong, nhìn thấy còn có gan dám phản kháng người, lập tức một trường đánh giết, đại khai sát giới. Đột nhiên, Vương Huyền dựa vào thông huyền cảnh thực lực cường đại, nghe được ở khoang thuyền phía dưới cùng dường như có một ít dị thường động tĩnh, trong lòng hơi động, trực tiếp giết hướng về khoang thuyền dưới thấp nhất vị trí. Càng tới gần khoang thuyền phía dưới vị trí, hắn càng nghe đến có sự dị thường động tĩnh, tới chốc nhất đến tối hạ tầng khoang thuyền, nhìn thấy phía trước cửa gỗ, giơ tay một trường vô ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Vương Huyền lòng bàn tay bùng nổ ra khí huyết lực lượng, một trường vô nát trước mắt phong bế khoang thuyền cửa gỗ. Nhất thời, ở khoang thuyền phía dưới vang lên tràn ngập sợ hãi tê gọi tiếng hô âm, có vẻ sợ hãi cực kỳ. Vương Huyền xuyên qua cửa máy hướng bên trong vừa nhìn. Chỉ thấy, ở này chiếc thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn tầng thấp nhất trong khoang thuyền, tối om om giam cầm mấy chục hơn trăm cái nữ tử. Những nữ nhân này to lớn nhất giả xem ra chỉ có chừng 30 tuổi, nhỏ tuổi nhất giả chỉ có chừng 10 tuổi, từng cái xem ra đều là mặt mày thanh tú, khuôn mặt đẹp đẽ. Nữ nô. Vương Huyền hơi nhíu mày, sầm mặt lại, lập tức rõ ràng đây rốt cuộc là tình trạng gì. Rất hiển nhiên, thiết thủ bang bình thường hàng vận thuyền lớn không chỉ thiết thủ bang vận chuyển hàng hóa, tương tự cũng buôn bán nữ nô. Những cô gái này các không quen biết, trên người quần áo cũng tương tự các có sự khác biệt, hiển nhiên là từ khác nhau địa điểm tụ tập đồng thời, sau đó dựa vào loại hàng này vận chuyển lớn, trực tiếp vận chuyển đến thiết thủ bang ngân xa giang hắc tùng sơn một vùng thuộc về thiết thủ bang xảo huyệt địa điểm. Không chỉ là nữ tử, ở tầng thấp nhất khoang thuyền gần bên trong một ít vị trí, nơi đó vẫn cứ còn có một chút tuổi nhỏ nam đồng cũng bị nhốt áp giam cầm ở bên trong. Vương Huyền nhìn thấy tình huống như thế, trong lòng rõ ràng, chuyện như vậy e sợ thiết thủ bang cũng sớm đã làm không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu lần. Ở rất nhiều trong mắt cường giả, chuyện như vậy căn bản là không toán chuyện gì. Vương Huyền sau đó xoay người rời đi. Giữa đường bên trong, Vương Huyền nhìn thấy có mấy cái thiết thủ bang cá lọt lưới ẩn trốn đi, thuận lợi một trường, trực tiếp đánh giết. Vào lúc này, Vương Huyền lần thứ hai bay lên trời, ngang trời bay đến mặt khác mặt sau đệ nhị chiếc hàng vận trên thuyền lớn diện. Lúc này, nay đệ nhị chiếc hàng vận trên thuyền lớn diện thiết thủ bang đệ tử từ lâu hầu như trốn sạch. Những này thiết thủ bang đệ tử biết được Vân Hồ giúp một chút chúa thông huyền cảnh cường giả giết tới hàng vận thuyền lớn sau đó, lập tức giải tán lập tức, bắt đầu chạy tứ tán. Vương Huyền lần thứ hai đi tới đệ nhị chiếc thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn tầng thấp nhất khoang thuyền phía dưới. Chỉ thấy này chiếc thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn thấp nhất trong khoang thuyền, tương tự cũng giam cầm mấy chục hơn trăm tên mạo mỹ nữ tử, đồng thời còn có 20-30 cái đồng nam đồng nữ đứa bé. Sau đó, Vương Huyền xoay người lần nữa rời đi. Ở Vương Huyền giết vào này hai chiếc thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn sau đó, đại khai sát giới một phen sau, Vân Hồ giúp đệ tử cuối cùng lấy tốc độ nhanh nhất leo lên hai chiếc thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn. Liền, những này Vân Hồ giúp đệ tử lập tức khống chế này hai chiếc thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn hướng về phụ cận nước sâu bến tàu áp sát quá khứ, đem hai chiếc thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn hoàn chỉnh cướp giật tới tay. Nay thế, Tam Nguyệt các Phan Linh cũng tương tự dẫn dắt Tam Nguyệt các nhân thủ nhanh chóng đến, sau đó bắt đầu kiểm kê thiết thủ bang hai chiếc hàng vận thuyền lớn bên trong hết thảy hàng hóa giá trị. Cuối cùng, Tam Nguyệt các tất cả nhân viên trải qua một quãng thời gian triệt để đem hai chiếc thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn tiền hàng kèm giá trị toàn bộ thanh toán xong xuôi. Hai chiếc thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn tổng cộng giá trị đạt đến 11 vạn viên nhiều linh thạch. Vương Huyền cuối cùng thu được hơn 8 vạn linh thạch, hấp thu linh thạch năng lượng thu được hơn 8 vạn linh khí trị. Chương 259, đại khai sát giới 1. Cuối cùng, còn lại khoảng chừng có hơn 100 cái nữ nô cùng đứa bé. Phan Linh lúc này cười híp mắt hỏi, "Bang chủ, những này nữ nô cùng đứa bé, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Những này có thể đều là thiết thủ bang Vân Đà ở chung quanh cấp đoạt thu được thượng phẩm nữ nô cùng đứa bé, tương tự cũng là có giá trị không nhỏ. Một số nữ nô thậm chí có thể bán đạt đến hơn 1000 linh thạch, hơi rẻ cũng có thể bán được mấy trăm viên linh thạch." Vương Huyền hỏi, "Tam Nguyệt các biết thiết thủ bang ở loại này buôn bán nô lệ sự tình sao?" Phan Linh thản nhiên thừa nhận nói, "Không sai. Tam Nguyệt Các biết chuyện này, Thiết Thủ Bang vẫn luôn ở làm chuyện này. Rất nhiều tông môn cùng gia tộc đều từ Thiết Thủ Bang nơi này mua những này nữ nô cùng đứa bé. Huyết Âm Tông cùng một ít võ đạo thế gia đều ở làm chuyện như vậy. Những thế lực này mục đích không giống nhau. Kỳ thực, liền ngay cả Thạch Vân Thành Lý thị gia tộc đều trong bóng tối làm những chuyện này. Vương Huyền kinh ngạc nói, liền Lý gia đều ở làm chuyện này. Phan Linh gật đầu nói, đúng. Chỉ có điều, chuyện này vẫn luôn Lý gia trong bóng tối làm việc, vì lẽ đó như đồng Lý bang chủ như thế tộc nhân cũng không biết. Buôn bán nô lệ chuyện như vậy, có thể nói là không bản vạn lợi, dù là ai đều sẽ nhìn thấy đỏ mắt, rất nhiều người khả năng đều trong bóng tối lén lén lút lút làm chuyện như vậy. Vương Huyền nhìn cách đó không xa tụ tập ở một đoàn hơn trăm cái nữ nô cùng đứa bé, hỏi, các ngươi Tam Nguyệt Các có phải là cũng tương tự thu mua những này nữ nô cùng đứa bé? Phan Linh mặt lộ vẻ một tia quái dị nụ cười, nói rằng, chuyện này, ta liền không rõ ràng lắm. Thế nhưng, tối thiểu ta chỗ này là không mua những này nữ nô cùng đứa bé. Tam Nguyệt Các có rất nhiều thành viên. Vương Huyền chậm rãi gật đầu, nghe xong những câu nói này ý tứ, trong lòng rõ ràng, Tam Nguyệt Các e sợ cũng khẳng định thu mua những này nữ nô cùng đứa bé, liền lại hỏi, như vậy, trong tình huống bình thường, những này nữ nô cùng đứa bé sẽ xử lý như thế nào? Phan Linh giải thích, bình thường đương nhiên là bán ra tay, những này nữ nô cùng đứa bé nhưng là mỗi ngày đều ăn cơm. Nếu như nuôi dưỡng những này nữ nô cùng đứa bé, đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói, vậy cũng đều là to lớn chi. Mà những này nữ nô cùng đứa bé, trong tình huống bình thường, lại hầu như không cách nào sáng tạo bất kỳ giá trị gì. Vương Huyền cười nói, rõ ràng. Nếu như vậy, vậy thì phiền phức các ngươi đem những này nữ nô cùng đứa bé đưa đến Vân Hồ Sơn trong thủy vực đi, tối thiểu cũng cho bọn họ một con đường sống. Những người này sau đó liền tính là Vân Hồ giúp đệ tử, để bọn họ ở Vân Hồ Sơn thủy vực thuyền vận tuyến đường phụ cận chính mình tìm việc tình đi làm, nuôi sống chính mình. Phan Linh trong mắt lóe ra một tia quái lạ vẻ mặt, nói rằng, phải. Bang chủ, nếu ngươi như yêu cầu này, thuộc hạ tự nhiên vâng theo ngài sắp xếp. Vương Huyền lúc này nhớ tới trong tay ba chiếc không gian giới chỉ, nói rằng, ta chỗ này còn có ba chiếc không gian giới chỉ, ngươi xem một chút có thể thụ bán bao nhiêu linh thạch. Nói, Vương Huyền lấy ra ba chiếc không gian giới chỉ, tiện tay nhẹ nhàng vung một cái. Phan Linh cấp tốc đưa tay vỗ giữa không trung, đem ba cái không gian giới chỉ cầm trong tay, kiểm tra một phen ba cái trong không gian giới chỉ không gian, nói rằng, này ba cái không gian giới chỉ, tổng cộng giá trị 45 vạn linh thạch, cũng chính là 4.500 viên linh tinh thạch. Vương Huyền gật đầu đồng ý nói, tốt lắm, cứ dựa theo 45 vạn linh thạch toán. Ngay sau đó, Song Vương rất nhanh lần thứ hai hoàn thành giao dịch. Vương Huyền vào lúc này chú ý tới, ở Phan Linh đứng bên cạnh một vị chàng thanh niên. Chàng thanh niên này một mặt lạnh lùng vẻ mặt lạnh lẽo, tinh tinh đứng thẳng một bên, không núp đích. Vương Huyền có chút ngạc nhiên hỏi, Phan cô nương, bên cạnh ngươi người này là? Phan Linh cười nói, đây là Tam Nguyệt Các một vị mạnh mẽ kim nguyệt sứ, hôm nay tới đây hiệp trợ ta hoàn thành nhiệm vụ. Vương Huyền chậm rãi gật đầu. Sau đó, Song Phương giao dịch sau khi kết thúc, đơn giản trò chuyện một phen, cuối cùng Phan Linh trở về rời đi. Ngay sau đó, Vương Huyền cầm một hòm 4.500 viên linh tinh hạch, ngang trời phi hành, đi tới Ngân Sa Giang thượng không, sau đó phi thân nhảy vào nước sông ở trong, cấp tốc lẹn vào nước sông nơi sâu xa. Khẩn đó lấy, hắn nhanh chóng hấp thu linh tinh thạch năng lượng, hấp thu được 45 vạn linh khí trị, thần bí giới trên, tổng cộng nắm giữ 57 vạn linh khí trị. Vào lúc này, Vương Huyền lựa chọn tăng lên tinh thần lực. Rất nhanh, lực lượng tinh thần của hắn tăng lên đạt đến mạnh mẽ nhất trạng thái, lần thứ hai ngưng tụ ra tinh thần hải, cuối cùng tăng lên đạt đến tinh thần hải đệ cửu tầng, linh khí trị cũng hầu như tiêu hao hầu như không còn. Khổng lồ như biển tinh thần lực, lần thứ hai để hắn cảm ứng được linh hồn chân nguyên ở trong bán vị diện không gian. Ở nước sông nơi sâu xa, hắn vận dụng khổng lồ tinh thần lực lần thứ hai một lần nữa mở ra bán vị diện không gian. Nhất đạo cánh cửa không gian ở nước sông nơi sâu xa xuất hiện. Thân hình hắn loáng một cái, xuyên qua cửa không gian, tiến vào bán vị diện không gian ở trong. Ở bán vị diện không gian ở trong hầu như trống rỗng, cũng không có món đồ gì. Nắm giữ bán vị diện không gian, Vương Huyền tương đương với nắm giữ một cái tiểu hình không gian thế giới giống như vậy, nơi này tự nhiên có thể gửi lượng lớn item. Sau đó, hắn rời đi bán vị diện không gian, xuyên qua nước sông nơi sâu xa cánh cửa không gian, trở về Ngân Sa Giang. Sau đó, hắn bắt đầu dẫn Vân Hồ Bang chúng người càn quét Ngân Sa nước sông vực. Không bao lâu, Vương Huyền lần thứ hai nhận được tin tức, có Thiết Thủ Bang hàng vận thuyền lớn xuất hiện. Hắn lần thứ hai tìm tới này mấy chiếc Thiết Thủ Bang hàng vận thuyền lớn, đại khai sát giới, trực tiếp đem này mấy chiếc hàng vận thuyền lớn chặn giết cướp tức lại. Sau đó, Vân Hồ giúp người đem những này Thiết Thủ Bang hàng vận thuyền lớn toàn bộ trở về Thạch Vân thành phụ cận nước sâu bến tàu, đem hết thẻ tiền hàng tèm toàn bộ lấy 7/10 ngũ giá trị bán cái Tam Nguyệt Các. Vương Huyền lần thứ hai thu được sắp tới 10 vạn linh thạch, hấp thu linh thạch năng lượng thu được sắp tới 10 vạn linh khí trị. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng, Vương Huyền triệt để quét ngang toàn bộ Ngân Sa nước sông vực, chặn giết Thiết Thủ Bang hơn 20 chiếc hàng vận thuyền lớn, cướp đoạt Thiết Thủ Bang sắp tới giá trị hơn triệu linh thạch tiền hàng item, thu được hơn 80 vạn linh thạch, hấp thu linh thạch năng lượng thu được hơn 80 vạn linh khí trị. Hắn lần thứ hai tăng lên tu luyện Hải Xà Công khí huyết công pháp, phân biệt tiêu hao 40 vạn cùng 50 vạn linh khí trị, tu luyện tăng lên Hải Xà Công đạt đến thông huyền cảnh tầng cảnh giới thứ 5. Đạt đến thông huyền cảnh tầng cảnh giới thứ 5, hắn khí huyết lực lượng có thể càng thêm dễ dàng khống chế thủy thuộc tính huyền ảo lực lượng. Lại trải qua thời gian nửa tháng, Vương Huyền cùng Vân Hồ giúp hầu như khống chế toàn bộ Vân Hồ Sơn thủy vực phụ cận Ngân Sa Giang lưu vực, trở thành danh xứng với thực nhanh chóng quật khởi Ngân Sa Giang bá chủ. Ở Ngân Sa nước sông vực phụ cận, không có bất kỳ một thế lực nào dám đắc tội Vân Hồ giúp đệ tử. Hơn nữa, Vương Huyền càng là ở Ngân Sa Giang thượng diện trực tiếp thiết lập cửa khẩu, thu lấy thông hành phí dụng, mỗi ngày đều thu được lượng lớn linh thạch. Vân Hồ giúp thực sự trở thành một mặc cho ai cũng không dám xem thường cùng treo chọc Ngân Sa Giang bá chủ, khống chế toàn bộ Ngân Sa Giang lưu vực chu vi mấy trăm dặm địa vực. Ngày đó, Vương Huyền cưỡi một chiếc từ Thiết Thủ Bang nhân thủ bên trong cướp giật hàng vận thuyền lớn, một đường theo Ngân Sa Giang lưu vực tiến lên, cuối cùng đi tới Ngân Sa Giang Hắc Tùng Sơn thủy vực phụ cận, chân chính đi tới Thiết Thủ Bang xào huyệt. Chỉ thấy, ở ngân xa giang Hắc Tùng Sơn thủy vực ở trong, bờ sông bên cạnh dừng lại mấy chục chiếc thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn, mặt trên treo lơ lửng thiết thủ bang thiết thủ kỳ, cho thấy thân phận. Chương 260, đại khai sát giới 2. Vừa nhưng đã cùng thiết thủ bang triệt để trở mặt, thậm chí giết chết rất nhiều thiết thủ bang đệ tử. Vương Huyền tự nhiên chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhìn thấy ngân xa bờ sông một bên nhiều như vậy thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn, Vương Huyền bay lên trời, bay đến trên không, đi tới nơi này chút thiết thủ bang hàng vận trên thuyền lớn không, bỗng nhiên một trưởng lăng không đập hướng phía dưới một chiếc thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Này chiếc thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn chịu đến khí huyết lực lượng ngưng tụ trưởng lực công kích, trên bong thuyền diện nhất thời phá tan một cái lỗ thủng to. Trên thuyền lớn diện vô số thiết thủ bang đệ tử la lên gào thét, sợ hãi cực kỳ, vội vàng điên cuồng chạy tứ tán. Vương Huyền biểu hiện lạnh lẽo, lại ra tay. Ầm. Lại là một trưởng lăng không hạ xuống. Này chiếc thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn toàn bộ bong tàu chia 5 x 7, bên cạnh mép thuyền nơi đồng dạng chịu đến to lớn phá hoại. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang lớn. Này chiếc thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn từ bên trong chia ra làm hai gãy vỡ ra, sau đó chậm rãi chìm vào ngân xa giang ở trong. Đắc thủ sau khi, Vương Huyền lập tức lần thứ hai hành động. Trải qua liên tiếp mấy trưởng công kích, lại là một chiếc thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn bị phá hỏng đánh chìm. Đồng thời, cũng có vô số thiết thủ bang đệ tử chết thảm tại chỗ, đều bị Vương Huyền thiết huyết giết chết. Ngắn trong thời gian ngắn, Vương Huyền tiếp ngay cả ra tay, rất nhanh liền phá hủy thiết thủ bang hơn 10 chiếc hàng vận thuyền lớn, giết chết rất nhiều thiết thủ bang đệ tử. Đây là một hồi điên cuồng tàn sát, một vị mạnh mẽ thông huyền cảnh tầng cảnh giới thứ 5 khí huyết vũ giả ra tay, những này thiết thủ bang đệ tử bình thường tự nhiên không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể chạy tứ tán, may mắn chạy trốn một cái mạng. Đang lúc này, một bóng người đột nhiên bay lên trời, ngang trời phi hành, đi tới ngân xa giang thượng không, tức giận quát lên, người nào? Dĩ nhiên dám can đảm đến thiết thủ bang như vậy tùy ý làm vậy, phá hoại thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn. Bóng người này chính là thiết thủ bang thông huyền cảnh cường giả Lô Nam, biểu hiện bạo nộ, mặt lộ vẻ sắc ý, khí nộ đến cực điểm. Vương Huyền cười ha ha một tiếng, nói rằng, ta ngược lại thật ra ai đó. Hóa ra là ngươi, thiết thủ bang Lô Nam, có thể còn nhớ tiểu gia. Lúc trước ngươi ngụy trang đến mức giống như tôn tử, muốn đánh lén giết chết tiểu gia, hiện tại lao tử tìm ngươi phiền phức. Nói chuyện ở trong, Vương Huyền thật không dừng tay, vẫn cứ không ngừng phi không công kích trên mặt sông thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn, cho thiết thủ bang tạo thành tổn thất to lớn cùng phá hoại. Lô Nam nhìn thấy loại này tình hình, phát hiện Vương Huyền dĩ nhiên ngắn trong thời gian ngắn trở thành một tên mạnh mẽ thông huyền cảnh cường giả, vẻ mặt chìm xuống, cảm thấy không thể tưởng tượng được, thịnh nộ cực kỳ, tức giận quát lên, dừng tay. Lý Vân, ngươi đường đường một thông huyền cảnh cường giả, dĩ nhiên như vậy làm việc, làm thật là có thất thông huyền cảnh cường giả mặt mũi. Vương Huyền cười nói, ha ha. Lô Nam, chỉ sợ là ngươi cái này thiết thủ bang thông huyền cảnh cường giả không hề có một chút mặt mũi đi. Lúc trước là ai bị vào thông huyền cảnh thực lực cường đại, như con chó như thế trong bóng tối tiếp xúc tiểu gia, muốn đánh lén đánh giết tiểu gia. Hiện tại cũng bình yên vô sự mà đến, chính là muốn để cho các ngươi thiết thủ bang biết ra lợi hại. Lô Nam đống nhiên bạo nộ, đống nhiên hướng về Vương Huyền phi không mà tới, lăng không một trường vô ra. Ẩm, một đoàn khổng lồ mà đáng sợ khí huyết lực lượng từ Lô Nam trong tay dâng trào ra, rơi vào Vương Huyền trên người. Vương Huyền cười lạnh, tương tự đống nhiên một trường vô ra, bạo phát trong cơ thể mạnh mẽ khí huyết lực lượng. Ầm ầm, song phương mạnh mẽ khí huyết lực lượng đống dương gặp gỡ, bạo phát tiếng vang cực lớn. Tiếng gầm hướng phía dưới rơi vào ngân xa giang trên mặt nước, ở trên mặt sông đánh văng ra một cự vũng nước lớn, ôm lấy nhất đạo cao đạt mấy chục mét tráng kiện của nước. Đột nhiên, Lô Nam trên người bùng nổ ra ngọn lửa hừng hực, cả người bỗng nhiên trực tiếp bay về phía Vương Huyền trước mặt, một đòn ngọn lửa hừng hực chi trưởng đánh về Vương Huyền trên người. Vương Huyền cười lạnh, giơ tay một trường tụ tập bàng đại thủy cầu, ầm ầm đánh về Lô Nam thủ trưởng. Chỉ nghe rầm một tiếng vang cực lớn, liên hỏa cùng thủy châu ở trên trời tan ra bốn phía. Phốc điệu một tiếng, Lô Nam hoàn toàn biến sắc, cả người sắc mặt đỏ chót, không khống chế được phun ra một cái tinh hồng tiên huyết. Vương Huyền chịu đến khổng lồ liệt hỏa khí huyết lực lượng rung động, cảm thấy trong cơ thể khí huyết phun trào, lan lộn rung động. Sấn lúc này khi, Vương Huyền bay lên không bổ một cái, lần thứ hai một trưởng vô hướng về Lô Nam trên người. Lô Nam thấy tình cảnh này, lập tức cũng tương tự là lăng không một trưởng vô ra, trên lòng bàn tay mang theo ngọn lửa hừng hực, uy mãnh cực kỳ. Ầm. Song phương lần thứ hai lăng không giao kích một trưởng. Lô Nam lần thứ hai phun ra một cái tinh hồng tiên huyết, bị thương nặng. Song phương như vậy đối đầu trưởng lực, so với đến tự nhiên chính là khí huyết lực lượng hùng hậu trạng thái. Nhưng Vương Huyền hiện tại đã thông huyền cảnh tầng cảnh giới thứ 5, khí huyết lực lượng hùng dày vô cùng. Tu luyện hai loại khí huyết công pháp, bạo phát song trọng thông huyền cảnh khí huyết lực lượng, thực lực tự nhiên cực kỳ. Lúc này, Lô Nam mặt lộ vẻ hung lệ vẻ mặt, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bạo phát trong cơ thể mạnh mẽ khí huyết lực lượng, cả người nhất thời giấy lên ngọn lửa hừng hực, khí huyết lực lượng mãnh liệt mà động, phảng phất biến thành một liệt hỏa bao vây vật hình người. Vương Huyền cười lớn một tiếng, tương tự cũng đột nhiên bạo phát trong cơ thể mạnh mẽ mà khí huyết lực lượng. Ầm ầm. Trên mặt sông vang lên một tiếng to lớn tiếng nước, trong nháy mắt ở trên mặt sông mấy đạo cột nước bay lên trời, nhanh chóng quấn quanh ở Vương Huyền xung quanh cơ thể, hình thành một đoàn thủy y trường bào, bao vây toàn thân. Phảng phất một đáng sợ thủy hình sinh vật. Ngay sau đó, Vương Huyền một trường vỗ ra, mạnh mẽ khí huyết lực lượng dung hợp nước sông, hình thành một con to lớn nước sông hình thành thủ trưởng lăng không đánh về Lô Nam trên người. Lô Nam nhìn thấy tình huống như thế, biểu hiện đại biến, vội vàng bay lên không bay về phía trên bờ. Song phương đồng dạng đều là thông huyền cảnh cường giả, thủy hỏa tương khắc, lúc này ở ngân xa giang thượng không tranh đấu lẫn nhau chém giết, Vương Huyền nắm giữ thủy thuộc tính huyền ảo lực lượng, tự nhiên càng chiếm ưu thế. Vương Huyền nhìn thấy tình huống như thế, cũng không tùy tiện truy kích, lăng không một trường vỗ dưới, trực tiếp một trường vỗ bạc vụn xa bờ sông một bên mấy chiếc thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn. Trong nháy mắt, Vương Huyền liên tiếp phá hoại, rất nhanh liền đem ngân xa bờ sông một bên hết thảy thiết thủ bang hàng vận thuyền lớn toàn bộ đánh nát trầm giang. Cùng lúc đó, Vương Huyền càng là đem bên bờ thuộc về Thiết Thủ Bang bến tàu toàn bộ đều phá hoại hết sạch, cho Thiết Thủ Bang nơi này tạo thành cự đại hủy diệt. Chính lúc này, đột nhiên lại có một bóng người đột nhiên phi không mà lên, chính là Thiết Thủ Bang Thông Huyền cảnh cường giả Lô Hạc người này. Lô Hạc nhìn thấy trước mắt Thiết Thủ Bang thảm cảnh, tức giận đến lửa giận ngút trời, lập tức hét giận dữ một tiếng, cùng Lô Nam đồng thời, hai huynh đệ liên thủ bay lên không bay nào mà tới, đồng thời hướng về Vương Huyền bắt đầu tiến hành công kích. Vương Huyền cười nói, ha ha, hóa ra là các ngươi lôi này, chuyện này đối với cậu huynh đệ ở bảo vệ nơi này Thiết Thủ Bang phân đà, này thật đúng là gọi oan gia ngõ hẹp, không phải oan gia không tụ đầu. Đến đây đi, để tiểu gia xem các ngươi hai anh em đến cùng có ra sao năng lực. Nói xong, Vương Huyền cảnh giác phi không lùi lại đi tới ngân xa giang thượng không, lớn tiếng cười nói, Lô Hạc, Lô Nam, các ngươi hai người này cậu huynh đệ, xem các ngươi đến cùng có hay không can đảm đến truy sát lão tử. Lô Hạc giận dữ, khí nộ đan sen, chợt quát một tiếng, lập tức phi không hướng về Vương Huyền trước mặt mà tới. Lô Nam nhìn thấy tình huống như thế, tương tự theo sát phía sau. Vương Huyền cười lớn một tiếng, phi không rời đi, theo ngân xa giang hướng Vân Hồ Sơn thủy vực phương hướng trở về. Chương 261. Lô Hạc giận dữ đến cực điểm, lập tức phi không truy kích. Mặt sau, Lô Nam đồng dạng theo sát mà tới, hai huynh đệ người đồng thời liên thủ truy sát Vương Huyền. Trong nháy mắt, Vương Huyền một đường phi không xuyên qua hơn 10 dặm lộ trình. Lô Hạc cùng Lô Nam hai huynh đệ đuổi liên tục. Vương Huyền nhìn thấy tình huống như thế, đột nhiên thả người nhảy một cái, phi thân rơi vào ngân xa giang ở trong. Lô Hạc liền không ở ngân xa giang trên mặt nước, mặt lộ vẻ giận dữ, chửi ầm lên. Vương Huyền nửa thân thể nổi lên mặt nước, cười to nói, tiểu gia liền ở ngay đây, các ngươi hai người này cẩu vận, có bản lĩnh liền cho lão tử truy tiến vào ngân xa giang đến. Lô Nam đầy mặt khí nộ thần sắc, cả giận nói, Lý Vân, vương một mình ngươi Vân Hồ giúp một chút chúa, dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ, trốn vào ngân xa giang ở trong, nhát như chuột, quả thực chính là một xà đạm bọn chuột nhắt. Vương Huyền cười ha ha, đối diện hai người này thông huyền cảnh huynh đệ, hắn cũng sẽ không đần độn mạo hiểm. Song phương đối lập bán hôm sau, Lô Hạc cùng Lô Nam hai huynh đệ khí nộ rời đi. Này hai huynh đệ tuy rằng đều là thông huyền cảnh cường giả, nhưng cũng tuyệt không nguyện mạo hiểm giết vào ngân xa giang ở trong. Vương Huyền nhìn thấy tình huống như thế, lập tức theo ngân xa giang lần thứ hai trở về, dọc theo ngân xa giang bắt đầu trắng trợn phá hủy Thiết Thủ Bang cứ điểm, cướp giật cướp bóc Thiết Thủ Bang các loại tiền hàng ải tèm, đồng thời càng là đại khai sát giới, giết chết rất nhiều Thiết Thủ Bang ác đồ. Thiết Thủ Bang cuối cùng điều động 4 vị thông huyền cảnh cường giả đối với Vương Huyền tiến hành truy sát. Vị này thông huyền cảnh cường giả bao quát Lô Hạc cùng Lô Nam hai huynh đệ, ngoài ra còn có hai vị Thiết Thủ Bang một nam một nữ hai vị thông huyền cảnh cường giả. 4 vị thông huyền cảnh cường giả liên thủ giết vào ngân xa giang ở trong. Nhưng Vương Huyền ở ngân xa giang ở trong như cá gặp nước, rất dễ dàng liền thoát ly Thiết Thủ Bang 4 vị này thông huyền cảnh cường giả vây giết, an nhiên trở về Vân Hồ Sơn thủy vực. Thời gian loáng một cái, thời gian 1 năm lặng yên mà qua. Trải qua này thời gian 1 năm, Vân Hồ giúp triệt để xưng bá toàn bộ ngân xa nước sông vực, mỗi ngày thu lấy lượng lớn thương thuyền hàng vận thông hành phí dụng. Vương Huyền cuối cùng tăng lên đạt đến thông huyền cảnh tầng cảnh giới thứ 9. Cùng lúc đó, hắn đem thông huyền cảnh cửu trọng sơn nhạc huyền công cũng tương tự tu luyện tăng lên đạt đến đệ cửu trọng cảnh giới, trở thành một lực lớn vô cùng khí huyết vũ giả. Trải qua thời gian 1 năm phát triển, Vân Hồ giúp lớn mạnh trở thành một hơn vạn người bảng đại bang phái thế lực. Thông huyền cảnh sau khi chính là thiên tượng cảnh. Muốn tu luyện tăng lên đạt đến thiên tượng cảnh, cần tiêu hao ngàn vạn linh khí trị, ở Vân Hồ Sơn này một mảnh thủy vực khu vực, không sợ rằng muốn thu được ngàn vạn linh thạch sẽ tiêu hao rất lâu thời gian tích lũy mới có thể thành công. Vương Huyền âm thầm nghĩ, Thạch Vân Thành cùng Vân Hồ Sơn vùng này địa vực tài nguyên tu luyện, cao nhất cũng là có thể chống đỡ mạnh mẽ nhất thông huyền cảnh cường giả xuất hiện. Nơi này chưa từng nghe nói có càng mạnh mẽ hơn mà thiên tượng cảnh cường giả xuất hiện, là nên đem Thiết Thủ Bang cái u ác tính này triệt để diệt trừ. Vương Huyền trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, mặt lộ vẻ sắc ý. Ngay sau đó, Vương Huyền bay lên trời, lập tức ngang trời phi hành, một đường đi tới Thiết Thủ Bang Hắc Tùng Sơn tổng đà. Vương Huyền lăng không huyền lập, giơ tay một trường vô hướng về trên mặt đất một tòa Thiết Thủ Bang thất tầng thạch lâu. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Thất tầng thạch lâu ầm ầm một trận, sau đó giòn nước sụp đổ, tạo thành to lớn hỗn loạn. Trong mấy mắt, vèo vèo vèo. 6 vị Thiết Thủ Bang thông huyền cảnh cường giả bay lên không xuất hiện. Vân Hồ giúp cùng Thiết Thủ Bang song phương 1 năm qua tranh đấu lẫn nhau chém giết không ngừng, chính là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, không nói hai lời, lập tức động thủ. Vương Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể khí huyết phun trào, như nước thủy triều tựa như biển. Chỉ một thoáng, chu vi không trung nhanh chóng xuất hiện một giọt tích thủy châu, nương tụ ở Vương Huyền chu vi xuất hiện. Khí huyết lực lượng cùng chu vi giọt nước mưa hoàn toàn dung hợp, hình thành một loại mạnh mẽ mà huyền ảo lực lượng ngưng tụ thủy thân. Vương Huyền đưa tay hư không nắm chặt, một thanh có khí huyết lực lượng cùng thủy ngưng tụ trường đao đột nhiên xuất hiện. Từng tiếng một khí huyết lực lượng ở này thủy trong đao ngưng tụ rung động. TT. Thủy đao bên trên khí huyết lực lượng không ngừng rung động bạo phát, thậm chí liền ngay cả hư không đều mơ hồ phá tan từng đạo vết nứt. Trong mấy mắt, Vương Huyền phi không đi tới Lô Hạc trước mặt, giơ tay một đao mãnh liệt nhìn ra. Chỉ một thoáng, Vương Huyền cùng Thiết Thủ Bang này 6 cái thông huyền cảnh cường giả tranh đấu bắt đầu chém giết. Ầm. Nhất đạo thủy đao lăng không xẹt qua, phá tan hư không một tia vết nứt, rơi trên mặt đất. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng nổ vang. Trên mặt đất đất rung núi chuyển, phản phất mặt nhật giáng lâm giống như vậy, đại địa nứt ra nhất đạo dài mấy trượng vết nứt. Lúc này, một con liệt hỏa chi trưởng lăng không vỗ tới Vương Huyền trên người. Vương Huyền bên ngoài thân huyền ảo lực lượng có thể tụ thủy thân đống nhiên một trận. Một đoàn khổng lồ hơi nước cùng này con liệt hỏa chi trưởng lẫn nhau đụng vào nhau. Liệt hỏa khí huyết lực lượng ầm ầm nhảy vào thủy thân ở trong, nhưng trong nháy mắt bị giọt nước mưa tiêu diệt. Vương Huyền chu vi thủy thân nhìn như là một đoàn thanh thủy, nhưng kỳ thực những này giọt nước mưa đều là lít nha lít nhít lẫn nhau chia liệt, bị tức huyết lực lượng ngừng tụ kết hợp, ẩn chứa trong đó mà khổng lồ khí huyết lực lượng. Sấn lúc này kỳ, Vương Huyền trong tay thủy đao đống nhiên vung lên, rơi ầm ầm thiết thủ bang một người trong đó thông huyền cảnh cường giả trên người. Xì, một tiếng vang nhỏ qua đi, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên. Cái này thiết thủ bang thông huyền cảnh cường giả trong nháy mắt bị thủy đao một đòn chặt đứt thân thể. Nay thủy đao liền hư không đều có thể phá tan một vết nứt, tự nhiên có thể một đòn chém giết thông huyền cảnh cường giả thân thể. Song phương giao thủ, trong nháy mắt, thiết thủ bang thì có một vị thông huyền cảnh cường giả bỏ mình. Vương Huyền cười lạnh, thân hình loáng một cái, lăng không hướng về Lô Hạc Vô giết tới, trong tay thủy đao lăng không một đao hạ xuống. Thủy đao trên không trung xẹt qua, lưu lại nhất đạo hư không vết nứt, bùng nổ ra uy lực. Lô Hạc hét lớn một tiếng, cả người giấy lên ngọn lửa hừng hực, khí huyết lực lượng điên cuồng bạo phát, giơ lên liệt hỏa chi trưởng, đánh về thủy đao. Ầm. Thiên không rung động, không ngừng xuất hiện vết nứt gợn sóng. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, Lô Hạc toàn bộ cánh tay bị thủy đao một đòn nát tan. Trong nháy mắt, Vương Huyền hư không một trường vỗ ra, chỉ thấy một con to lớn giọt nước mương ngưng tụ cự trưởng lăng không hạ xuống, tầng tầng vỗ tới Lô Hạc trên người. Trong nháy mắt, Lô Hạc cả người bị cự trưởng một đòn đập thành phấn vụn, mất mạng mà chết. Mặt khác bốn cái thiết thủ bang thông huyền cảnh cường giả nhìn thấy tình huống này, mặt lộ vẻ kinh hãi vẻ mặt, lập tức phi không thoát đi. Vương Huyền đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha những này thiết thủ bang thông huyền cảnh người, thân hình loáng một cái, lập tức truy kích. Lúc này, Vương Huyền đã đạt đến thông huyền cảnh tầng cảnh giới thứ 9, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, trong nháy mắt liền đuổi tới Lô Nam đưa tay, liền trong tay thủy đao trong nháy mắt ra tay. Giữa không trung, nhất đạo đen kịt hư không vết nứt né qua. Lô Nam thi thể chia lìa, mất mạng mà chết. Vương Huyền đưa tay vồ giữa không trung, nhất đạo dây nhỏ dòng nước từ trên người Lô Nam lấy ra không gian giới chỉ, sau đó xoay người lần thứ hai giết hướng về mặt khác còn lại ba cái thiết thủ bang thông huyền cảnh cường giả. Chỉ chốc lát sau, Vương Huyền triệt để giết chết thiết thủ bang này mấy cái thông huyền cảnh cường giả, triệt để tiêu diệt thiết thủ bang cái ưu ác tính này. Sau đó, Vương Huyền ở thiết thủ bang tổng đà bắt đầu thiết thủ bang bảo khố. Này thiết thủ bang xưng bá ngân xa giang phụ cận một mảnh thủy vực sắp tới thời gian mấy chục năm, tự nhiên khẳng định tích lũy không ít thứ tốt. Chương 262. Vương Huyền triệt để ở thiết thủ bang tổng đà tìm tòi một phen, nửa đường chặn lại mấy cái thiết thủ bang đệ tử hỏi dò, cuối cùng tìm tới thiết thủ bang lòng đất tàng bảo khố. Hắn đi tới lòng đất tàng bảo khố, nhìn thấy tàng bảo khố cửa lớn, giơ tay một trường vô nát dày đặc sắt thép cửa lớn, mạnh mẽ xông vào tàng bảo khố ở trong. Chỉ thấy, này tàng trong bảo khố xác thực chứa được lượng lớn item, những món đồ này vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ, thậm chí bản thân thì có lượng lớn tiền tài cùng linh thạch. Một phen sau khi, hắn lại đang tàng trong bảo khố tìm tới một gian tàng bảo khố mất thất, càng là từ trong đó phát hiện lượng lớn bảo vật cùng quý giá item. Thiết thủ bang dù sao ngang dọc ngân xa nước sông vực thời gian mấy chục năm, tự nhiên tích góp lại đến không ít thứ tốt. Hắn thuận lợi trực tiếp đem thiết thủ bang tàng bảo khố toàn bộ chuyển không, phóng tới bán vị diện không gian ở trong. Từ ngày này trở đi, thiết thủ bang triệt để tan thành mây khói. Lúc đó, Vương Huyền cùng thiết thủ bang 6 vị thông huyền cảnh cường giả tranh đấu lẫn nhau chém giết, nhưng là bị vô số người tại chỗ nhìn thấy, cuối cùng thiết thủ bang 6 vị thông huyền cảnh cường giả toàn bộ chết trận mà chết, tự nhiên đã sớm lưu truyền đến mức sôi sùng sục, mọi người đều biết. Trong lúc nhất thời, hết thảy thiết thủ bang dương nghiệt đều thành chuột chạy qua đường, bị hết thảy cùng thiết thủ bang có cựu oán người toàn lực truy sát. Vương Huyền mang theo thiết thủ bang tàng bảo khố cùng trong mật thất hết thảy tiền hàng tèm trở về Thạch Vân Thành, đem những thứ đồ này toàn bộ đều bán ra cho Tam Nguyệt Các. Làm hắn không nghĩ tới chính là, lần này dĩ nhiên thu được vượt qua ngàn vạn linh thạch. Trải qua thời gian dài hợp tác, Tam Nguyệt Các hiện tại thu lấy Vương Huyền cùng Vân Hồ giúp hải tèm, đều là lấy 9 phần 10 giá trị hoàn toàn thu mua. Hơn nữa, Tam Nguyệt Các chủ nghe nói Vương Huyền sắp có thể đột phá đạt đến võ giả thiên tượng cảnh sau khi, cố ý bán một được, trả lại Vương Huyền biếu tặng một bút linh tinh thạch. Vương Huyền được vượt qua ngàn vạn linh thạch, hấp thu linh thạch năng lượng thu được ngàn vạn linh khí trị, lựa chọn tăng lên hải xà công. Ngày đó, Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong. Ầm. Đột nhiên, thiên không rung động. Như biển như nước thủy triều bình thường mạnh mẽ khí huyết lực lượng đột nhiên phóng lên trời, ở trên trời hình thành dị tượng. Khổng lồ khí huyết lực lượng ở trên trời che kín bầu trời, không ngừng bốc lên biến hóa, xuất hiện kỳ dị thần bí biến hóa. Dần dần, một khổng lồ khí huyết lực lượng ngưng tụ hình thành to lớn hải xà đầu lâu xuất hiện, ngửa mặt lên trời thét dài, phát sinh một tiếng kinh thiên nộ hống. T. Này một tiếng âm thanh quái dị gào thét, kinh thiên động địa, truyền ra xa xôi vô tận nơi. Theo thời gian chuyển rời, dần dần mà khổng lồ khí huyết lực lượng cuối cùng từ từ hình thành một cái to lớn khí huyết chi xà, trên người lân giáp trông rất sống động, phản phất coi là thật là một cái to lớn hải xà giống như vậy, tỏa ra mà vô cùng mạnh mẽ uy thế. Thiên tượng cảnh. Vô số người nhìn thấy thiên không loại này đáng sợ kỳ dị cảnh tượng, trong nội tâm bay lên một luồng ước ao cùng sợ hãi. Ở Vân Hồ Sơn thủy vực phụ cận mấy trong phạm vi trăm dặm, 200-300 năm qua, đây là duy vừa xuất hiện một vị thiên tượng cảnh cường giả. Vương Huyền tĩnh tĩnh ngồi ở Vân Hồ Sơn một ngọn núi chỗ cao nhất, cảm thụ chính mình đột phá đạt đến thiên tượng cảnh thực lực. Khí huyết lực lượng từ trong cơ thể hắn lưu chuyển mà ra, bao phủ hắn toàn bộ thân thể, bước lên đạo trên bầu trời, gợi ra khí huyết lực lượng ngưng tụ biến thành to lớn hải xà kỳ dị thiên tượng, khiến cho hắn lên cấp thiên tượng cảnh, thực lực thu được to lớn tăng cường cùng tăng lên. Hắn đứng lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên không khổng lồ khí huyết lực lượng không ngừng bước lên co rút lại, cuối cùng hòa vào trong cơ thể hắn. Vào lúc này, hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình khổng lồ khí huyết lực lượng bất cứ lúc nào đều tỏa ra một trận uy thế. Đây chính là mạnh mẽ thiên tượng cảnh. Khí huyết vũ giả khí huyết lực lượng sản sinh chất biến, lại có thể hùng có như thế mà thực lực mạnh mẽ. Vương Huyền âm thầm cảm khái. Đang lúc này, thiên không đột nhiên xuất hiện ba đạo bóng đen phi hành mà tới. Trong nháy mắt, bầu trời này ba bóng người phi không đi tới Vân Hồ trên núi không, phi thân hạ xuống. Ba người này trên người mặc Huyết Âm Tông trường bào, hai nam một nữ, rất hiển nhiên đều là Huyết Âm Tông tiên sư đệ tử. Một người trong đó nam tử hình dạng anh tú, cười nói: "Vân Hồ giúp một chút chúa Lý Vân, thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể tu luyện khí huyết chi đạo lên cấp thiên tượng cảnh, thật đáng mừng." Một cái khác mặt chữ quốc nam tử nói rằng: ngươi tu luyện khí huyết chi đạo lên cấp trở thành thiên tượng cảnh, đã đủ có tư cách tiến vào huyết âm tông, trở thành huyết âm tông đệ tử. Ngươi 300 từ năm đó, này một mảnh địa vực, lại một vị xuất hiện thiên tượng cảnh khí huyết vũ giả. Vương Huyền hơi mỉm cười nói, khí huyết vũ giả tu luyện đạt đến thiên tượng cảnh tu vi, liền có thể tiến vào huyết âm tông cái này tiên sư tông môn, trở thành huyết âm tông tiên sư đệ tử. Cái cuối cùng tam âm tông cô gái tóc tím cười nói, không sai. Khí huyết vũ giả tu luyện khí huyết chi đạo, lên cấp đạt đến thiên tượng cảnh, đã phi thường mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng chân chính tiên sư tiến hành chống lại, tự nhiên có thể có tư cách huyết âm tông tiên sư tông môn. Anh tú nam tử giải thích, huyết âm tông khống chế nơi đây chu vi mấy ngàn dặm cương vực, ngươi ở huyết âm tông cương vực lên cấp trở thành thiên tượng cảnh, dĩ nhiên là thuộc về huyết âm tông đệ tử. Ta nghĩ ngươi cũng có thể rõ ràng, khi ngươi tu vi đạt đến thiên tượng cảnh loại này thực lực cường đại sau đó, phàm tục ở trong đã cũng không đủ tài nguyên có thể chống đỡ ngươi tiếp tục tu luyện tăng lên đạt đến cảnh giới cao hơn. Phía trên thế giới này, hết thảy mỏ linh thạch tàng đều nắm giữ ở tiên sư tông môn ở trong, chỉ có huyết âm tông tiên sư tông môn, ngươi mới có thể có được càng nhiều tài nguyên tu luyện, có thể lên cấp trở thành càng cao hơn thực lực và cảnh giới. Mặt chữ cũng hỏi, Lý Vân, ngươi có nguyện ý hay không huyết âm tông trở thành huyết âm tông đệ tử? Vương Huyền lúc này đột nhiên chú ý tới một ít dị thường tình hình. Lúc này, ba vị này huyết âm tông đệ tử mơ hồ đứng ở xung quanh ba phương hướng, chặn lại Vương Huyền rời đi con đường, phản phất đoạn tuyệt Vương Huyền bất kỳ thoát thân phương hướng. Cô gái tóc tím khẽ mỉm cười, nói rằng, Lý Vân công tử, kỳ thực ngươi không cần phải lo ngại. Ngươi là Lý thị gia tộc con cháu, lúc trước các ngươi Lý thị gia tộc cái kia một vị tiên sư cường giả liền cũng là huyết âm tông đệ tử, huyết âm tông đối với ngươi chỉ mới có lợi, không có bất kỳ chỗ hỏng. Khí huyết vũ giả lên cấp thiên tượng cảnh thực lực cường đại cùng cảnh giới, tiến vào huyết âm tông cũng tương tự sẽ phải chịu tông môn coi trọng cùng bồi dưỡng, ngươi nắm giữ cùng Lý thị gia tộc vị kia Lý Hàn Mai cô nương như thế thân phận và địa vị. Lý cô nương hiện tại nhưng là huyết âm tông một vị phi thường trọng yếu tiên sư đệ tử, thậm chí bái sư tông môn một vị tiên sư trưởng lão, trở thành huyết âm tông tiên sư trưởng lão đệ tử thân truyền, ngày sau tất nhiên trở thành huyết âm tông một vị mạnh mẽ tiên sư. Vương Huyền hơi một suy nghĩ, nhìn chung quanh tình hình, trong lòng vừa nghĩ, tạm thời này huyết âm tông cũng không sao, xem rốt cục là cái tình huống thế nào, liền gật đầu đồng ý nói rằng, tốt lắm, ta đồng ý huyết âm tông trở thành huyết âm tông đệ tử. Huyết âm tông chu vi ba vị tiên sư đệ tử nghe được câu nói này, biểu hiện buông lỏng, trên mặt mỗi người lộ làm ra một bộ thở ra một hơi thần thái. Cô gái tóc tím cười nói, Lý Vân công tử quả thực thoải mái. Tốt lắm, hiện tại liền tức khắc xuất phát, đi tới huyết âm tông. Vương Huyền nói, kính xin mấy vị có thể hơi đợi một thời gian ngắn, ta đem Vân Hổ giúp một chuyện nghi bàn giao một phàm, làm ra một ít sắp xếp sau đó, cùng chư vị đồng thời trở về huyết âm tông. Cô gái tóc tím gật đầu nói, được. Công tử xin cứ tự nhiên. Ngay sau đó, Vương Huyền bay lên trời, tới ngay đến Vân Hồ Sơn thủy vực ở trong, đem hết thảy Vân Hồ giúp thành viên trọng yếu toàn bộ triệu tập đầy đủ hết, sau đó làm ra sắp xếp. Trong đó, Vương Thiên Phong lấy phó bang chủ thân phận, trở thành Vân Hồ giúp một chút chúa, nhân thân phân cũng làm ra nhất định điều giải. Cuối cùng, Vương Huyền tùy tùng huyết âm tông ba vị tiên sư đệ tử bay lên không bay lên, rời đi Vân Hồ Sơn, đi tới huyết âm tông, triển khai mặt khác một đoạn truyền kỳ.